Chương 718, chính chủ nhân đăng tràng, thượng giới phái tới sứ giả. Chương 718, chính chủ nhân đăng tràng, thượng giới phái tới sứ giả. Veng, veng. Bầu trời xa xa truyền đến một tiếng lại một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Hung thú thao thiết thân thể, muốn so trung niên ma long lớn hơn một vòng. Nhưng trung niên ma long làm long tộc một viên, vạn thú chi vương, trời sinh thể phách cường đại, không sợ chút nào. Huống chi gần nhất trong khoảng thời gian này, Dương Phàm thường thường cho hắn thêm đồ ăn. Trung niên ma long thực lực cũng thu được cực lớn tăng trưởng. Hai đầu cự thú ở giữa chiến đấu, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trong biển, lại từ trong biển đánh tới trên trời. Không thể không nói, cái này hung thú thao thiết, không hổ là tiên sứ tọa kỵ, thực lực cứng hãn, đặt ở hạ giới, đồng dạng vô địch giống như tồn tại trung niên ma long, càng không có cách nào thời gian ngắn đánh bại nó. Nơi xa, Song Phương trận doanh nhân mã, ngừng thở nhìn xem, ai cũng không biết trận chiến đấu này cuối cùng sẽ là như thế nào kết quả. Tựa hồ, sự tình phát triển đã đến mất khống chế bước. Và anh, lại là một tiếng vang trầm, trung niên ma long bởi vì hình thể thế yếu nguyên nhân, trực tiếp bị đánh vào phía dưới đại địa phía trên. Lực lượng kinh khủng, đập toàn bộ bầu trời đảo đều run rẩy một chút. Bạch gia mọi người sắc mặt khẽ biến, tâm nhắc đến cổ họng. Giống. Đột nhiên, một tiếng to do long ngầm, nổ vang đám người bên hai. Trung niên ma long bị thương nặng về sau, thực lực chẳng những không có giảm mạnh, ngược lại mạnh hơn. Tạp toái, ngươi có thể ép bản long mở ra thứ hai hình thái chiến đấu, chết cũng quang vinh. Trung niên ma long tiếng giống chuyển đến. Sau một khắc, nó lần nữa phóng lên tận trời, nào về phía thao thiết hung thú. Vành. Vành. Lần nữa kịch chiến, trung niên ma long thực lực rõ ràng so lúc trước càng mạnh. Trong lúc nhất thời, hung thú thao thiết lại lộ ra không địch lại tư thái. Dương Phàm đứng sừng sững nơi xa, mặt không biểu tình nhìn xem. Hai đầu hung thú ở giữa chiến đấu, hắn cũng không phải quá chú ý. Dương Phàm trong lòng chân chính chú ý chính là vị kia từ thượng giới xuống tới tiên sứ. Tọa kỵ của hắn đến, như vậy nói rõ hắn cũng nên mau tới. Càng hoặc là nói, hắn đã tới, chỉ là không có hiện thân. Vành. Lại là một tiếng kinh thiên động địa va chạm. Trung niên ma long cùng hung thú thao thiết thân thể, bị hai cỗ cự lực xung kích, nhao nhao hướng về sau tách ra. Giống, giống. Trung niên ma long cùng hung thú thao thiết tề tề gầm thét, dự định lần nữa nhào về phía đối phương. Lùi ra. Đột nhiên, một tiếng tiếng quát mắng truyền đến. Thanh âm này vang lên không có dấu hiệu nào, nhưng lại có được cực mạnh cảm giác áp bách. Hung thú thao thiết thân thể run lên, ngạnh sinh sinh ngừng lại vọt tới trước tư thái. Trung niên ma long cũng ngừng lại, nâng lên to lớn long đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa. Nơi đó xuất hiện một đạo tiên khí lượn lờ thân ảnh, là một cái nam nhân. Bạch diện thư sinh bộ dáng. Tiên sứ, đến rồi. Dương Phàm cũng ngẩng đầu nhìn, cái này tiên sứ thực lực, hắn nhìn không thấu. Bất quá, Dương Phàm trong lòng cũng không thần trương, nhìn không thấu. Không có nghĩa là hắn chơi không lại. Lại nói, cho dù là hắn thật không phải là đối thủ, long mạch mâu thai bên trong còn không có cái nhỏ lò lì vị ương nha. Bái kiến tiên sứ đại nhân. Bái kiến tiên sứ đại nhân. Các quốc gia độ các đại lão nhao nhao hướng tiên sứ hành lễ. Bạch Kỳ Lân, Phúc Bá đám người, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, hướng tiên sứ vi hành lễ. Dù sao, tiên sứ cùng hung thú thao thiết khác biệt. Hung thú thao thiết bất quá là tiên sứ tọa kỵ, mà tiên sứ thế nhưng là thật sự tiên nhân, mà lại tại thượng giới có tiên vị chức quan. Bọn hắn cho dù là đại thừa kỳ tu vi, cũng chung quy là phàm nhân thân thể. Tại tất cả mọi người hướng tiên sứ hành lễ lúc, chỉ có Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, biểu lộ lạnh nhạt nhìn chăm chú. Ngươi biết nhân hoàng, thiên hoàng, địa hoàng ở giữa khác nhau sao? Đột nhiên, long mạch mẫu thai trong độc phủ, nhỏ lọ lì vị ương mở miệng. Ừm, ý gì? Dương Phàm biểu lộ sững sờ, không làm rõ được vị ương cái này nhỏ lọ lì, vì sao ngay tại lúc này nhấc lên thượng cổ tăng hoàng. Đã tiên sứ đến nhân gian, như vậy có một số việc cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Cái gì? Dương Phàm nối liền một câu. Vạn năm trước thượng cổ tăng hoàng, thiên hoàng trưởng thiên lúc biến hóa, địa hoàng quản đại địa vật vật, nhân hoàng hộ thiên hạ thường sinh. Bọn hắn ba vị bình khởi bình tọa, đồng thọ cùng trời đất, đồng thời đứng tại cùng một độ cao. Ngươi xuyên qua trước thế giới kia, không phải có một cái truyền thuyết cổ xưa sao? Nhỏ lọ lì vị ương cùng Dương Phàm tâm niệm giao lưu, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thời gian, Dương Phàm liền có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Cái gì truyền thuyết cổ xưa? Dương Phàm trong lòng có chút hãi nhiên, cái này nhỏ lọ ly, xem thấu hắn là một tên người xuyên việt, hẳn là hắn xuyên qua, cũng không phải là ngoài ý muốn. Liên tiếp nghi vấn tại Dương Phàm trong lòng dâng lên, nhưng giờ phút này hắn không có tâm tình suy nghĩ xuống dưới, chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm. Phong thần bảng, phong thần bảng. Dương Phàm biểu lộ sửng sốt, lập tức hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tiên sứ hạ phàm, sắc phong tiên bị, phong thần bảng đồng dạng sắc phong tiên bị, hẳn là cơ phát phạt chủ trước, nhân hoàng bảo hộ thiên hạ thương sinh, đồng thọ cùng trời đất. Hắn phạt trụ về sau, tự hạ cách vị hướng lên trời cúi đầu xưng thần, tự xưng là thiên tử. Từ đó, nhân hoàng cách vị, thấp thiên địa cấp một. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Nhỏ lọ lì vị ương lời nói ra, không thể bảo là không kinh thế giật mình tụ. Lời nàng nói là chân thật tồn tại, vẫn là theo dệt vô cớ. Chờ chút, nhân tộc chân linh bị rút đi, khí vận suy bại, bất hủ chi lực tiêu tán. Dương Phàm trong lòng nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Cơ phát tiểu nhi, đoạn chúng ta tộc khí vận. Ngươi chính là Dương Phàm. Tiên sứ mở miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn xem ra giống như là muốn xuyên thủng Dương Phàm thể nội tất cả bí mật. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, ánh mắt cùng tiên sứ đối mặt, sau đó thì sao? Thật mạnh khí vận, không hổ là hạ giới khí vận chi tử. Ta lần này tới hạ giới, là phụ mệnh vì ngươi sắp phong tiên vị. Dương Phàm, nghe phong. Tiên sứ vung tay lên, một đạo tiên bảng xuất hiện trong tay hắn. Giờ phút này, hắn khí chàng toàn bộ triển khai, bước cách kéo căng, quần áo không gió mà bay. Nơi xa, một đám người thấy thế, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên chấn kinh. Bọn hắn trong lòng chấn kinh đồng thời, cũng tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Tiên sứ đại nhân cố ý đến hạ giới, lại là chuyên môn vì sắc phong Dương Phàm cái này tiểu nhi thiết bị. Thật sự là quá thèm người. Dương Phàm vẫn như cũ đứng sừng sững nơi đó, thờ ơ nếu như là nghe nhỏ lọ lị vị ương giảng thuật quá khứ bí mật trước, hắn có lẽ thật sự nghe phong. Mà bây giờ, hắn lại không nghĩ túi đầu xương thần. Một khi hắn túi đầu xương thần, mang ý nghĩa đáy lòng của hắn liền tán đồng thấp thiên đạo cấp 1. Nhân tộc từ thượng cổ tam hoàng lên, liên đồng thọ cùng trời đất, bình khởi bình tọa. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhân tộc khí vận suy bại, chân linh bị rút đi, bất hủ chi lực biến mất. Bây giờ, nhân loại yếu đuối đem hướng lên trời thần phục, biến thành trong tiềm thức một loại trạng thái bình thường. Đây là đáng sợ cỡ nào lại thật đáng buồn sự tình. Dương Phàm, nghe phong. Tiên sứ mắt sáng như đuốc nhìn về phía Dương Phàm, gặp hắn mặt người, lần nữa thanh âm như sấm mở miệng. Tiểu Phàm, nhanh nghe phong. Đừng phát ốc. Nơi xa, Dương Phàm phụ mẫu cùng Bạch Kỳ Lân đám người, sốt ruột thúc giục. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, quay đầu hướng bọn hắn mắt nhìn. Sau đó, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa tiên sứ, từng chữ nói ra khinh miệt mở miệng. Nghe phong. Người cũng xứng. Chương 719, hiểu rõ giới bi thảm quá khứ, giận chiến tiên sứ. Chương 719, hiểu rõ giới bi thảm quá khứ, giận chiến tiên sứ. Xuống xã. Ngươi lại dám cùng bản tiên làm như thế khẩu khí nói chuyện. Tiên sứ giận dữ, ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người. Không chỉ có tiên sứ, nơi xa Bạch Kỳ Lân, Bạch Tuyển Thanh, Phúc Ba các loại bạch gia nhân, đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh hãi nhiên. Hắn, hẳn là muốn cứng rắn tiên sứ. Chẳng lẽ hắn không biết, tiên sứ đại biểu chính là cả giới đại lao sao? Dương Phàm, đừng xúc động. Bạch Tuyển Thanh bước nhanh tới, giữ chặt lên cơn Dương Phàm quyên bảo. Bầu không khí đột ngột kiềm chế tới cực điểm. Mà Dương Phàm đối với Bạch Tuyển Thanh thuyết phục, cũng không để ý tới. Ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về phía tiên sứ, nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc." "Ngươi?" Tiên sứ khí thân thể đều đang run rẩy. Bầu không khí càng phát ra ngột ngạt. Đang lúc tất cả mọi người coi là tiên sứ muốn nổi giận, đem Dương Phàm chém giết lúc, hắn ngược lại mở miệng. "Tốt, đã ngươi không muốn nghe phòng, quyền kia tiên sứ hiện tại liền đi phục mệnh, tự giải quyết cho tốt." "Hừ, không biết có phải hay không Dương Phàm lúc trước triển lộ ra thực lực, rung động tiên sứ." Hắn bèn bèn uy hiếp cảnh cáo một tiếng, liền định rời đi. "Chậm rãi." Dương Phàm mở miệng gọi lại. "Còn có việc." Tiên sứ khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt như ác lang nhìn chằm chằm hắn. "Ta để ngươi đi rồi sao?" Dương Phàm cười lạnh mở miệng. Soạn. Dương Phàm vừa dứt lời dưới, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Phàm vậy mà bá đạo cản rỡ đến loại trình độ này. Người ta thượng giới tới tiên sứ, đã không tính toán với hắn mạo phạm sự tình. Hắn vậy mà được đà lớn tới. Các quốc gia cường giả đám võ giả lộ ra cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, mong mọi tiên sứ xuất thủ, đem cái này con dẹp tại chỗ chém giết. "Ngươi muốn giết ta?" Tiên sứ sâm nhiên mở miệng, khí chàng toàn bộ triển khai. Hiển nhiên, Dương Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần cản rỡ hành vi, đem hắn khí đến. "Ta hỏi ngươi, lúc trước bắt cóc mẹ ta sự tình, phải chăng cùng ngươi có liên quan?" Dương Phàm không để ý đến, từng chữ nói ra mở miệng. Hắn nói chuyện ở giữa, trong mắt sáng lên kim sắc quang mang, tựa như muốn xuyên thủng tiên sứ trong lòng ý nghĩ. Tiên sứ khuôn mặt không cái gì biến hóa, phủ nhận nói, "Không liên quan gì đến ta." "A, không có quan hệ gì với ngươi." Dương Phàm cười. "Đúng." Tiên sứ ngữ khí kiên định. "Nguyên bản, ta nghĩ thả ngươi đi. Có thể ngươi làm một tên tiên sứ, lại dám làm không dám chịu. Như thế thay đổi thất thường tiểu nhân, phối còn sống sao?" Dương Phàm trong mắt quang mang, đột nhiên bắn tung tóe ra. Không chỉ có như thế, hắn chỗ mi tâm cũng tỏa ra ánh sáng. Từ xa nhìn lại, tựa như mi tâm của hắn muốn mở ra con mắt thứ ba đồng dạng. "Con kiến hôi đồ bật, bản tiên sử ra tiên thể, ngươi chỉ là một phàm nhân, phối rỗng dạng." Tiên sứ gặp Dương Phàm cùng hắn bạch mặt, cũng không giả, khinh miệt khinh thường. "Tiên nhân tuy có vô thượng tiên pháp, nhưng ở ta nhìn tới, cũng không phải là vô địch. Hôm nay, ta Dương Phàm ngay tại lần này giới thử một chút, bằng vào ta chi lực có thể hay không chẳng tiên." Dương Phàm thở sâu, đột nhiên bước ra một bước. "Oanh!" Đại thần thông hồng hoang liệt địa bộ phát động. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, vô song dọa người lực lượng đánh phía trước tiên sứ. Tiên sứ nhất thời vô ý phía dưới, trực tiếp bị đánh bay vài trăm mét. "Tiểu tiểu hạ giới, vậy mà có được uy lực như thế đại thần thông." Tiên sứ khuôn mặt trầm xuống, sâm nhiên mở miệng. "Ông." Lập tức, hắn cũng lập tức giơ tay lên, một đạo so thái dương còn lóa mắt vòng ánh sáng xuất hiện sau lưng hắn. "Nhật nguyệt quang luân, tiên sứ tuyệt kỹ thần thông." Cái gọi là thượng giới tiên thuật, chính là hạ giới lục địa thần tiên trước khi phi thăng, lĩnh ngộ đại thần thông. Mà hạ giới, bởi vì quy tắc hạn chế, chỉ có tới gần phi thăng lúc mới có thể tự sáng tạo hoặc truyền thừa thần thông. Dương Phàm lấy phàm nhân thân thể, một hơi tự sáng tạo ba đạo thần thông. Giờ phút này, hắn no sức chiến đấu, không kém chút nào thượng giới tiên nhân. Lấy nhân lực chiến tiên, như thế phóng khoáng dọa người tình cảnh, thật đem tất cả mọi người sợ choáng váng. "Oeng!" Một tiếng kinh thiên động địa va chạm, uy lực kinh khủng, không chỉ có đem hai người phía trước không khí nổ thành một mảnh khu vực chân không. Kinh khủng sóng xung kích, đem phía dưới bầu trời đảo, tước mất 1/3. "T! T!" Liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, vang vọng trong miệng mọi người. Giờ phút này, bất luận là bạch gia đám người, vẫn là nơi xa những cái kia thượng giới tiên sứ chó săn, trong lòng tràn ngập hoảng sợ hãi nhiên. Lúc trước, bọn hắn có nghĩ qua, Dương Phàm thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hắn thực lực vậy mà kinh khủng như vậy đến loại trình độ này. Chiến tiên, Trảm tiên. Dựa theo trước mắt tình cảnh này, làm không tốt hôm nay tiên sứ, thật muốn hao tổn trong tay hắn. Hạ giới tạp toái, ngươi thật muốn cùng ta thượng giới là địch. Tiên sứ gào thét uy hiếp âm thanh truyền đến. Hiển nhiên, Dương Phàm đột nhiên triển lộ ra thực lực, để trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Làm thượng giới tiên sứ, hắn phục mệnh mà tới. Đi vào lần này giới, thực lực của hắn, nhưng thật ra là nhận tương đối lớn quy tắc áp chế. Lại nhìn Dương Phàm, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, trở xuống giới cái này cằn cỗi tài nguyên, làm sao lại trưởng thành ra như thế biến thái quái thai. A, cùng thượng giới là địch. Thiên địa nhân tam hoàng, nguyên bản cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Thiên hoàng trưởng quản thiên thời biến hóa, địa hoàng trưởng quản đại địa vật vật, nhân hoàng che chở thiên hạ thương sinh. Cơ phát tiểu nhi phạt trụ trước, nhân hoàng che chở thiên hạ thương sinh, đồng thọ cùng trời đất. Hắn phạt trụ về sau, Khương Tử Nha lão già cầm trong tay thiên bảng, định chế phong thần chi vị, đoạn nhân tộc khí vận. Cơ phát tiểu nhi càng là tự hạ thần cách, hướng lên trời túi đầu xưng thần, tự xưng là hạ giới thiên tử. Từ đó, nhân hoàng cách vị, thấp thiên đạo cấp một. Bây giờ, các ngươi thượng giới còn muốn lập lại chiêu cũ? Dương Phàm ngữ khí âm vang, hướng đám người lớn tiếng giảng thuật. Lúc trước nhỏ lọ lì vị ương lời nói, hắn suy nghĩ minh bạch. Cái gọi là cổ hoa hạ truyền thuyết thần thoại, cũng không phải là chỉ là cái cố sự, mà là chân thực phát sinh qua sự tình. Hắn hiện tại ở tại cái này Lam Tinh, chính là nó hình chiếu. Cái này cũng vừa vặn nghiệm chứng, vì sao Dương Phàm có thể xem hiểu thế giới này cái gọi là thần văn. Soạn. Dương Phàm bạch trần nội dung, chấn kinh toàn trường. Đám người trừng to mắt, hãi nhiên lại khó có thể tin nhìn xem hắn. Hắn nói, đều là thật sao? Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn cái gọi là hạ giới, căn bản không so sánh với giới kém một bậc. Dương Phàm mắt sáng như lúc nhìn về phía nơi xa cái khác quốc gia cấp cực giả, nói, các ngươi là muốn theo ta giết mặc vào giới, vẫn là tiếp tục làm thượng giới chó săn. Dương Phàm bá đạo ngôn ngữ, nghe tất cả mọi người trong lòng run lên. Giết xuyên tiên giới, gia hỏa này, tên điên sao? Hắn ở đâu ra dũng khí, dám như thế rõ ràng. Không khí hiện trường đột ngạt kiềm chế. Dương Phàm thanh âm rơi xuống nửa ngày, vẫn như cũ không có cái gì một người nói chuyện. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng những thứ này nước khác lục địa thần tiên, có mấy cái sẽ có cốt khí người. Kết quả, đều là đạp mã một đám thứ hèn nhát. Cũng có trách. Dù sao, bọn hắn không phải người xuyên biệt, không có Dương Phàm tư tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, bẩm thiên mệnh, thừa thiên tự, thủ thiên thụy là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này như là, 112 là chuyện đương nhiên sự tình. Chưa hề có người đi nghĩ, 11 vì sao tương đương 2. Cũng không có ai đi suy tư, cái này cái gọi là 112, bất quá là người vì quy định. Tư duy công xiềng, cầm giữ trước mắt bọn này võ giả tu sĩ ý nghĩ, để bọn hắn biến thành lịch lai thuận thụ quần thể. Như một mực tiếp tục như thế, nhân tộc khi nào có thể xoay người? Đã ưa thích làm thượng giới cho săn, vậy liền chôn ở bầu trời đào tốt. Chương 720, nhất niệm thành thần nhập ma, Trảm tiên làm hủy tiên bảng. Chương 720, nhất niệm thành thần nhập ma, Trảm tiên làm hủy tiên bảng. Dương Phàm băng lãnh lời nói, tuyên bố bọn này thượng giới chó săn tử hình. Nguyên bản, bọn hắn bắt cóc Dương Phàm lão mụ, đáng chết. Có thể Dương Phàm nhớ tới bọn hắn cùng là nhân tộc, máu mủ tình thâm, định cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Kết quả, bọn hắn chấp mê bất ngộ, vẫn như cũ muốn làm tới giới chó săn, vậy hắn không cố kỵ nữa. Cửu U chấn thiên chém. Dương Phàm chậm rãi đưa tay, kinh thiên cổ kiếm phóng lên tận trời. Doa người năng lượng, như dòng lũ giống như bao trùm toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, cỗ này bá đạo tuyệt luân đến cực hạn lực lượng, hướng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt tiên sứ bao phủ tới. Dương Phàm không phải thế giới này thổ dân, tự nhiên không cần tuân theo thế giới này vốn có quy tắc. Bây giờ, hắn từ một cái hạ người vô danh, trở thành hoa hạ thần hạ phủ đồ đại thống lĩnh, gánh vác hoa hạ ước vạn bách tính tương lai. Đối với hắn mà nói, ai dám đoạn bọn hắn hoa hạ khí vận, ai chết. Thượng giới, tiên nhân, thì tính sao? Hôm nay, hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, tiên nhân không đủ gây sợ, cũng có thể chẳng chi. Vâng, tiên sứ Nhật Nguyệt Quang Luân lên chiến, bộc phát ra chấn xuyên thương khung tiếng vang. Bạch Kỳ Lân đám người, rời khỏi ngàn trượng bên ngoài quan chiến. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn ngay cả tham dự tư cách đều không có. Yếu ớt nhục thân, một khi bị rào sát đi vào, trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma. Ai? Bạch Kỳ Lân tự lẩm bẩm một tiếng, truyền đến không hiểu thở dài. Hậu phương, Bạch gia đám người cũng như thế. Bạch gia chúng ta, lựa chọn như thế nào? Phúc Bá chần chờ một lát, mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, bọn hắn Bạch gia chỗ đứng trước hai lựa chọn, thứ nhất, đứng tại Dương Phàm một bên, thứ hai, đứng tại Dương Phàm mặt đối lập. Cứ việc, Dương Phàm giảng thuật quá khứ bí mật, kinh thế hai tụ. Nhưng hắn muốn dựa vào sức một mình, đấu với trời đấu với đất, cùng thượng giới vô số tiên nhân đấu. Nói nghe thì dễ, tiên nhân giao chiến, phàm nhân gặp nạn. Chỉ sợ kết quả là, xui xẻo nhất vẫn là đại địa phía trên những sinh linh kia bất tính. Có thể, nói trở lại, nếu như bọn hắn không phản kháng, tựa như là ổ gờ giam bên trong chim chóc, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bạch Kỳ Lân không có trả lời, đột ngạt xuống tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cũng không rõ ràng, nên làm cái gì. Con đệ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạo tạc sóng xung kích bên trong, truyền đến tiên sứ tức hồn hển gào thét gào thét. Khinh người quá đáng. Ta Dương Phàm người này, trời sinh liền thích gì thế hiếp người, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi! Tiên sứ tức đến muốn phun máu ra. Thảo nê mã! Lần này giới sâu kiến, như thế không nói đạo lý. Đơn giản chính là ác đồ, tội phạm. Ta có một chiêu, từ lĩnh ngộ được hiện tại, chưa hề thi triển qua. Hôm nay, ta liền dùng một chiêu này đến giết ngươi vị này tiên sứ. Dương Phàm trên thân khí thế đống nhiên bắt đầu cuồng bạo. Đám người thấy thế, trong lòng càng thêm hãi nhiên. Những cái kia thượng giới cho săn nhóm thấy tình thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng mà, không chờ bọn hắn quay người, bốn phía không khí tựa như một cái cự đại kén giống như bị giam cầm. Đồng thời, Dương Phàm trên thân sáng lên lóa mắt như mặt trời kim sắc quang mang. Pháp tướng thiên địa đứng sừng sững hư không. Ta nhất thời khắc, thiên địa pháp tướng từ từ mở mắt, một cô vô song lực lượng như thủy triều áp bách mà tới. Vạn cổ phù độ chỉ, chân trời nhộn nhạo lên pháp tướng tuyên cổ thanh âm giàn mua. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, một ngón tay hướng tiên sứ áp bách mà tới. Những nơi đi qua, không khí xé rách, tia sáng bật mèo. Con rể, ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ mấy cái thần thông? Ngươi rõ ràng còn không có bước vào bán tiên chi cảnh, lại a. Tiên sứ không khỏi kinh hãi, trong miệng gào thét. Chỉ là trong miệng hắn lời còn chưa dứt, vạn cổ phù đồ chỉ ngút trời mà hàng, đem hắn nuốt hết. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời đảo. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Tiên sứ bị trước mắt cái này ác ma giống như thiếu niên giết. Hắn thật có thí tiên chi năng. A. Cũng vào lúc này, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên lần nữa đám người bên hai. Những cái kia bị cầm tù tại kén trung thượng giới chó săn tu sĩ, thân thể không chịu nổi trùng quanh cuồng bạo sóng năng lượng xé rách, đi theo nhục thân nổ tung. Thân hồn của bọn hắn trực tiếp bị xóa bỏ, hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực hạn năng lượng. Nhạc hoắc, mỹ vị món ngon, mau mau miễn đến trong miệng. Trung niên ma long con hàng này vui mừng quá đỗi, trong miệng hắn ngao ngao kêu to, trong nháy mắt mở ra huyết buồn đại khẩu, đem những thứ này tinh khiết năng lượng nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đảo bốn phía sạch sẽ, lợi sóng năng lượng triệt để tiêu tán. Ngoại trừ bừa bộn một mảnh đại địa, nơi nào còn có một tên thượng giới chó săn tu sĩ. Thiên không thành bạch ra tất cả mọi người, hô hấp đột nhiên ngừng. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, trong lúc khiếp sợ mang theo hoảng sợ. Thiếu niên này, dài ngược lại là trung thực, nhưng giết lên người đến, tựa như sát thần hạ phàm, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Quá hắn a dọa người. May mắn, bọn hắn bạch ra không có trêu chọc, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhi tử, ngươi thật đem vị kia tiên sứ giết đi. Thật lâu, Đoàn Thúy Hoa cùng Dương Đại Quân lấy lại tinh thần, bọn hắn lắp bắp mở miệng. Thiên nhân, không phải chỉ có thể ngưỡng vọng tôn kính sao? Dương Phàm tiểu tử này, trực tiếp làm thịt. Ta thích cái mẹ ruột. Quá điên cuồng. Cha, mẹ, theo ta về Hoa Hạ đi. Dương Phàm thở sâu, chậm rãi mở miệng nói. Tiên sứ chết rồi. Chỉ sợ không bao lâu, thượng giới liền sẽ điều động càng cường đại tiên nhân đến giết hắn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại thượng giới tiên nhân đến trước đó, đem thực lực lần nữa tăng lên một đợt. Về sau con đường, hắn không biết nên đi như thế nào. Nhưng hắn trong lòng lại tín niệm kiên định, nhân tộc khí vận không thể đoạn, ai dám đoạn ai chết. Thượng giới, hắn muốn đi một chuyến, nhưng chuyến này không phải đi du sơn ngoạn thủy, lần này đi, hắn muốn chỉnh cái thượng giới, đều bởi vì hắn đến mà sợ hãi run rẩy. Tiểu Phàm, tới trước thiên không thành bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Kỳ Lân mời. Bên cạnh, Bạch Tuyển Thanh cũng đẩy mặt chờ mong phụ họa. Dương Phàm suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn theo Bạch gia đám người đi vào thiên không thành, bởi vì thiên không thành bốn phía có đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Mà vừa mới Dương Phàm cùng tiên sứ chiến đấu, lại có ý định tránh đi phiến khu vực này. Vì vậy, thiên không thành cứ việc lọt vào xung kích, nhưng bị hao tổn cũng không phải là rất nghiêm trọng. Vẫn là quen thuộc chẳng cảnh, quen thuộc kiến trúc. Nhưng Dương Phàm trong lòng lại không hiểu cảm khái. Lần trước từ biệt, một lần nữa đến, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, hắn quay đầu nhìn lại, tinh thần hoảng hốt, tựa như đang nằm mơ. Nếu như đây hết thảy thật đều là mộng, thì tốt biết bao a hắn. Vẫn là thiếu niên kia lang. Đáng tiếc, trở về không được. Dương Phàm, ngươi thay đổi thật nhiều. Bạch Huyền Thanh đi vào ngẩn người Dương Phàm phụ cận, ngựa khí u u kinh lịch nhiều hơn. Dương Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Thay đổi lớn nhất hẳn là tâm tính, đặc biệt là kinh lịch tiên tổ thi địa cùng Hàn Băng Băng Phong sự tình, hắn dùng cơ hồ một tháng thời gian mới một lần nữa đi tới. Đi tới về sau, hắn tuy vẫn cái kia hắn, nhưng đã niết bàn chủ sinh. Người cả đời này còn sống a, phải làm mấy món oanh oanh liệt liệt chuyện lớn. Dù là cuối cùng thất bại, chí ít chứng minh đã từng tới. Có thể vạn nhất thành công đâu? Trung con đường phía trước long đong, nhưng này tâm vẫn như cũ. Chương 721, hạ giới đối mặt vô hình nguy cơ. Chương 721, hạ giới đối mặt vô hình nguy cơ. Hai người ở trong thành đi dạo, trong bất chi bất giác đi dạo đến đỉnh núi. Dương Phàm quay đầu nhìn bốn phía, biểu lộ không khỏi sương sờ. Núi này đỉnh, hắn lần đầu tới thiên không thành lúc, từng tới nơi này. Lúc ấy, mặt trời chiều ngã về tây, một bóng người xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại thác nước hạ luyện kiếm. Đông nhiên thu tay, nghĩ không ra cách toàn cầu thi đại học kết thúc, đã lâu như vậy. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía bên người Bạch Tuyển Thành, cái này Bạch gia thiên kim cũng xuất thần nhìn xem hắn. Dương Phàm cười cười, thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn đi vào bên bờ vực ngồi xuống, nhìn phía xa phong cảnh. Không thể không nói, bầu trời đảo phong cảnh thật rất đẹp, tựa như nhân gian tiên cảnh. Bạch Tuyển Thanh cũng tới đến Dương Phàm bên người không nham thạch bên trên ngồi xuống, bồi tiếp cùng một chỗ nhìn phương xa phong cảnh. Nhìn một chút, không biết nguyên nhân gì, Bạch Tuyển Thanh lại khóc lên. Thế nào? Khóc cái gì? Dương Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía bỗng nhiên khóc Bạch Tuyển Thanh. Không có, nhớ tới một chút chuyện cũ. Bạch Tuyển Thanh khẽ lắc đầu, che giấu trong lòng sự tỉnh. Còn nhớ rõ sao? Cái gì? Chính là lần trước ngươi đến, tham gia Bạch gia chúng ta chiêu tế sự tình. Đây, thật có lỗi, náo loạn không ít trò cười. Dương Phàm giơ tay lên gãi đầu một cái, lúng túng xin lỗi. Bầu không khí dần dần lỏng xuống. Hai người tựa như đã lâu không gặp hảo bằng hữu, lẫn nhau trò chuyện. Từ phía trên nam cho tới hải bắc, Dương Phàm trên mặt cũng có được rào rạt ra nhẹ nhõm tiêu dung. Phảng phất giờ khắc này, hắn lần nữa trở lại đã từng cái kia vô ưu vô lự thiếu niên. Dưới trời chiều núi, trời tối, hai người lưu luyến không rời đứng dậy, trở về Bạch gia. Dương Phàm tạm biệt Bạch Huyền Thanh về sau, trở lại chỗ ở sau đó. Hắn không có như thường ngày đi ngủ nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tiếp tục ngầm tam thuốc, tăng thực lực lên. Võ giả tu sĩ tăng lên cảnh giới, có hai loại biện pháp. Một loại là minh tưởng tu luyện, một loại là dựa vào đánh giết yêu thú quái vật, hấp thụ năng lượng. Trước kia, Dương Phàm là khinh thường minh tưởng tu luyện, bởi vì hắn đế phẩm linh căn, giết quái tốc độ so minh tưởng tu luyện nhanh hơn. Dù sao, những cái kia minh tưởng tu luyện tới đại thừa kỳ lão quái vật, cái nào không phải mấy trăm tuổi. Mà hắn thì sao, vẹn vẹn 2 năm không đến lúc đó ở giữa, đã đứng tại lần này giới kim tự tháp đỉnh phong. Như thế nghịch thiên thành quả, ngoại trừ hắn đỉnh cấp thiên phú tiềm lực bên ngoài, còn có các loại bồi hồi tại bên mở sinh tử, tiềm năng kích phát. Bất quá, tình huống bây giờ, đối với Dương Phàm tới nói, lại có chỗ khác biệt. Hắn có được Bạch Đế Tháp, đồng thời mở ra tầng thứ nhất. Ở trong đó cỡ nhỏ tiên thảo tiên dược vườn, đủ để cho cảnh giới của hắn trong thời gian ngắn lần nữa đột phá. Nửa giờ sau, Dương Phàm chuẩn bị cho tốt tắm thuốc, bắt đầu ngâm. Liên tục không ngừng, tinh khiết đến cực hạn năng lượng, hướng hắn thân thể tràn vào. Dương Phàm cúi đầu nhìn lại, không chỉ có trong hồ cá dược dịch thanh tịnh thấy đáy, ngay cả hắn thân thể đều tựa hồ có thể thấy rõ ràng mạch lạc. Loại tình huống này, phản phất muốn hướng tới tiên thể năng lượng hóa. Xem ra, không được bao lâu, hắn cảnh giới sẽ đột phá đại thừa hậu kỳ, thậm chí đại thừa đỉnh phong. Đối với đây, Dương Phàm trong lòng không có chút rung động nào, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Người đến mau chóng tiến về thượng giới, đồng thời, ta nhất thời khắc, vị ương nhắc nhở âm thanh đột nhiên truyền đến. Vội vã như vậy? Ừm. Đồng thời cái gì? Đồng thời ngươi đang phi thăng trước, phải lần nữa đem hạ giới phong bế. Cái gì? Vì cái gì? Dương Phàm kinh hô một tiếng, không nghĩ tới vị ương sẽ nói như vậy. Thượng giới những cái kia lão yêu quái đã chú ý tới các ngươi cái này một giới. Không chỉ có như thế, ngươi không để ý thượng giới thiên quy, chém giết tiên sứ chính là tối kỵ. Chỉ sợ không bao lâu, thượng giới liền sẽ điều động lão yêu quái đến giết ngươi. Lấy ngươi trước mắt thực lực, cho dù đánh không lại, chạy trốn hẳn là không vấn đề gì. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là chạy trốn, các ngươi hoa hạ những cái kia võ giả bình thường sẽ là kết cục gì? Đừng đem thượng giới mơ mộng hao huyền quá, hạ giới cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Thượng giới càng tàn khốc hơn gấp 10. Những cái kia lão yêu quái, có đôi khi so bề ngoài xấu xí ác ma, càng thêm đáng sợ tàn nhẫn gấp 10 gấp trăm lần. Vị ương nói một hơi. Đây là Dương Phàm nhận biết nàng lâu như vậy, nàng lần thứ nhất một hơi nói nhiều lời như vậy. Dương Phàm tinh tinh nghe, trong lòng rời sông lấp biển. Cứ việc, Dương Phàm rất muốn phản bác, nhưng hắn biết đây đều là tình hình thực tế. Trong phòng bầu không khí đột ngột kiềm chế, thông hướng thượng giới thiên môn mới vừa vặn mở ra, vậy mà lại muốn một lần nữa phong bế sao? Thật lâu, Dương Phàm lấy lại tinh thần, hướng vị ương nói, như thế nào một lần nữa phong bế thiên môn? Muốn đi hải thần đảo sao? Thiên môn khởi động lại, Dương Phàm biết phương pháp, có thể một lần nữa phong bế, hắn căn bản không rõ ràng. Nhớ ngày đó, Lăng Tiêu chân quân làm hạ giới một tên sau cùng phi thăng giả, hắn nhưng là dùng bị đi nhục thân lực lượng mới phong bế thiên môn. Chẳng lẽ lại cũng muốn hắn làm như thế? Ngươi đi một chuyến thâm viên liền hiểu. Thâm viên. Vị ương trả lời, lần nữa để Dương Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh. Một lần nữa phong ấn thiên môn, cùng đi lội thâm viên có cái gì trực tiếp quan hệ? Tốt, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, ta muốn đi ngủ. Vị ương lời nhắc giải thích thêm, đối mặt một bụng nghi ngờ Dương Phàm, trực tiếp không để ý. Dương Phàm một mặt im lặng, thật không thể đem cái này nhỏ lọ ly bắt ra, hung hăng hành hung một trận. Cái này nhỏ lọ ly, thế nào nói chuyện? Luôn yêu thích nói một nửa đâu, nói xong có thể ít khối thì ta. Bất quá, vị ương vừa mới một phen giảng thuật, cũng làm cho Dương Phàm trong lòng có đại khái phương hướng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai. Dương Phàm, ngươi, a, ngươi làm sao thân thể trần truồng? Cửa bị người đẩy ra. Bạch Huyền Thanh từ ngoài cửa đi tới, tựa hồ muốn nói cái gì. Bất quá, trong miệng nàng nói còn chưa dứt lời, liền đổi thành điểm cao thôi tiếng thét chói tai. Ta dựa vào, ngươi làm sao tiến người khác gian phòng, không gõ cửa a? Dương Phàm đội vàng giơ tay lên, thuần thục cầm quần áo mặc vào. Bạch Huyền Thanh hai tay che mắt, làm bộ không muốn xem. Thế nhưng là, tấm kia mở thật to ngón tay khe hở tình huống như thế nào? Còn có thể lại dối trá một chút sao? Thiên Kim đại tiểu thư, mặc dù ta dáng dấp rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không thể như thế rõ ràng à? Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi là nữ lưu manh đâu. Dương Phàm gặp Bạch Uyển Thanh một mặt thẹn thùng tiểu nữ sinh tư thái, nhịn không được trêu chọc. Phi, không muốn mặt. Ngươi đoán nữ lưu manh? Bạch Uyển Thanh phương tâm cuồng loạn, xấu hổ trừng mắt nhìn. Lúc này, nghe được tiếng kinh hô, Bạch Kỳ Lân cùng Dương Phàm phụ mẫu cũng chạy tới. Ai nha, sáng sớm, các ngươi cái này hai thanh niên làm gì đâu? Lao đầu tử, ngươi biết cái gì, người trẻ tuổi sức sống dồi dào. Dương Phàm gặp phụ mẫu kẻ sướng người họa, trực tiếp bó tay rồi. Bên cạnh, Bạch Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Nàng không dám nói vừa mới không cẩn thận mở cửa, thấy hết Dương Phàm thân thể. Bên cạnh, Bạch Kỳ Lân làm Bạch Uyển Thanh lão phụ thân, gặp nữ nhi bộ kia xấu hổ bộ dáng, cười không ngậm mồm vào được. Biết con gái không ai bằng cha. Bạch Uyển Thanh bảo bối này nữ nhi, là hắn nhìn xem lớn lên. Nàng tính cách gì, Bạch Kỳ Lân trong lòng nhất thanh nhị sợ. đừng nói hiện tại. Từ khi Dương Phàm tiểu tử này vừa bước vào thiên không thành lúc ấy, nữ nhi bảo bối ở giữa độc đã sâu. Chương 722, Tử Kim Thi trong động Hàn Băng, đột nhiên mất tích. Chương 722, Tử Kim Thi trong động Hàn Băng, đột nhiên mất tích. Bạch Thuốc, đã ngươi tới, vậy ta muốn hướng ngươi nói đừng. Dương Phàm đội vàng nói sang chuyện khác, nói lên chính sự.
Cái gì?
Sáng sớm muốn đi. Bạch Huyền Thanh kinh hô một tiếng, tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Lúc này mới vừa tới, nếu không chờ lâu mấy ngày a. Bạch Kỳ Lân hướng nữ nhi mắt nhìn, giữ lại sống thêm mấy ngày. Ta ngược lại thật ra nghĩ đâu, nhưng hôm qua chém giết tiên sứ, chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa, thượng giới liền sẽ phái người đến đây tru sát ta. Cho nên, tại thượng giới lần nữa phái người đến trước, ta phải làm đủ chuẩn bị. Dương Phàm cười khổ một tiếng, nếu như có thể thanh nhàn mấy ngày, ai không nguyện ý a đáng tiếc. Tình huống hiện tại, căn bản không cho phép hắn thanh nhàn. Vậy được rồi. Bạch Huyền Thanh cũng minh bạch lưu không được Dương Phàm, nhưng nàng trong lòng thật tràn đầy tiếc nuối. Quay lại các loại làm xong trong tay sự tình, lại đến các ngươi thiên không thành làm khách, ở thêm mấy ngày. Dương Phàm ánh mắt liếc nhìn một phen Bạch gia nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống Bạch Huyền Thanh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, cười hứa hẹn. Ngươi nhưng muốn nói chắc chắn. Bạch Huyền Thanh lấy dũng khí, không tiếp tục như là lấy trước kia giống như hàm xúc, lập tức ôm lấy Dương Phàm. Ê, chắc chắn. Dương Phàm biểu hiện trên mặt cứng đờ, không nghĩ tới cái này tiểu mỹ nữ như thế gan to bằng trời. Trước kia nàng không phải rất thận trọng sao? Đây là đột nhiên uống lộ thuốc. Bốn phía còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Nửa giờ sau, Dương Phàm hướng Bạch gia đám người từng cái tạm biệt, mang theo phụ mẫu trở về Hoa Hạ. Trở lại Hoa Hạ, Dương Phàm trước đem phụ mẫu đưa về Phong Thành. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó chạy tới Đế Đô. Đế Đô hoàng cung, Dương Phàm hướng nhân hoàng giảng thuật tiến về Hải Thần đảo về sau, phát sinh rất nhiều sự tình. Cùng hôm qua thiên không thành nguy cơ, hắn thuận tay đem tiên sứ làm thịt sự tình. Nhỏ, Tiểu Phàm, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi giết tên tiên nhân? Không phải tiên nhân bình thường, mà là tiên giới sứ giả. Hồ đồ a, người ta thế nhưng là đến hạ giới, sắp phong ngươi tiên vị. Các tỉnh các đại lão nghe xong Dương Phàm giảng thuật, trong lòng dợi sông lấp biển. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe được Dương Phàm cùng thượng giới tiên sứ chơi cứng, dưới cơn nóng giận đem đối phương làm thịt lúc, từng cái kinh ngồi mà lên. Vương tọa bên trên, nhân hoàng cũng không có lẫn vào trách cứ Dương Phàm hành vi. Hắn chân mày nhíu chặt, giống như suy tư điều gì. Dương Phàm ánh mắt cũng là nhìn xem hắn. Tam hoàng đồng thọ cùng trời đất. Nói cách khác, bọn hắn ở tại thế giới này, ban sơ viễn cổ thời đại, tiên nhân như đi địa gà. Khi đó bọn hắn thế gian này giới đẳng cấp là không thua kém thượng giới. Chân chính suy sụp nguyên nhân là nhân hoàng hướng lên trời cúi đầu xưng thần, lấy thiên tử tự xưng. Một khắc kia trở đi, nhân tộc khí vận bắt đầu tàn lụi. Nhân tộc thể nội bất hủ chi lực bắt đầu tiêu tán. Bây giờ, ngàn vạn năm qua đi, hạ giới nhân tộc đã không thể lại xưng là tộc. Tiểu Phàm, ngươi có ý nghĩ gì? Nửa ngày, nhân hoàng ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, chậm rãi nói. Lúc này, đám người cũng phát hiện nhân hoàng phản ứng có chút khác thường, ở mỹ bầu không khí an tĩnh lại. Ta chém giết tiên sứ, chỉ là không muốn lên giới lại đoạn nhân tộc khí vận. Về phần quyền lựa chọn, vẫn là tại vương trong tay ngươi. Dương Phàm trầm giọng mở miệng. Từ nhân hoàng phản ứng đến xem, hắn tất nhiên rõ ràng vạn năm trước thượng giới đoạn nhân tộc khí vận sự tình. Ai? Làm thế hệ này nhân hoàng, ta đích xác rất vô năng. Đã ngươi trong lòng đã có quyết định, vậy ta ha có thể làm con rùa đen rút đầu? Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm, lập tức lên, ta đem sai người trùng kiến nhân hoàng điện. Sau này chúng ta Hoa Hạ tất cả võ giả tu sĩ, không lệ trời không quỳ xuống đất, chỉ bái thượng cổ tam hoàng. Nhân hoàng thở dài, thân thể bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người bị áp. Mọi người đều kinh, không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không làm rõ được, nhân hoàng trùng kiến nhân hoàng điện dụng ý vương, ta dự định đi một chuyến Thâm Uyên. Dương Phàm trên mặt tươi cười, nói lên một chuyện khác. Thượng cổ tam hoàng mới là bọn hắn cái này một giới chân chính kẻ thống trị. Cái gọi là thiên đạo quy tắc, cầu thí một cái. Nhân hoàng điện trùng kiến, thiên đạo tại hạ giới, đem dần dần mất đi thống trị chi lực. Nhân tộc khí vận không còn đắp lên giới cấp đoạn. Nhân tộc thể nội bất hủ chi lực trở về. Bởi như vậy, không bao lâu, lần này giới cũng đem tiên nhân như đi được gà. Khi đó, thì sợ gì thượng giới uy hiếp chèn ép? Cái gì? Ngươi muốn đi Thâm Uyên? Dương Phàm lời nói, lần nữa chấn kinh đám người. Thâm Uyên, đối với bất luận cái gì võ giả tu sĩ tới nói, đều là cấm tử. Nơi đó bóng đêm vô tận, hung hiểm và phần. Không có võ giả tiến vào Thâm Uyên, còn có thể sống được trở về. Cho dù bây giờ Dương Phàm, lính đánh thuê trạm tiên tri lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin, Dương Phàm có thể đi vào nơi đó còn sống trở về. Lại nói, hắn em đẹp muốn đi Thâm Uyên làm cái gì? Tại Hải Thần đảo lúc, ta từng đã đáp ứng hôn độn chi kén tiền bối, đi Thâm Uyên bái phỏng nó một vị cố nhân. Dương Phàm hướng đám người giải thích, dù là không có nguyên nhân này, hắn cũng phải đi một chuyến Thâm Uyên. Vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Nhân hoàng không có ngăn cản, chỉ là căn dặn Dương Phàm chú ý an toàn. Dù sao, Thâm Uyên chi mê tồn tại ngàn vạn năm, không có ai biết ở trong đó có cái gì. Dương Phàm khăng khăng muốn đi, cho dù nhân hoàng muốn ngăn trở, cũng ngăn không được. Ta hiểu rồi. Dương Phàm lên tiếng. Sau đó, hắn cùng mọi người nói chuyện phía một phen, đứng lên nói đừng. Thâm Uyên hình thành khe hở, không phải đơn nhất tính, mà lại như là mạng nhện đồng dạng, từ vô tận đại địa phía dưới hướng lên kéo dài. Cứ như vậy, cơ hồ toàn cầu các nơi đều có thông hướng Thâm Uyên khe hở. Hoa Hạ bên này, cách gần nhất một đầu chính là vũ châu địa giới bên kia. Từ Đế Đô ra, Dương Phàm bay hướng vũ châu, nhìn phía dưới vô cùng quen thuộc địa, tâm tình của hắn không khỏi có chút phiền muộn. Vũ Châu mảnh đất này phát sinh rất nhiều sự tình. Tính toán ra, hắn chân chính trưởng thành cũng là từ Vũ Châu bắt đầu. Vô chủ chi địa, anh hoa quốc thái sư âm lưu, còn có thông hướng tiên tổ thi địa cái kia thi động, cùng bản thân băng phong hàn băng. Ai? Dương Phàm thở dài, dùng sức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phiền lòng sự tình. Bây giờ, Vũ Châu mảnh đất này cùng dĩ vãng nguy cơ tứ phía tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cơ hồ thành xương mù hình, chẳng khác gì là một cái lục địa bản hải thần đạo. Nguyên nhân chính là như thế, nơi này là cả nước các nơi đám võ giả tu luyện thiên đường. Dương Phàm đi vào Vũ Châu về sau, cũng không có đi trong thành. Hắn thẳng đến vô chủ chi địa, đi ngang qua Tử Kim Quặng Mỏ lúc, ngừng lại. Dương Phàm từ giữa không trung, chậm rãi rơi xuống Tử Kim Quặng Mỏ cửa vào. Băng, hòa tan. Nguyên bản, Dương Phàm cảm xúc còn có chút xa xút. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, lập tức trừng to mắt. Nguyên bản, phong bế Tử Kim Quặng Mỏ cửa vào thấu xương hàn băng, hòa tan. Cái này sao có thể? Dương Phàm trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Nửa ngày, trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức giơ chân lên hướng Tử Kim Quặng Mỏ cửa vào đi đến. Không chỉ có là cửa vào hàn băng hòa tan, huyệt động nội bộ hàn băng cũng toàn bộ hòa tan. Toàn bộ trong huyệt động, khắp nơi tràn ngập xương mù trạng băng xương, nhiệt độ thấu xương, thẳng vào cốt thủy. Dương Phàm một đường tiến lên, một hơi đi vào Tử Kim Quặng Mỏ dưới đáy. Nhưng mà, hắn đầy cõi lòng trong chờ mong thân ảnh cũng không xuất hiện. Đầu kia thông hướng tiên tổ thi địa vị dị khe hở, biến mất không thấy, giống như triệt để khép lại. Đồng thời, đem tự thân băng phong ở chỗ này hàn băng, cũng không thấy bóng dáng. Chương 723, tiến bể thâm viên khe hở, gặp lại thiền. Chương 723, tiến bể thâm viên khe hở, gặp lại thiền. Hàn băng, người đâu? Dương Phàm trừng to mắt, người choáng váng. Hắn đứng sừng sững nửa ngày, ngoại phong xuất thần biết, bốn phía tìm kiếm. Nhưng mà, toàn bộ Tử Kim Quặng Mỏ, Dương Phàm tìm mấy lần, vẫn không có phát hiện hàn băng đi đâu. Thậm chí, cái này trong hầm mỏ, nàng một điểm ký tức đều không có để lại. Nói cách khác, nàng đã rời đi có một ít ngày. Dương Phàm cau mày, trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Cái này phong bế toàn bộ Tử Kim Quặng Mỏ hàn băng, tại sao lại đột nhiên hòa tan? Trước đó, hàn băng cùng hắn phân biệt lúc, không phải từng nói qua. Đầu này thông hướng tiên tổ thi địa khe hở, muốn triệt để khép lại, cần chí ít thời gian 10 năm sao? Vừa mới qua đi bao lâu? 2 tháng. Thật lâu. Dương Phàm lấy lại tinh thần, từ Tử Kim trong hầm bỏ ra. Siêu siêu. Siêu siêu. Cũng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió chuyển đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Thái Đại Thiếu, Đường Tiểu Man tới. Tiểu Phàm ca ca. Phàm ca. Không đúng. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Hai người nhìn thấy Dương Phàm, cảm xúc đều rất kích động. Đường Tiểu Man cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nào tới. Thái Đại Thiếu so với mấy tháng trước, thành thục rất nhiều. Hắn vội vàng hướng Dương Phàm hành lễ. Dù sao, bây giờ thân phận của hắn cũng không lại là thái gia đường phố máng đại thiếu, mà là ưu châu phiến khu vực này thần hạ phù đồ một thành viên. Các ngươi sao lại tới đây? Dương Phàm mở miệng hỏi thăm. Lúc trước, chúng ta nghe người nói, ngươi đến ưu châu còn không tin, không nghĩ tới là thật. Thái Đại Thiếu vội vàng giải thích. Cái này Tử Kim Quặng Mỏ đóng băng đột nhiên hòa tan, là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Tử Kim Quặng Mỏ, hướng bọn hắn hỏi thăm. Cái gì? Tử Kim Quặng Mỏ hàn băng hòa tan? Làm sao có thể? Ta sát. Thật đúng là biến mất không thấy, sẽ xảy ra sự tình gì? Tiểu Phàm ca ca, chúng ta cũng không rõ ràng nguyên nhân gì, cùng chuyện gì xảy ra. Dương Phàm lời nói, lập tức hấp dẫn hai người lực chú ý sau đó. Đường Tiểu Man cùng Thái Đại Thiếu ánh mắt, tê tê nhìn về phía Tử Kim Quặng Mỏ cửa vào. Khi bọn hắn nhìn thấy cửa vào hàn băng, thật triệt để hòa tan, tiếng kinh hô một mảnh. Đã khối băng hòa tan, cái kia hàn băng tỷ tỷ đâu? Đường Tiểu Man bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, mở miệng hỏi thăm. Thái Đại Thiếu cũng trừng lớn ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Dương Phàm. Ta cũng không biết. Dương Phàm cười khổ một tiếng. Không biết. Hai người hai mặt nhìn nhau, coi là Dương Phàm nói đùa. Ta cũng mới vừa tới nơi này không lâu, vốn là đến Vũ Châu có chút việc, thuận tiện sang đây xem nhìn nàng một chút. Kết quả, ta vừa tới nơi này, liền phát hiện khối băng hòa tan, nàng tựa hồ đã rời đi đã mấy ngày. Dương Phàm hướng hai người giải thích. Nguyên bản, hắn còn muốn hỏi hai người nguyên nhân đâu, kết quả, bọn hắn cái gì cũng không biết. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng không khỏi suy tư. Hàn băng tiểu nha đầu kia từ Tử Kim Quặng bỏ ra, đi đâu? Tiểu Phàm ca ca, nếu không về trước Vũ Châu thành, chúng ta lập tức phái người tìm kiếm. Đường Tiểu Man mở miệng nói. Không cần. Nha. Ta đến Vũ Châu là có chút sự tình, các ngươi đi làm việc chính các ngươi sự tình đi. Dương Phàm khẽ lắc đầu. Cứ việc, hắn không rõ ràng Hàn băng đi đâu, nhưng nàng không rên một tiếng rời đi, cũng không có đi đế đô, khẳng định có chính nàng suy tư. Một lát sau, Dương Phàm cáo biệt đám người, một thân một mình tiến về vô chủ chi địa. Bây giờ vô chủ chi địa cũng không tiếp tục lúc trước như vậy tình huống. Cái kia lơ lửng trong hư không hòn đảo biến mất không thấy. Thay vào đó vị trí là đen kịt một màu giống như là mực nước hư không. Dương Phàm đứng sừng sững bên bờ vực, ngẩng đầu nhìn. Lúc trước, hắn từng ở mảnh này trong hư không, thấy được một con mắt. Con kia con mắt là cái gì? Thâm viên bản thể, vẫn là cái gì khác sinh vật đáng sợ? Thật lâu, Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa thâm viên trên cái khe. Cái này thâm viên khe hở, là tựa như đại địa vỡ ra vách núi treo leo. Từ vô tận hắc ám phía dưới, mọc ra lít nha lít nhít, nhìn như cự mãng phẩm chất dây leo. Những thứ này dây leo phía trên, mọc đầy có chứa kịch độc gai nhọn. Võ giả bình thường nếu là không cẩn thận bị đâm một chút, cho dù không tại chỗ mất mạng, cũng tuyệt đối phải lộ ra. Quỷ dị như vậy tình cảnh, càng thêm để toàn thế giới các nơi võ giả đối mảnh này cấm khu chủ bước. Dương Phàm đi vào dây leo trên không. Những thứ này đáng sợ dây leo tựa như vật sống, ngoa ngoệ không ngừng, phản phất tùy thời chuẩn bị bắt giết Dương Phàm kẻ xâm nhập này. Dương Phàm sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, hướng về bóng đêm vô tận hư không, thẳng tắp hạ xuống. Cái này hư không khẽ hở, cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Phía dưới không chỉ có là bóng đêm vô tận, phản phất không nắm chắc, còn truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực. Cái này hấp lực, tựa như muốn đem phía trên tất cả mọi thứ kéo vào vực sâu vạn trượng dưới đáy. Bốn phía trên vách đá, thỉnh thoảng sáng lên mấy đạo hào quang màu đỏ, tựa hồ là cư trú cái gì quái vật đáng sợ. Dương Phàm thể nội linh lực phi tốc sói mòn, một loại cùng linh khí hoàn toàn khác biệt hỗn độn năng lượng tại thâm viên trong cái khe lan tràn. Cố lực lượng này không cách nào bị võ giả linh căn trực tiếp hấp thu. Dù là Dương Phàm không linh căn cùng hỗn độn đạo thể cũng không được. Càng về sau, Dương Phàm không thể không dùng linh mạch mẫu trong thai linh khí cung cấp năng lượng. Trong thâm viên về sau, ngay cả thời gian cái này khái niệm đều biến mất không thấy. Liếc nhìn lại, bóng đêm vô tận. Cho dù Dương Phàm thực lực đã ở vào thế giới này kim tự tháp đỉnh phong, nhưng đối mặt cái này phá vỡ tam quan tình cảnh, trong lòng vẫn như cũ dâng lên vô cực cô độc, kiềm chế. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này thâm viên khe hở sẽ bị xưng là cấm khu, không có võ giả tu sĩ chạy đến. Ngàn vạn năm ở giữa, những cái kia tài cao gan lớn tới qua nơi này võ giả cũng toàn bộ mất tích. Cái khác tạm thời không nói, liền nói cái này thâm viên trong cái khe, không linh khí có thể hấp thu một đầu, cũng không phải là các võ giả bình thường có thể tiếp nhận. Mà lại, phía dưới bóng đêm vô tận, truyền đến đáng sợ hấp lực, tựa như một đầu cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu. Cố này đến từ phương diện tinh thần kiềm chế, thật rất dễ dàng để cho người ta đạo tâm sụp đổ, cầu hòa nhập ma. Không biết bao lâu, bốn phía nguyên bản rộng lớn khe hở vách đá, đột nhiên chợt hẹp. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu dựng thẳng lên thông hướng địa tâm hang động hành lang. Hoan nên đi vào thâm viên hành lang. Một thanh âm đột nhiên tại Dương Phàm bên tai nổ lên. Tiếng vang tại cái này hành lang nhỏ hẹp không gian bên trong không ngừng quyết tán, làm cho người dùng mình. Mà so với phía trên bóng đêm vô tận, không gian này nhỏ hẹp hang động hành lang bên trong lại có ánh sáng. Dương Phàm tử tế quan sát kỹ, phát hiện là bốn phía vách đá thạch đầu tại phát ra hào quang nhỏ yếu. Bất quá, đối với Dương Phàm loại tầng thứ này đại lao tới nói, dù là bốn phía một vùng tăm tối, cũng không ảnh hưởng hắn thị giác. Dương Phàm trong lòng cảnh giác lên, bởi vì hắn trước kia chưa từng tới bao giờ thâm viên, ngoại giới đối với thâm viên sự kiện ghi chép cũng bị linh. Vì vậy, cái này trong thâm viên đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, không người biết được. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào Dương Phàm đi tìm tòi. Chú ý cẩn thận một điểm, phi thường có cần phải. Dương Phàm, ngươi còn nhớ ta không? Đột nhiên, Dương Phàm bên tai truyền đến la lên tiếng hỏi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tô Thanh Tuyết. Không đúng, không phải Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ. Khí tức trên người nàng, cùng xem ra ánh mắt. Thiền. Dương Phàm trừng to mắt, lộ ra chấn kinh hãi nhiên. Làm sao có thể? Thiền không phải cùng Tô Thanh Tuyết hòa làm một thể sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ lừa nàng. Không, không có khả năng. Lúc ấy Tô Thanh Tuyết lọt vào tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc, là Thiền cứu được nàng. Hắn ngay tại hiện trường. Thiền cùng Tô Thanh Tuyết dung hợp, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi không phải Thiền, ngươi là ai? Vì sao muốn giả thần giả quỷ? Chương 724, tao ngộ thâm viên hoang thú triều tập kích. Chương 724, tao ngộ thâm viên hoang thú triều tập kích. Chỉ một lát sau, Dương Phàm trong lòng liền loại bỏ người trước mắt là Thiền khả năng. Sau đó, trong mắt của hắn không che giấu chút nào nồng đậm sắc cơ, tức giận chất vấn. Ngươi không nhớ ta sao? Thiền trên mặt lộ ra thất lạc cùng thương tâm, một cỗ không cách nào hình dung cảm xúc tại Dương Phàm trong lòng lặng yên dâng lên. Dương Phàm, lại là một tiếng kêu gọi nổ vang tại Dương Phàm bên tai. Dương Phàm quay đầu, phát hiện là Tiểu Hân Giao. Hân Giao, nếu như nói Thiền là tên giả mạo, xa như vậy chỗ đột nhiên xuất hiện Tiểu Hân Giao, hẳn là không thể giả. Dương Phàm giơ chân lên, hướng nàng đi đến. Nhưng mà, để Dương Phàm không hiểu là, Dương Phàm mỗi tiến về phía trước một bước, nàng tiểu hướng lui về phía sau một bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách. Hân Giao, thế nào? Dương Phàm mở miệng hỏi thăm. Dương Phàm, ngươi tín nhiệm qua ta sao? Tiểu Hân Giao bỗng nhiên nói. Tín nhiệm? Đúng, đương nhiên tín nhiệm. Vậy ngươi vì sao muốn để cho ta tự mình rời đi? Ta, ngươi cũng đã biết, cái này bóng đêm vô tận thâm nguyên có bao nhiêu cô độc. Hân Giao, ngươi nghe ta giải thích. Dương Phàm trong lòng không hiểu đồ đắc hoàng, vội vàng muốn giải thích. Dương Phàm, ngươi thật không nhớ rõ ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn lừa gạt ta? Thiên thanh âm cùng Tiểu Hân Giao thanh âm giao nhau chuyển đến, làm hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bực bội, còn có một tia áy náy. Mà tựa hồ nhận những thứ này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nơi xa Thiền, Tiểu Hân Giao chuyển đến thanh âm càng ngày càng chói tai. Một cái Thiền, hai cái Thiền, ba cái Thiền, chỉ một lát sau công phu xuất hiện 10 cái giống nhau như Thiền. Không chỉ có là Thiền, ngay cả Tiểu Hân Giao cũng xuất hiện mấy chục cái. Các nàng không chỉ có giải giống nhau như lúc, liền thân bên trên khí tức đều cực kỳ tương tự. Vì sao lại dạng này? Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, nghe bên tai không ngừng chuyển đến tiếng ồn ào âm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì, lại là cái gì nguyên nhân tạo thành. Ngươi không tín nhiệm ta. Dương Phàm, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi là kẻ phản bội. Ta thật đau lòng, thật khó chịu. Càng ngày càng nhiều thanh âm hóa thành tâm tình tiêu cực, một lần lại một lần đánh thẳng vào Dương Phàm tâm linh. Càng về sau, Dương Phàm tâm tĩnh kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất sau một khắc liền phải tẩu hỏa nhập ma. Ông. Cũng vào lúc này, LOG ngực của hắn viên kia kim sắc đạo tâm sáng lên hào quang nhỏ yếu. Một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở, nước vọt khắp toàn thân hắn. Trong nháy mắt, Dương Phàm bực bội, hãy nấy, tự trách lại não, vì đó rung một cái, thanh tỉnh xuống tới. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn một phía. Nơi xa, chỉ có một cái tiền, một cái tiểu hân dao. Các nàng mang theo thất vọng cùng cô độc ánh mắt nhìn đến, sinh động như thật. Dương Phàm không tiếp tục để ý tới, bảo trì bản tâm, cũng không xa vào tại mỹ hảo, cũng không bị sợ hãi cùng ấy nấy thôn vệ. Hắn dọc theo đầu này hướng phía dưới thâm viên hành lang, chậm rãi tiến lên. Nguyên bản, Dương Phàm coi là cái này thâm viên hành lang bên trong sẽ xuất hiện quái vật tập kích. Nhưng mà, lệnh Dương Phàm không nghĩ tới chính là, cái này thâm viên hành lang bên trong cũng không có cái gì thực thể quái vật. Chỉ có những thứ này không biết là huyễn cảnh, vẫn là hỗn độn ký ức tạo thành thân ảnh, tại ảnh hưởng hắn cảm xúc. Vị ương, những này là thứ quỷ gì? Dương Phàm rút ra một tia tâm thần, hướng long mạch mâu thai trong động phủ nhỏ lò lì vị ương tỉnh giáo. Chỉ là, Dương Phàm chờ đợi nửa ngày, vị ương cũng không có phản ứng hắn. Cuối cùng, Dương Phàm không thể không từ bỏ, tiếp tục duy trì bản tâm, không nhìn chung quanh tiếng vang quấy nhiễu. Đầu này thâm viên hành lang rất dài, dài đến Dương Phàm coi là không nắm chắc, một lần hoài nghi tại một chỗ, không ngừng vòng quanh. Càng về sau, những cái kia ảnh hưởng thanh âm của hắn cùng thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một loại không hiểu cảm xúc, tựa hồ là cô độc, lại giống là khát vọng. Phía trước, tầm mắt đột nhiên quãng đạt, nguyên bản nhỏ hẹp lại đè nén thâm viên hành lang, biến mất không thấy. Thông qua được, Dương Phàm thở phào. Trong lòng hắn nhớ tới vừa mới phát sinh từng màn, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có thể nói, nếu như không phải hắn viên này đạo tâm, giúp hắn thủ trụ bản tâm, làm không tốt Dương Phàm hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, hóa thành giết người không chớp mắt ma đầu. Cái này thâm viên, thật đáng sợ. Quy tắc của nơi này, cùng Dương Phàm nhận biết bên trong quy tắc, tồn tại khác biệt lớn. Thậm chí, Dương Phàm trong lòng một lần hoài nghi, đây mới là thế giới nguyên bản dáng vẻ. Ông, một đạo bù bù âm thanh truyền đến. Ừm. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ thâm viên hành lang bên trong, bay tới một chùm sáng. Đây là cái gì? Dương Phàm trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu, chần chừ một lúc đưa tay tiếp được, là một khối lớn chừng cái trứng gà thạch đầu. Trong chốc lát, cái kia cô độc cùng khát vọng cảm xúc tại tâm hắn ở giữa vô hạn mở rộng. Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất cảm giác được cái này thâm viên ý thức tồn tại. Nó tại khát vọng. Khát vọng cái gì? Thu hoạch được nhân loại tán thành. Dương Phàm trong lòng rời sông lớp biển, thật lâu khó mà bình tĩnh. Thật lâu, hắn mới từ trong tay tảng đá kia bên trên thu hồi ánh mắt. Lúc đầu, Dương Phàm trong lòng đối với cái này vô cực thâm uyên mang theo một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chẳng biết tại sao, nắm chặt tảng đá kia sau, trong lòng hắn cái kia chút sợ hãi cùng kiêng kỵ ngược lại biến mất không thấy. Có là một loại, ngay cả Dương Phàm chính mình cũng không rõ ràng trung tình. Dương Phàm lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp xuống dưới. Đang lúc hắn muốn nghiên cứu tảng đá kia công dụng lúc, dị biến tăng vọt. Giống, giống. Từng tiếng thu giống phá vỡ thâm uyên yên tĩnh bầu không khí. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từng đầu hình thể to lớn hoang thú, ánh mắt hung tàn hướng hắn đánh tới. Cút. Dương Phàm nhướng mày, tức giận quát lớn. Trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp. Nơi xa, những cái kia hình thể to lớn hoang thú bị trên người hắn xảy ra bất ngờ khí thế, uy hiếp ở song phương cùng nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Dương Phàm sở dĩ không có động thủ, là bởi vì Kiều Hân giao nguyên nhân. Lúc trước, đến hàng vạn mà tính hoang thú vây khốn U Châu thành, trong thành mấy trăm vạn bách tính mạng sống như treo trên sợi tóc. Là Kiều Hân giao kích hoạt thể nội hoang thú huyết mạch, hóa thân hoang thú nữ vương, đè xuống hoang thú đại quân giết chóc, dẫn chúng nó một lần nữa về thâm nguyên. Bởi vì Kiều Hân giao cái tầng quan hệ này, bây giờ Dương Phàm trong lòng đối với những thứ này hoang thú cũng không có quá nhiều địch ý, nhưng nếu như những thứ này xuất sinh, mắt chó đuôi mù tập kích hắn, liền coi là chuyện khác. Giống, giống. Ngắn ngủi rằng co về sau, hoang thú nhóm lần nữa phát ra đình thai nhức óc gầm thét. Sau một khắc, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lần nữa hướng Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm mày nhăn lại, lách mình tránh đi con thứ nhất hoang thú tấn công. Con thứ hai hoang thú công kích, theo sát mà tới. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ không có kết quả. Rốt cục, Dương Phàm trong lòng phát hỏa. Những tôm tép này hoang thú, còn làm hắn Dương Phàm, là lúc trước cái kia dễ khi dễ thái điểu. Hồng hoang liệt địa bộ. Dương Phàm thở sâu, bước ra một bước. Một đạo như là mặt nước gợn sóng giống như kinh khủng sóng năng lượng, từ lòng bàn chân hắn một vòng nở rộ ra. Vâng. Vâng. Bốn phía, hướng hắn hung mãnh đánh tới hoang thú đại quân, lọt vào cô năng lượng kia sóng xung kích, trong nháy mắt nổ tung. Trong chốc lát, Dương Phàm mắt chỗ cùng thâm uyên đều bị huyết vụ lấp đầy. Gây mũi mùi máu tươi, bay tứ tung tàn chi chân gãy, tựa như nhân gian luyện ngục. Giống. Giống. Nơi xa, may mắn trốn qua một kiếp hoang thú, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Bọn chúng hung ác tàn bạo trong ánh mắt, trong nháy mắt thanh tịnh. Chương 725, quỷ dị dựng ngược thâm viên cổ thành. Chương 725, quỷ dị dựng ngược thâm viên cổ thành. Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng bốn phía. Giống. Giống. Con thừa hoang thú bị hù giật mình, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau. Nhìn dáng vẻ đó, sợ chạy chậm, sẽ đi vào trước đó những đồng bạn kia theo gót. Cút. Dương Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng. Hoang thú nhóm cũng không vì Dương Phàm nói triệt để rời đi, chỉ là lại lui mấy trăm mét. Bất quá, bọn chúng vẫn là vây quanh Dương Phàm, lại đồ ăn lại nghĩ đưa. Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày, không tiếp tục đi công kích những thứ này thái kê hoang thú. Dù sao, hắn đến vô cực thâm uyên, không phải là vì săn giết hoang thú, mà là bái phỏng hỗn độn chi Ken cố nhân. Đồng thời, hắn cũng đúng lúc có thể thừa dịp cơ hội giải khai cái này ước vạn năm chi mê. Dương Phàm dọc theo thâm viên vách đá tiếp tục tiến lên. Thông qua thâm viên hành lang về sau, Dương Phàm đống nhiên đã mất đi phương hướng cảm giác. Cái này thâm viên dưới cái khe nửa bộ phân, phản phất không có phương hướng, là một không gian riêng biệt. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Nếu không phải bốn phía còn có vách đá làm vật tham chiếu, Dương Phàm thậm chí cũng không biết nên đi phương hướng nào. Dương Phàm thủ vững bản tâm, không để cho bốn phía quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng tâm tính. Giống, giống. Nơi xa, những cái kia hoang thú gặp Dương Phàm cái này sát thần tiếp tục đi tới, phát ra trận trận trầm thấp gào thét. Cứ việc, bọn chúng hai mắt nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhưng cũng không hề từ bỏ săn giết, tiếp tục đi theo. Thấy bọn nó bộ dáng, tựa hồ muốn tùy thời mà động. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Dương Phàm cũng không biết đi tới bao lâu. Đang lúc trong lòng hắn hoài nghi, có phải hay không tại nguyên chỗ vòng quanh lúc, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Bởi vì khoảng cách quá xa, tăng thêm hỗn độn năng lượng ngăn cản, dù là Dương Phàm cường đại tinh thần, cũng khó có thể thấy rõ ràng là cái gì. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu ẩn nút tại trong thâm viên cự thú. Dương Phàm trong lòng cảnh giác lên, chậm lại tiến lên bước chân. Một lát sau, Dương Phàm đi vào cái này to lớn bóng đen phụ cận. Trong nháy mắt, hắn mở to hai mắt, chấn kinh. Một tòa thành. Dương Phàm giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái, hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Cái này vô cực thâm viên dưới đáy, tại sao lại có một tòa cổ thành? Chẳng lẽ lại nơi này, ngoại trừ những cái kia hoang thú bên ngoài, còn cư trú không biết sinh linh? Dương Phàm nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, dự định tiến về tòa này thâm viên cổ thành tìm tòi hư thực. Đợi đến cửa thành phụ cận, hắn lại bị trước mắt này quỷ dị tình cảnh giật mình. Tòa này quỷ dị thâm viên cổ thành hoàn toàn vi phạm với hắn nhận biết bên trong vật lý pháp tắc. Bạch gia ở tại Thiên Không Thành, cứ việc lơ lửng ở giữa không trung, đó là bởi vì phía dưới có một cái cự đại cổ lao trận pháp nâng lên. Mà trước mắt tòa này thâm viên cổ thành lại là phiêu phủ ở vô cực trong thâm viên. Cái này cũng chưa tính, tòa cổ thành này là một tòa treo ngược chi thành. Dương Phàm nhấc chân từ cửa thành đi vào, hết thảy đều là tương phản. Nước hướng lên lưu động, những cái kia không biết tiêu đốt bao lâu hỏa diễm, vậy mà tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Đậu xanh rau má, hắn đi tới địa phương nào? Dương Phàm càng đi về phía trước, xuất hiện tại trước mắt hắn cảnh tượng, càng phá vỡ hắn tam quan cùng nhận biết. Mà lúc này, không biết nguyên nhân gì, nguyên bản xa xa đi theo tới những cái kia hoang thú, toàn bộ ngừng lại. Cặp mắt của bọn nó bên trong, toát ra đối tòa này quỷ dị thâm viên cổ thành kiêng kỵ. Hiển nhiên, tòa này đáng sợ thâm viên cổ thành, không giống nhìn từ bề ngoài như thế an toàn. Trong bất chi bất giác, Dương Phàm đem tòa này trái với vật lý pháp tắc cổ thành đi dạo một lần, không có chút nào phát hiện. Duy nhất để Dương Phàm cảm giác kinh dị địa phương chính là chỗ này tất cả mọi thứ đều là nghịch phản trạng thái. Hỏa diễm băng lãnh, nước đá nóng bỏng. Dương Phàm cau mày, càng phát ra không hiểu. Sau đó, hắn muốn tạm thời rời đi nơi này, nhưng lại tại lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Hắn lúc đến cửa, biến mất không thấy. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại bị vây ở tòa này nghịch phản chi thành bên trong. Dương Phàm có chút không tin tà, lần nữa đem toàn bộ thành đi một lần, vẫn là không có tìm tới lối ra. Mà lại, cả tòa trong thành, ngoại trừ hắn một người bên ngoài, lại không bất luận cái gì sinh linh. An tĩnh bầu không khí, thời khắc tàn phá lấy hắn tâm tĩnh. Hắn mới nghỉ ngơi như thế mất một lúc, cũng cảm giác có chút bực bội khó chịu, nếu là ngày qua ngày ở chỗ này, tuyệt đối sẽ điên mất. Giờ phút này, Dương Phàm trong đầu không khỏi nhớ tới Tiểu Hân giao tới. Nàng mang theo những cái kia hoang thú trở lại cái này trong thâm viên. Mỗi ngày mỗi đêm đều đợi tại những thứ này kiềm chế đen nhánh hoàn cảnh bên trong sao? Còn có Thiện, nàng từng cũng là đến từ thâm viên. Không hiểu tâm tình rất phức tạp, tại Dương Phàm trong lòng dâng lên. Ha ha, khanh khách, nơi đó có người, hảo hảo chơi. Đột nhiên, một trận hài đồng giống như tiếng cười truyền vào Dương Phàm bên tai. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản trống không một cái sinh linh thâm viên cổ thành, xuất hiện một chút linh thể. Những thứ này linh thể cùng võ giả thần hồn khác biệt, tựa hồ là có trong thâm viên hỗn độn năng lượng tạo dựng. Bọn chúng chỉ có hài đồng kích cỡ tương đương, thân thể hiện ra hơi mở sắc. Không biết là nguyên nhân gì, tại Dương Phàm trong lúc suy tư, bọn chúng cũng sẽ bắt chước Dương Phàm suy tư động tác. Dương Phàm trong lòng tràn ngập giật mình. Lúc trước, hắn tại tòa này cổ quái thâm viên bên trong tòa thành cổ, đi dạo hai lần. Rõ ràng thứ gì đều không có áp, vì sao lại đột nhiên toát ra những hài đồng này giống như linh thể? Bọn chúng là cái gì? Dương Phàm trong lòng không nghĩ ra, nhịn không được giơ chân lên đi qua. Nguyên bản, Dương Phàm coi là bọn chúng sẽ chạy, hoặc là sợ người. Há biết, bọn chúng chẳng những không có thoát đi, ngược lại vây quanh Dương Phàm bùi cười. Dương Phàm làm cái gì động tác, bọn chúng ngẫu nhiên cũng sẽ bắt trước. Các ngươi là? Dương Phàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chúng ta là người a? Đúng a? Chúng ta là người a? Chơi thật vui. Một đám linh thể lao nhau, lời nói ra, nghe Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày. Dương Phàm gặp từ những hài đồng này giống như linh thể trong miệng, hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục tìm đường ra ngoài. Thất bại. Vẫn là giống như lúc trước kết quả, tòa thành này chỉ có thể vào đến, không cách nào rời đi. Thoạt đầu, Dương Phàm còn có kiên nhẫn tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua, hắn từng lần một tìm kiếm, vẫn là không cách nào rời đi tòa này quỷ dị thâm viên cổ thành, rốt cục nhịn không được. Dương Phàm giơ tay lên, hung hăng đánh phía nơi xa. Oeng! Đột ngột tiếng vang. Nơi xa những cái kia trong thành kiến trúc bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Giống! Giống! Cũng vào lúc này, Dương Phàm bên thai chuyển đến trận trận gào thét. Trước đó, những cái kia vây quanh hắn chơi đùa hơi mở linh thể, đột nhiên biến thành quái vật đáng sợ. Bọn chúng gào thét hướng Dương Phàm hung mãnh đánh tới. Đây là? Dương Phàm trừng to mắt, lộ ra giật mình. Những hài đồng này giống như linh thể, sẽ còn biến thân. Tại Dương Phàm trong lúc suy tư, linh thể biến thành quái vật đã đánh tới. Dương Phàm nghiêng người tránh đi, trong lòng suy tư bọn chúng biến thành quái vật nguyên nhân. Lúc này, bọn chúng đợt công kích thứ hai, lần nữa hung mãnh mà tới. Dương Phàm không thể không phản kích. Nhưng mà, để Dương Phàm không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, bọn chúng vậy mà có thể không nhìn Dương Phàm công kích. Mà lại, Dương Phàm tiên nhân đều có thể nhẹ nhõm chém giết Trảm Tiên chi lực, lại không cách nào giết chết một con linh thể quái vật. Không chỉ có như thế, Dương Phàm mỗi một lần xuất thủ, lực lượng của bọn chúng liền sẽ tăng cường gấp đôi, thực sự quỷ dị dọa người. Chương 726, trong vực sâu thai nghén sinh vật, hỗn độn chi linh. Chương 726, trong vực sâu thai nghén sinh vật, hỗn độn chi linh. Tiếp tục như thế, chưa chừng Dương Phàm không có đưa chúng nó giết chết, đã bị bọn chúng cho xử lý. Những này là thứ quỷ gì? Vì sao khủng bố như thế? Dương Phàm biểu lộ kinh dị. Trước kia, các loại cổ quái di tích địa cùng, hắn cũng đi qua không ít. Nhưng giống thâm viên dưới đáy loại tình huống này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những này là hỗn độn chi linh. Đồng nhiên, Dương Phàm bên tai truyền đến kiếm linh cô loan tiếng nói chuyện. Hỗn độn chi linh. Dương Phàm tinh thần chấn động, vội vàng truy vấn. Bọn chúng là trong thâm nguyên, ban sơ ý thức thể, thâm nguyên tại bọn chúng ngay tại. Nói cách khác, bọn chúng giết không chết. Dương Phàm sắc mặt đột biến, tê cả da đầu. Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp hắn làm sao xử lý? Theo những thứ này hỗn độn chi linh thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng chết người, tuyệt đối là hắn. Người thiện niệm cùng ác niệm sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn chúng hình thái. Cái gì? Dương Phàm trừng to mắt ngộ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không làm rõ được cô Loan lời nói này có ý tứ gì. Toàn này thâm viên cổ thành là bọn chúng gia viên. Ngươi vừa mới phá hư tòa cổ thành này, đối với bọn chúng tới nói là ác ý. Vì vậy, bọn chúng sẽ hóa thành ác niệm hình thái công kích ngươi, mà ngươi phản kích sẽ chỉ tăng thêm bọn chúng trong lòng ác niệm, làm chúng nó trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Cô Loan hướng Dương Phàm giải thích cặn kẽ nguyên nhân. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng không lo được suy nghĩ, cô Loan vì sao lại biết nhiều như vậy? Đối mặt một con hỗn độn chi linh công kích, hắn không tiếp tục đi phản kích, mà là lựa chọn né tránh. Đồng thời, Dương Phàm trong lòng cũng cải biến đối với mấy cái này hỗn độn chi linh cái nhìn. Thiện ác chi niệm sẽ ảnh hưởng bọn chúng cuối cùng hình thái sao? Nói cách khác, hắn chỉ cần duy trì thiện niệm, không tràn ngập ý, bọn chúng liền sẽ không hóa thân ác niệm chi linh. Quả nhiên có hiệu quả. Theo Dương Phàm trong lòng dâng lên thân mật thiện niệm, những thứ này hỗn độn chi linh thân bên trên lực lượng giống như thủy triều thối lui. Quỷ dị như vậy một màn, nhìn Dương Phàm tê cả da đầu, đậu xanh rau má. May mắn thời khắc mấu chốt kiếm linh cô Loan nhắc nhở, nếu không, hắn hôm nay thật muốn ở ra dám ở chỗ này. Đến thời khắc này, Dương Phàm trong lòng minh bạch một sự kiện, đó chính là cái này thần bí đáng sợ thâm nguyên cũng không phải là chân chính không trật tự. Nó tựa hồ tuần hoàn theo một bộ nhân loại không thể nào hiểu được hỗn độn trật tự. Loại này trật tự hoàn toàn phá vỡ nhân loại tam quan cùng nhận biết. Những địa phương khác tạm thời không nói, liền nói trước mắt những thứ này hỗn độn chi linh, ai có thể nghĩ tới ảnh hưởng bọn chúng? Chỉ cần một cái thiện niệm hoặc các niệm đâu, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Trước kia tới qua nơi này, Dương Phàm gặp những hỗn độn đó chi linh, dần dần an tĩnh lại. Sau đó, hắn lập tức hướng kinh thiên cổ kiếm bên trong kiếm linh cô Loan hỏi thăm. Tới qua? A, thật tới qua. Dương Phàm chấn kinh. Căn cứ nhỏ lọ lì vị ương giản thuật, cô Loan từng là một con thanh loan thần điểu, là thanh đế tọa kỵ. Nếu như nàng tới qua nơi này, có phải hay không đại biểu thanh đế đã từng tới qua cái này thâm nguyên? Nếu như là dạng này, cái này trong thâm nguyên cất giấu bí mật gì? Dương Phàm mở miệng lần nữa hỏi thăm. Không biết. Dương Phàm một mặt im lặng. Cái này cô Loan là không biết, vẫn là không muốn nói cho nàng. Đưa ngươi bảo bối. Đưa ta bảo bối cũng không biết. Tốt à, cái kia không tiễn. Thử. Bản đế không có thèm. Phía dưới nam, cô Loan ngoài miệng nói không muốn, trong lòng ngược lại là rất chờ mong. Kết quả, Dương Phàm một câu không tiễn, lúc này liền đem cô Loan làm phát bực. Sau đó, cô Loan không còn phản ứng hắn. Dương Phàm muốn ra ngoài, lại đem toàn bộ thâm viên cổ thành tìm một lần, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Vì vậy, hắn không thể không liếm lắp mặt, lần nữa vấn kiếm linh, cô Loan, ngươi biết thế nào rời đi nơi này sao? Cô Loan không để ý cô nãi nãi, vẫn như cũ không để ý tỉ tỉ, vẫn là không để ý ta đưa ngươi một kiện bảo vật, không để ý tới, đưa hai ngươi kiện bảo vật, không có phản ứng. Tỉ tỉ, ta biết sai. Dương Phàm ăn nói khép nép nhận lầm, mặc kệ hắn làm sao hống, đều hống không tốt. Cô Loan tựa hồ đang hờn dỗi, Dương Phàm xin lỗi cũng không để ý Dương Phàm thấy thế, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Nãi nãi cái chân, biết do kiếm này linh dễ tức giận, đùa nàng làm gì? Lần này tốt, một điểm hữu dụng tin tức không có moi ra đến, còn đụng phải một cái mũi xám. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ bị vây ở tòa này thâm viên trong cổ thành, làm như thế nào rời đi? Dương Phàm ánh mắt rơi xuống những cái kia tựa như hài đồng giống như hỗn độn chi linh thân bên trên, trong lòng suy tư. Đã thiện niệm có thể để cho bọn chúng biến thành thiện linh, ác niệm có thể để cho bọn chúng biến thành ác linh. Nếu như Dương Phàm từ bỏ suy nghĩ, không đi phân thiện ác đâu. Dương Phàm trong lòng trầm tư một phen, quyết định thử một chút. Dù sao, nay quỷ dị trong vực sâu, các loại quy tắc trật tự, không thể lấy người bình thường tư duy đi tìm hiểu. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, chạy không đại não, tiến vào một chủng loại giống như thiền định không linh trạng thái. Hắn không tiếp tục suy nghĩ bất cứ chuyện gì, mà là dùng bản năng đi khu động hành động. Cũng vào lúc này, quỷ dị thần kỳ một màn phát sinh. Cả tòa thâm viên cổ thành dần dần trở nên trong suốt. Dương Phàm hướng về phía trước vô ý thức đi đến thân thể, vậy mà có thể trực tiếp xuyên tường. Những cái kia trước một khắc còn cười toe toét, thỉnh thoảng bắt chước hắn động tác hỗn độn chi linh, cũng biến mất không thấy. Một đường vô ý thức hướng về phía trước. Chỉ một lát sau, Dương Phàm rất nhẹ nhàng liền rời đi tòa này quỷ dị thâm viên cổ thành. Dương Phàm suy nghĩ, lần nữa bình thường trở lại. Hậu phương, tòa kia treo ngược thâm viên cổ thành, lần nữa rõ ràng chân thực. Dương Phàm trong lòng chấn kinh, tòa thành này, thật cổ quái, vậy mà có thể bởi vì hắn tâm tình chập chờn, biến hư ảo cùng chân thực. Trước đó, Dương Phàm một mực tại tìm kiếm cửa, muốn rời khỏi, làm thế nào cũng không tìm tới. Nhưng mà, khi hắn từ bỏ suy nghĩ, tiến vào thiền định trạng thái sau, vậy mà có thể xuyên tường mà ra. Phản phất cái kia một sát na ở giữa, cả tòa cổ thành khắp nơi đều là cửa. Đột nhiên, Dương Phàm trong lòng đối với pháp tắc lý giải lại đến một cái độ cao mới. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay dâng lên một cái vi hình vũ trụ ma kỳ. Ta nhất thời khắc, vi hình vũ trụ ma kỳ không có dấu hiệu nào nghịch chuyển. Phản phất trong chốc lát, ở trong đó nguyên tố cũng nghịch chuyển ngắn ngủi mấy giây. Đây là một loại rất thần kỳ tình huống. Nếu như hắn có thể thuần thục vận dụng cố lực lượng này, có hay không có thể để sinh vật phản lao hoạt động? Dương Phàm túi đầu mắt nhìn lòng bàn tay, tán đi vi hình vũ trụ ma kỳ. Sau đó, trong lòng hắn suy tư, Thanh Đế đã từng cũng đã tới nơi này sao? Nàng tới đây, làm cái gì? Nguyên bản, Dương Phàm là muốn tiếp tục đi tới, lại phát hiện tòa này thâm viên cổ thành về sau. Không đường. Phía trước, là một mảnh không quá chân thực hắc ám, tựa như mực nước vẩy vào trong hư không. Cái này thâm viên đến cùng rồi. Dương Phàm cau mày, nghi hoặc không hiểu. Lúc trước, hỗn độn chi kén không phải nói, muốn hắn tới đây, bái phòng cố nhân không? Cố nhân đâu? Còn có. Mấy tháng trước mang theo hoang thú về thâm viên Tiểu Hân Giao, đi đâu? Dương Phàm trong lòng suy tư nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì đáp án. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cái kia mảnh hắc ám, giơ chân lên liền muốn bước vào. Đột nhiên, hắn bên thai chuyển đến lo lắng tiếng la. Dương Phàm, mau dừng lại, nguy hiểm. Chương 727, gặp lại biến thành hoang thú nữ vương Tiểu Hân Giao. Chương 727, gặp lại biến thành hoang thú nữ vương Tiểu Hân Giao. Ừm. Dương Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn trừng to mắt, lộ ra giật mình kích động. Hân Giao, nơi xa cấp tốc bay tới nữ hải, không phải Tiểu Hân Giao còn có thể là ai? So với mấy tháng trước, Tiểu Hân Giao dung mạo biến hóa rất lớn. Trên da rẻ của nàng có bao nhiêu chỗ địa phương bao trùm hoang thú đặc thù lân hiến. Tuy nói niên kỷ cùng Dương Phàm tương tự, nhưng nhìn càng thêm thành thục. Ngươi làm sao lại đến Thâm Uyên? Tiểu Hân Giao trừng to mắt, nhìn xem Dương Phàm. Hiển nhiên, Dương Phàm đột nhiên đến Thâm Uyên, nàng căn bản không nghĩ tới, cũng khó có thể tin. Ta đến có một số việc. Nha. Tiểu Hân Giao trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt thất vọng. Dương Phàm để ở trong mắt, lại nói, đương nhiên, tới nhìn ngươi một chút, cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Thật sao? Tiểu Hân Giao trong mắt lóe lên vui vẻ kích động và mang. Hiển nhiên, Dương Phàm nửa câu nói sau, nói đến nàng trong tâm khảm. Đương nhiên thật. Dương Phàm cười giải thích, nếu như không phải là bởi vì cái này nguyên nhân, ai hướng cái này chim không thèm bị một điểm sinh cơ địa phương chạy. Khanh khách, so với trước kia, ngươi miệng ngược lại là ngọt không ít. Tiểu Hân Giao cười khanh khách, ngạo nhân nóng bỏng dáng người run lên một cái, làm cho người miên man bất định. Bầu không khí trong bất chi bất giác an tĩnh lại. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trên người nàng, trong lòng dâng lên không hiểu cảm xúc. Qua đi trong mấy tháng này, hắn không rõ ràng Tiểu Hân Giao tiểu nha đầu này làm sao vượt qua. Tóm lại, hắn cũng liền đến như vậy một hồi, cũng cảm giác hoàn cảnh nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác cô độc. Nếu để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng như vậy, bảo đảm sẽ điên mất. Thế nào? Tiểu Hân Giao gặp Dương Phàm đột nhiên không nói lời nào, nhịn không được hiếu kỳ nói. Không có việc gì, qua đi trong khoảng thời gian này, ngươi còn tốt đó chứ? Dương Phàm thở sâu, quan tâm tới. Tạm được, vừa mới bắt đầu, rất là không thích ứng, nhưng một lúc sau cũng liền quen thuộc. Tiểu Hân Giao cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm. Phía trước, tại sao không có đường? Mảnh này giống như là mực nước hắc ám khu vực, là địa phương nào? Dương Phàm đem Tiểu Hân Giao biểu hiện trên mặt để ở trong mắt, đổi đề tài. Nơi này là Thiên Diện Chi Uyên. Tiểu Hân Giao hướng về phía trước mắt nhìn, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hiển nhiên, cái này Thiên Diện Chi Uyên nghe danh tự, liền biết không phải địa phương tốt gì. Thiên Diện Chi Uyên. Dương Phàm bởi vì lần đầu tới đây, căn bản không biết Thiên Diện Chi Uyên ra sao địa phương. Vì vậy, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Hân Giao chờ đợi nàng trả lời. Ừm. Thiên Diện Chi Uyên chính là trước mắt mảnh này vô biên vô tận hắc ám. Ngươi một khi tiến vào bên trong, liền sẽ phát hiện cái này hắc ám bên trong nổi lơ lửng vô số cái gương. Những thứ này tấm gương cũng không phải vật bình thường, khá quỷ dị. Là từ thâm viên ngưng tụ. Bọn chúng sẽ chiếu rọi ra kẻ xông vào một cái mặt, tỉ như bạo quân, chúa cứu thế, hèn nhát, ẩn sĩ, phàm nhân, cường giả các loại. Đồng thời, những thứ này kính tượng bên trong ngươi sẽ thực thể hóa, cũng ý đồ thay thế ngươi. Lập tức, Tiểu Hân Giao hướng Dương Phàm giải thích lên Thiên Diện Chi Uyên chỗ đáng sợ. Dương Phàm tinh tinh nghe, trong lòng âm thầm kinh hãi lưu lưới. Trước kia, khó trách mọi người thường nói, tại ngươi ngóng nhìn Thâm Uyên lúc, Thâm Uyên cũng tại ngóng nhìn ngươi. Cái này Thiên Diện Chi Uyên, thật đúng là như kỳ danh, có thể chiếu rọi ra kẻ xông vào thiên diện. Mấu chốt nhất chính là, những thứ này trong gương tự mình, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại, cái này đáng sợ. Nói cách khác, chỉ có thông qua Thiên Diện Chi Uyên khảo nghiệm, mới có thể chân chính đến Thâm Uyên dưới đáy. Dương Phàm trầm tư một phen, mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, nơi này chính là hoang thú có thể đi sâu nhất khu vực. Lại hướng phía trước, ta cũng chưa từng đi. Tiểu Hân Giao đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại hướng hắn lắc đầu. Tiếp lấy, Tiểu Hân Giao ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, nói: "Dương Phàm, đừng hướng phía trước, cái này thiên diện chi bên thật rất khủng bố, là ngăn cách ngoại giới đáng sợ nhất bình chướng. Dù là thật có nguy hiểm, ta cũng phải tiến vào một chuyến." "Vì sao?" "Lúc trước, ta tại Hải Thần Đảo linh mạch chi nhãn, từng đã đáp ứng hỗn độn chi kén tiền bối, tới đây bái phỏng một chút nó cố nhân. Thế nhưng là..." "Tiểu nha đầu, yên tâm đi, ta đã không phải lúc trước Vũ Châu thành ly biệt lúc cái kia thái điểu. Bằng vào ta chi lực, đủ để chẳng tiên, thì sợ gì cái này tiểu tiểu thiên diện chi huyền." Phúc! Khoan lác! Tiểu Hân Giao bị Dương Phàm bộ kia tự phụ bộ dáng chọc cười. Cứ việc, nàng không quá tin tưởng, Dương Phàm có được chạm tiên thực lực. Nhưng nàng gặp Dương Phàm tràn đầy tự tin, khăng khăng muốn đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "Ở chỗ này chờ ta, ta lập tức trở về." Dương Phàm cùng Tiểu Hân Giao trò chuyện xong, không có trì hoãn thời gian. Tại cái này trong vực sâu, bốn phía một vùng tăm tối, căn bản không có thời gian cái này khái niệm. Dương Phàm cũng không rõ ràng, hắn tới nơi này bao lâu, bên ngoài trải qua bao lâu. Vạn nhất trong thâm viên cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt to lớn, thượng giới phái người đến truy nã hắn, cái kia vấn đề liền lớn. Cho nên, hắn nhất định phải biết rõ ràng thâm viên trận tướng, trở về Hoa Hạ. Cẩn thận một chút. Tiểu Hân Giao đầy mình lo lắng, cuối cùng hóa thành một câu quan tâm. "Ừm." Dương Phàm nhấc chân bước vào phía trước thiên diện chi huyền. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền biến mất tại Tiểu Hân Giao trong tầm mắt. Lúc này, Dương Phàm trước mắt hình tượng biến ảo. Nguyên bản, hắn tại thiên diện chi huyền bên ngoài lúc, nhìn vùng đất này, là bóng đêm vô tận. Thật là khi hắn tiến vào về sau, phát hiện cái này thiên diện chi huyền nội bộ, cũng không phải là một mảnh đen kịt. Tương phản, hắn tựa như đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong. Bốn phía, xuất hiện một chiếc gương. Những thứ này tấm gương, tại Dương Phàm nhìn lại lúc, cũng không bắn ra ra thân ảnh của hắn, mà là chiếu xạ ra hắn cái khác mặt. Có người mặc tây trang bạch lĩnh, có người mặc áo giáp tướng quân, có người mặc long bào bạo quân, còn có tên ăn mày. Bọn hắn đều đang nhìn Dương Phàm, quỷ dị như vậy tình cảnh, Dương Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy. Quả nhiên, cái này trong vực sâu quy tắc, không thể dùng nhân loại tư duy đi cân nhắc. Quy tắc của nơi này là có tính đột phá, hướng tới hỗn độn trật tự. Đột nhiên, một chiếc gương bên trong Dương Phàm hướng hắn đánh tới. Dương Phàm lập tức đưa tay, hướng cái kia cái gương công kích. Oeng! Đột ngột tiếng vang, to lớn lực phản chấn, đem hắn đánh bay vài trăm mét. Trong gương hướng hắn đánh tới kính tượng, đồng dạng bay ra ngoài vài trăm mét. Những thứ này kính tượng, Dương Phàm con ngươi co rút lại một chút, trong lòng dâng lên không ổn. Mà không biết có phải hay không bởi vì hắn cùng kính tượng giao thủ nguyên nhân, cái khác trong gương kính tượng đều bị kích hoạt, ngo ngoe muốn động. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là thay thế hắn, trở thành mới Dương Phàm. Cái này hắn a. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn vừa mới bắt đầu muốn tới nơi này lúc, Tiểu Hân Giao kiên quyết phản đối. Vâng. Không đợi Dương Phàm trong lòng chấn kinh cảm xúc rơi xuống, bốn phía trong gương kính tượng tề tề hướng hắn đánh tới. Bọn hắn ngoại trừ mặc khác biệt, thực lực cùng hắn không khác nhau chút nào. Dương Phàm biết chiêu thức cùng thần thông, bọn hắn cũng tương tự hội. Để cho nhất Dương Phàm ra đầu tê dại là, những thứ này kính tượng không có công kích lẫn nhau, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Dương Phàm cái này chân thân. Cỏ. Lại tiếp tục như thế, hắn đừng nói xông qua cái này thiên diện chi huyền, chỉ sợ muốn bị hắn những thứ này kính tượng cho làm chết cô. Chương 728, cảnh giới đột phá đại thừa hậu kỳ, thần hồn SSS cấp. Chương 728, cảnh giới đột phá đại thừa hậu kỳ, thần hồn SSS cấp. Oanh. Tiếng oanh minh một tiếng tiếp lấy một tiếng, đinh hai nhức óc. Càng về sau, Dương Phàm mặt mũi tràn đầy chật vật, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Dù sao, những thứ này kính tượng thể thực lực, cùng hắn không phân sàn sàn nhau, mà lại là quần đầu hắn. Nếu như không phải hắn nhục thân đủ cường đại, 10 phần thắng đánh, chưa chừng đã bị đánh gục. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng 10 phần sốt ruột. Nguyên bản, hắn đến thiên diện chi bên trước, trong lòng tràn đầy tự tin. Nhưng các loại chân chính tiến vào về sau, hắn phát hiện quy tắc của nơi này tình cảnh, cùng hắn trong đầu nguyên bản logic suy nghĩ, khác biệt rất lớn. Oeng. Lại là một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân thể bị đánh bay. Không hiểu bực bội cảm xúc, tại trong lòng hắn dâng lên. Cặp mắt của hắn cũng từ nguyên bản thanh tịnh, dần dần bị một tầng phẫn nộ thay thế. Trên người hắn khí tức cũng chợt mạnh chợt yếu, không quá bình thường. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền phải tẩu hỏa nhập ma. Ông. Đột nhiên, một tiếng lột ngạt vù vù âm thanh vang lên tại Dương Phàm bên hai. Lúc trước, hắn vừa tới thâm viên khe hở, thông qua thâm viên hành lang lấy được khối kia thần bí thạch đầu, sáng lên quang mang. Quang mang kia hướng hắn thân thể bao phủ. Trong chốc lát, Dương Phàm táo bạo phẫn nộ đầu, như bị nước lạnh đổ vào một chút, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tà sát, nguy hiểm thật. Lúc này, Dương Phàm cũng phát hiện thân thể của mình không thích hợp địa phương. Vừa mới, kia là có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu a, mà lại là tại cái này không có chút nào sinh cơ có thể nói thâm viên nội địa. Nếu quả thật tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt là bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm kính tượng, nói không chừng liền sẽ đem hắn bản thể giết chết, thay thế hắn. Mẹ nó, cái này trong vực sâu, cái gì chim quy tắc, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Dương Phàm ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía những kính tượng đó thể. Nguyên bản, Dương Phàm chỉ là đem những thứ này kính tượng thể trở thành hắn hình chiếu, hay là cái này trong thâm viên linh thể biến thành giả thần giả quỷ. Nhưng trải qua vừa mới một trận kịch liệt giao thủ, hắn hiểu được sai. Những thứ này kính tượng thể chính là hắn bản tôn. có thể nói hắn là những thứ này kính tượng thể, những thứ này kính tượng thể cũng là hắn. Trước đó hắn tại thâm viên bên trong tòa thành cổ phát sinh một màn kiếp màn, lần nữa hiện lên Dương Phạm trong lòng. Đã không cách nào chiến thắng, tại sao không thử một chút tiếp nhận? Phía trước một tôn kính tượng thể gặp Dương Phạm là người, trong nháy mắt hung manh đánh tới. Lần này Dương Phạm không tiếp tục đi phản kích hoặc phòng thủ, hắn đứng sừng sững nơi đó tĩnh tĩnh nhìn xem. Ông kính tượng thể hung mãnh một kích rơi xuống trên người hắn, phát ra quỷ dị vù vù, khó có thể lý giải được hiện tượng phát sinh. Dương Phạm thân thể bị đánh bay vài trăm mét, nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Quả là thế. Dương Phạm trong miệng tự lẩm bẩm, trong đầu dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Tham dò cái này thần bí vô cực thâm viên quá trình, sao không là hiểu rõ hắn tự thân quá trình? Trước mắt những thứ này kính tượng thể, có bạo quân, có tên ăn mày, có cường giả, cũng có hèn nhát. Lúc trước Dương Phạm trong lòng vẫn luôn tại bài xích, đây không phải hắn. Chính như trong lòng hắn kiên định như thế, nữ đế cùng thanh đế là hai người. Cứ việc nữ đế là thanh đế một sợi nguyên thần biến thành, mà bây giờ trong lòng hắn cải biến vốn có thâm căn cố đế ý nghĩ. Hắn thử tiếp nhận trước mắt cái này kính tượng thể, thử thừa nhận những thứ này kính tượng thể có thể là hắn một bộ phận, thì như hắn âm u mặt, quang minh cùng âm u, thành thần cùng nhập ma. Bất quá một ý niệm, người luôn luôn thích hướng mỹ hảo sự vật tưởng tượng, trốn tránh những cái kia u ám tà ác. Đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả tu sĩ cảnh giới cao đều sẽ sinh ra tâm ma trở ngại nguyên nhân. Giang giác, giang giác. Đột nhiên một trận kỳ quái tiếng vang truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có chút tấm gương, không biết nguyên nhân gì xuất hiện vết rách. Trong gương hắn bắt đầu cùng hắn thân thể dung hợp. Dương Phàm không có bài xích, mà là lựa chọn tiếp nhận. Trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể bên trong nhiều hơn một cỗ không giống đồ vật, thậm chí ý nghĩ tà ác. Dương Phàm rõ ràng những thứ này ý nghĩ tà ác chính là hắn tàn bạo, hắc ám một mặt. Bình thường võ giả khẳng định sẽ bài xích, áp chế. Nhưng Dương Phàm không có đi làm như thế, hắn tiếp nhận những thứ này mặt tối tồn tại, bài xích áp chế sẽ chỉ làm bọn hắn lũ ông giống như một phát. Dương Phàm không biết bao lâu, một lần cuối tấm gương cũng vỡ vụn. Lập tức, hắn bên tai chuyển đến tiếng la. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Thiền. Dương Phàm trên mặt lộ ra khó có thể tin. Hắn xác định phía trước đứng sừng sững người, không phải Tô Thanh Tuyết, mà là đúng nghĩa Thiền, cái kia đến từ Thâm Uyên, khát vọng trở thành nhân loại khôi lỗi. Bảo trọng. Thiền ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, lần nữa chậm rãi mở miệng. Bảo trọng. Người muốn đi đâu? Dương Phàm lập tức đứng dậy, hướng nàng bay đi. Thiền vẫn không có trả lời, làm Dương Phàm muốn bắt lấy nàng lúc, thân thể của nàng bắt đầu phiêu tán. Cuối cùng Dương Phạm trơ mắt nhìn nàng, biến mất tại vô cực trong vực sâu. Dương Phạm đứng sừng sững nơi đó, xuất thần nhìn xem bóng tối bốn phía. Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên không hiểu gợn sóng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười khổ, dùng sức lắc đầu. Tâm như chỉ thủy, hư không ngồi xếp bằng. Trong chốc ngắn này, trên người hắn khí tức bắt đầu như cự long hút nước tăng cường. Không có ai biết Dương Phạm kinh lịch cái gì, lại hiểu được cái gì. Tóm lại, cảnh giới của hắn tựa hồ nước chảy thành sông giống như đột phá. Đại thừa hậu kỳ, cách đại thừa cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Bốn phía bóng tối mênh mang bên trong, thân thể của hắn tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa như vô cực trong đêm tối, một đóa huỳnh hỏa. Phảng phất sau một khắc, hắc ám liền sẽ đem hắn thân thể nuốt hết. Nhưng chính là loại này nhìn cực đoan nguy hiểm tình cảnh, một mực tiếp tục đến hắn một lần nữa mở to mắt. Thiên diện chi bên trong, bay tới một mặt cái gương nhỏ. Cái kia cái gương nhỏ, chậm rãi rơi xuống trong tay hắn. Dương Phàm ánh mắt hướng về trong gương nhìn lại, ở trong đó, chỉ chiếu rọi ra hắn khuôn mặt, cũng không có cái khác mặt. Ta tức là ta, bất luận kẻ nào, không thay thế được. Dương Phàm tự lẩm bẩm câu, đem mặt này chân ngã chi kính cất kỹ. Mặc dù hắn không rõ lắm vì sao phá cái này thiên diện chi bên kính tượng sẽ ngưng tụ ra một mặt chân ngã chi kính, nhưng trực giác nói cho hắn biết mặt này cái gương nhỏ hẳn là tại sau này trên đường có tác dụng lớn. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ về sau, xem xét lên giao diện thuộc tính. Tính danh: Dương Phàm. Cảnh giới: đại thừa hậu kỳ linh căn, không linh căn, thôn phệ 2 lần. Huyết mạch: cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100. Thể chất: hỗn độn đạo thể thần hồn, SSS cấp lĩnh vực, cực đạo kiếm vực cấp 12. Tâm pháp: phần thiên quyết, thiên giai sơ cấp, viên mãn. Cựu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, viên mãn. Thần khôi quyết, đặc thù công pháp, viên mãn. Thiên diệt thuật, đặc thù công pháp, viên mãn. Phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp. Đặc thù đồng thuật, võ kỹ, cựu ưu chấn thiên trạng, thần thông, nhập môn. Hồng hoang liệt địa bộ, thần thông, nhập môn. Vạn cổ phù đồ chỉ, thần thông, nhập môn. Bi minh kiếm ca, thiên giai cao cấp, tiểu thành, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, tụ hồn linh, bạch đế tháp. Cảnh giới đột phá đại thừa hậu kỳ, thần hồn tăng lên tới SSS cấp. Theo thần hồn đẳng cấp tăng lên, Dương Phàm bản tâm càng kiên định hơn, không nhận ngoại ma quấy nhiễu. Tâm cảnh của hắn cũng biến thành viên mãn không tì vết, lực lượng linh hồn đạt được bay vọt về chất. Chương 729, bị Tiểu Hân Giao hiểu lầm, tương phản hí một đợt. Chương 729, bị Tiểu Hân Giao hiểu lầm, tương phản hí một đợt. Một lần nữa từ thiên diện chi bên bên trong ra. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy Tiểu Hân Giao đứng sừng sững nơi xa, đang chờ nàng trở về. Hân Giao, ta trở về. Dương Phàm mở miệng cười, nhưng mà hắn chủ động chào hỏi cũng không thu hoạch được Tiểu Hân Giao đáp lại. Giờ phút này Tiểu Hân Giao phát hiện hắn trở về, không có tiến lên, tương phản trên mặt nàng biểu lộ tương đương cảnh giác, nhìn chằm chằm mấy nhìn. Thế nào? Dương Phàm một mặt một bước, giơ tay lên sờ sờ mặt. Hẳn là hắn theo cảnh giới đột phá, lại trở nên đẹp trai rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu Hân Giao mở miệng, thanh âm rất lạnh, tràn ngập ý. Dương Phàm im lặng nhìn xem nàng, không biết trả lời như thế nào. Giờ phút này, Dương Phàm cho dù là đồ đần cũng minh bạch, tiểu nha đầu này là hoài nghi hắn có phải hay không bị những kính tượng đó thể thay thế. Dù sao, lúc trước những kính tượng đó thể chỗ đáng sợ, Dương Phàm cũng là lĩnh giáo qua. Nếu như không phải thời khắc nguy cấp, trên thân tảng đá kia cứu được hắn một mạng, để hắn tỉnh táo lại, chưa chừng hắn hiện tại đã hóa thân thành giết người không chớp mắt ma đầu, bị những kính tượng đó thể thay thế. Tiểu Hân Giao bởi vậy hoài nghi, hợp tình hợp lý. Nói chuyện, Tiểu Hân Giao lần nữa tức giận mở miệng, trong mắt địch ý càng đậm. Cũng vào lúc này, sau lưng nàng trong bóng tối, vô thanh vô tức xuất hiện rất nhiều hình thể to lớn hoang thú. Những thứ này hoang thú, thấp nhất đều cấp 7 trở lên. Chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng, hướng Dương Phàm phát động hung manh tiến công. Tiểu nha đầu, cho ca ca cười một cái, ca ca sẽ nói cho ngươi biết là ai. Dương Phàm trong lòng dâng lên trêu cợt chi tâm, nhịn không được đùa một phen. Muốn chết. Tiểu Hân Giao trong lòng đã có thể khẳng định, người trước mắt không phải Dương Phàm. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Dương Phàm tính cách, tại loại trường hợp này, tuyệt không có khả năng cùng nàng đùa kiểu này. Sau một khắc, nàng lập tức hướng Dương Phàm phát động hung manh tiến công. Giống, giống. Hậu phương, những cái kia tùy thời mà động hoang thú, cũng tề tề gào thét. Dương Phàm gặp tiểu nha đầu này không chơi nổi, nói trở mặt liền trở mặt, một mặt bất đắc dĩ. Hắn bước ra một bước, đã đến Tiểu Hân Giao phía trước. Tiểu Hân Giao không nghĩ tới Dương Phàm tốc độ nhanh như vậy, giật mình. Thời khắc nguy cấp, nàng lập tức muốn phản kích. Đáng tiếc, Dương Phàm cánh tay nhấc lên một chút, liền đưa nàng chế phục. A, xuất sinh, người thả ta ra. Tiểu Hân Giao làm sao đều không nghĩ tới, giữa hai người thực lực sai biệt khổng lồ như thế. Nàng ở trước mắt quái vật này trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Giờ phút này, nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Giống, giống. Mấy chục con thực lực cường đại hoang thú, nhìn thấy bọn chúng nữ vương, trong chớp mắt thành Dương Phàm trong tay tù nhân, gào thét liên tục. Sau một khắc, bọn chúng liền muốn nhào tới cứu rút. Cút. Dương Phàm ánh mắt quay đầu, gầm thét một tiếng. Kinh khủng sóng âm hóa thành sóng lớn, trực tiếp đem những cái kia hoang thú đánh bay. Doa người, hoảng sợ. Tiểu Hân Giao biểu hiện trên mặt càng thêm tuyệt vọng. Lúc này, Dương Phàm một lần nữa nhìn về phía Tiểu Hân Giao, cho ca ca cười một cái, liền thả ngươi. Không cười, thật không cười. Đúng, vậy ta cũng không khách khí. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc, ngươi đoán. Ngươi, ngươi cái này ác ma, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Tiểu Hân Giao nhanh dọa khóc, the thé giọng nói giận mắng. Bất quá, cứ việc nàng trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất quả cường. Dương Phàm không để ý tới, ánh mắt không kiêng nể gì cả, ra vẻ tốt chát chát bộ dáng. Tiểu Hân Giao toàn thân đều nổi da gà, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ầm. Dương Phàm giơ tay lên, hướng nàng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái. Sau đó, hắn buông tay ra, buông ra cái này khôi hài tiểu nha đầu. A, ngươi, ngươi. Tiểu Hân Giao lập tức thoát đi xa mấy chục mét, hoảng sợ vừa nghi nghi hoặc nhìn. Tiểu nha đầu, đến bây giờ còn nhìn không ra, ta là ai sao? Ngươi, ngươi thật là Dương Phàm. Không phải ta, còn có thể là ai? Vậy ngươi vừa mới, ta đùa ngươi chơi đâu? A, vương bát đản, ngươi, thật sự là quá xấu rồi. Tiểu Hân Giao trong lòng liên tục xác nhận. Rốt cục, nàng khẳng định người trước mắt, đích thật là Dương Phàm. Giờ phút này, nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, bước nhanh bay trở về. Khí tức của ngươi, làm sao cùng trước đó không đồng dạng? Cảnh giới đột phá. Dương Phàm nói, chậm rãi giơ tay lên. Một viên cái gương nhỏ từ hắn lòng bàn tay phiêu khởi. Tiểu Hân Giao ánh mắt, lập tức bị hấp dẫn. Đây là cái gì? Chân ngã chi kính, thông qua thiên diện chi nguyên khảo nghiệm, lấy được. Tấm gương này có cái gì dùng? Tiểu Hân Giao giơ tay lên, tiếp được chân ngã chi kính, hiếu kỳ quan sát. Trong gương, chiếu xạ ra bộ dáng của nàng. Kỳ quái là, tấm gương này bên trong soi sáng ra tới, là người nàng loại bộ dáng, mà không phải bộ dáng bây giờ. A, cái này, cái này. Tiểu Hân Giao kinh hô một tiếng, trừng to mắt. Thật kỳ quái, vì sao ta soi sáng ra tới là nguyên lai bộ dáng? Dương Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng dùng chân ngã chi kính chiếu xuống chính mình. Hai người nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Tới trước ta chỗ ở nơi đó, nghỉ ngơi một lát đi. Ngươi còn có chỗ ở? Đương nhiên. Bản nữ vương thế nhưng là những thứ này hoang thú vương, há có thể ngay cả cái chỗ ở đều không có. Điều này cũng đúng. Dương Phàm nghe xong Tiểu Hân Giao giải thích, ngẫm lại rất có đạo lý. Sau đó, hai người tới Tiểu Hân Giao chỗ ở cái gọi là chỗ ở, là một chỗ thâm viên trên vách đá xảo huyệt. Hoang thú mẫu xảo. Trong huyệt động, tia sáng không lờ mờ, sạch sẽ gọn gàng. Cái này có lẽ cùng Tiểu Hân Giao ở lại quen thuộc có quan hệ đi. Bất quá, tại cái này tối tăm không mặt trời trong thâm viên, một mình đợi, quả thực không phải thường nhân có thể làm được. Có hay không nghĩ tới, trở lại nhân loại sinh hoạt thế giới. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Hân Giao, đông nhiên nói. Tiểu Hân Giao trong mắt hiện lên một vòng hướng tới cùng nóng bỏng. Bất quá, chỉ một lát sau, nàng ngáy mắt quan mang, vừa tối nhặt đi, khẽ lắc đầu nói, nơi này rất tốt. Ngươi là lo lắng ngoại giới nhân loại, dùng dị dạng ánh mắt nhìn ngươi, hoặc bài xích ngươi bây giờ bộ dáng sao? Ta. Tiểu Hân Giao trong lòng run lên, bị Dương Phàm đâm trúng đau nhức điểm. Trong cơ thể nàng huyết mạch triệt để sau khi thức tỉnh, biến thành hiện tại hoang thú nữ vương bộ dáng, đã không cách nào biến trở về đi. Thế giới bên ngoài, nàng làm sao không khát vọng? Nhưng là, chính như Dương Phàm nói tới, nàng hiện tại hoàn toàn là một cái quái vật. Ta quay đầu tìm bằng hữu hỏi một chút, nàng tinh thông hóa hình thuật. Hóa hình thuật? Đúng, ta có một con ma long ma sủng, đều có thể hóa hình thành người loại hình thái, chạy loạn khắp nơi. Thật sao? Thật, Người tình huống này, so với hắn đơn giản nhiều. Dương Phàm, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta, nói cái gì cảm tạ, muốn nói cảm tạ. Là ta nên cảm ơn ngươi. Dương Phàm cười cười. Nguyên bản, hắn hiện tại liền muốn đi liên hệ nhỏ lọ Lý Vị Ương, hỏi một chút như thế nào hóa hình thành người bộ dáng. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, từ lúc đi đến cái này trong vực sâu về sau, nhỏ lọ Lý Vị Ương một mực không để ý hắn. Không chỉ có là Vị Ương, ngay cả Trung Niên Ma Long cũng mất động tĩnh. Sau đó, hai người ngồi trong huyệt động nói chuyện phiếm. Tiểu Hân giao giảng thuật qua đi trong mấy tháng này, phát sinh bao nhiêu chuyện xưa. Cứ việc, nàng nói hơi hận, nhưng Dương Phàm vẫn như cũ từ nàng trong lời nói, nghe ra nồng đậm cô độc cùng thê lương. Dương Phàm cũng đem trên người mình phát sinh một ít chuyện, giảng thuật cho nàng nghe. Tiểu Hân giao nghe kinh tâm động phách, tê cả da đầu. Có đến vài lần, nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô âm. Ta nhất thời khắc, Tiểu Hân giao trong lòng dường như quyết định cái gì. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, đưa tay kéo xuống một mảnh chỗ cổ lân phiến nghi đưa. Chương 730, Thanh Đế đã từng tới thâm viên dưới đáy. Chương 730, Thanh Đế đã từng tới thâm viên dưới đáy. Tiểu nha đầu, ngươi đây là? Dương Phàm trừng to mắt, mặt lộ vẻ chấn kinh. Theo mảnh này lân phiến chốc ra, Tiểu Hân giao chỗ cổ máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Đưa ngươi. Tiểu Hân giao đơn giản xử lý hạ vết thương, cười nói. Đưa ta. Dương Phàm ngậm, nghi hoặc không hiểu. Nàng. Đưa tự mình một mảnh lân phiến làm cái gì? Đây là vảy ngược của ta, cũng là tín vật. Ngươi có mảnh này vảy ngược, liền có thể hiệu lệnh bộ phận cấp thấp hoang thú. Tiểu Hân giao hướng Dương Phàm giải thích. Dương Phàm cúi đầu, nhìn xem trong tay mảnh này mang theo nhàn nhạt nhiệt độ vảy ngược, nói không ra lời. Thế nào? Tiểu Hân giao minh lượng mắt to, nghi hoặc nhìn xem Dương Phàm. Không có việc gì. Dương Phàm cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn không có cự tuyệt, đem vảy ngược thu nhập nhận chữ vật. Ngươi đưa ta quý giá như vậy lễ vật, ta cũng không có gì đồ vật đưa ngươi. Chờ một chút, ta tựa hồ phát hiện một cái ghê gớm bà bối. Dương Phàm muốn đưa tặng Tiểu Hân giao lễ vật, trong lúc nhất thời không biết đưa thứ gì. Sau đó, hắn xem lên điểm tích lũy thương thành. Ta nhất thời khắc, hắn lập tức phát hiện cái bà bối. Bán chạy thương phẩm, hóa yêu nước 150 vạn điểm tích lũy thiên mệnh đồng tiền 300 vạn điểm tích lũy hóa hình đan 200 vạn điểm tích lũy hóa hình đan, có thể để cho yêu thú hóa hình thành người. Ta cái kia xoa, thật sự là muốn cái gì, đến cái gì a? Mà lại, giá cả 200 vạn điểm tích lũy cũng không tính quá đắt. Dương Phàm, ngươi nói cái gì phát hiện bảo vật? Bảo vật ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Tiểu Hân giao gặp Dương Phàm một người ở nơi đó nói một mình, có chút khẩn trương. Hẳn là cái này bốn phía, còn có nàng nhìn không thấy đồ vật. Không thể đi, nàng đều ở chỗ này ở non nửa năm, quái dọa người. Tiểu nha đầu, có muốn hay không hiện tại liền hóa hình thành người? Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Hân giao. A, hóa hình thành người? Tiểu Hân giao kinh hô một tiếng, nghi hoặc lại không hiểu. Đây là hóa hình đan, người ăn sau liền có thể hóa hình thành người loại bộ dáng. Dương Phàm cũng không cố ý sâu Tiểu Hân giao khẩu vị, hắn nói chuyện ở giữa, đem dùng 200 vạn điểm tích lũy hối đoái mà đến hóa hình đan nghĩ đưa. Tiểu Hân giao trừng to mắt, nhìn xem Dương Phàm đưa qua đan dược, ngộp. Hóa hình đan, một lần nữa hóa hình thành người loại bộ dáng. Thế nào? Không có việc gì, ta chính là có chút không tin. Thử một chút, không có hiệu quả ngươi tìm ta. Dương Phàm mong đợi nói. Ừm. Tiểu Hân giao hít sâu khẩu khí, đón lấy hóa hình đan nuốt vào. Trong mấy mắt, hóa hình đan hóa thành một cỗ kỳ lạ năng lượng, tràn vào nàng thân thể bên trong. Nàng không tự chủ ngồi xếp bằng. Dương Phàm đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn. Chỉ một lát sau, thân thể nàng mặt ngoài những cái kia lân phiến bắt đầu hòa tan, bị làn da hấp thu. Trắng nõn nà da thịt, tựa như trẻ còn có giãn. Dương Phàm đứng ở đằng xa nhìn xem, nở nụ cười. Cái này 200 vạn điểm tích lũy, hoa giá trị a Dương Phàm, ta thật biến trở về tới. Ta nhất thời khắc, Tiểu Hân giao từ từ mở mắt. Nàng đội vàng túi đầu nhìn lại, trên cánh tay những cái kia lân phiến biến mất không thấy. Nàng giơ tay lên, sờ lên cái cằm, trên cổ lân phiến cũng đã biến mất. Thời khắc này nàng lại khôi phục thành nguyên lai nhân loại bộ dáng. Kết quả như thế, để Kiều Hân giao kích động lại vui vẻ. Chúc mừng, chúc mừng. Dương Phàm cười chúc mừng. Tạ ơn. Kiều Hân giao kích động hai mắt đỏ bừng, lập tức nhào vào trong ngực hắn. Cứ việc, Kiều Hân giao bởi vì thể nội hoang thú huyết mạch nguyên nhân, thành hoang thú nữ vương. Nhưng nàng tâm tính, trên thực tế cũng liền 20 tuổi nữ hải. Ngay tại thích trưng diện nhân kỷ, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, nàng trong lòng muốn nói không khó thụ tự ti, kia là giả. Hiện tại, nàng lần nữa khôi phục thành nguyên nhân bộ dáng, làm sao có thể không vui đến phát khóc. Vui vẻ liền vui vẻ, đừng ôm chặt như vậy. Loại thời điểm này, có thể hay không đừng nói phá hư không khí. Ha, chỉ đùa một chút. Dương Phàm giơ tay lên vuốt vuốt tiểu nha đầu này đầu, trong lòng cũng bùi ngùi mãi thôi. Thật lâu, Tiểu Hân giao kích động cảm xúc, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đã khôi phục thành nhân loại bộ dáng, ngươi đi về trước đi. Ngươi đây, ta còn phải lại một đoạn thời gian chờ biết rõ ràng cái này thâm viên bí mật về sau, liền trở về. Cái kia, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Hân giao gặp Dương Phàm kiên trì muốn đến thâm viên dưới đáy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý trên thực tế, nàng muốn ngăn trở cũng ngăn cản. Hai người nghỉ ngơi một lát, lẫn nhau tạm biệt. Tiểu Hân giao dự định về phía trên vực sâu hoa hạ, Dương Phàm thì tiếp tục tiến lên. Thiên diện chi bên, cũng không phải là thâm viên chân chính dưới đáy, là trở ngại tiến vào người tiếp tục tiến lên bình chướng. Bất quá, Dương Phàm đã thông qua, cho nên xuyên qua quá ngàn mặt chi bên, đến thâm viên chân chính dưới đáy, với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Bên này là thâm viên dưới đáy sao? Xuyên qua thiên diện chi nguyên, xuất hiện tại Dương Phàm trong tầm mắt chính là một mảnh to lớn hải dương. Đại dương này, lật đổ Dương Phàm truyền thống nhận biết Trung Hải Dương bộ dáng. Bên trong đại dương này thể lỏng nước biển, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nước biển, mà là từ vô số hỗn độn tâm tình tiêu cực tạo thành chất lỏng. Cô độc, bi thương, hoảng sợ, phẫn nộ, vô số cảm xúc liên tục không ngừng hướng Dương Phàm tràn ngập mà tới. May mắn niềm tin của hắn kiên định, nếu không, chỉ sợ đã gặp ảnh hưởng to lớn. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng rốt cuộc minh bạch, phía trước tiến vào thâm viên cái kia mấy đạo cửa ải tác dụng. Những cái kia cửa ải, tựa hồ tại ma luyện tiến vào người tâm tính. Nhược tâm tính không kiên định người, dù là có thể may mắn lại tới đây, cũng sẽ nhận những thứ này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Thâm viên, đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này, Dương Phàm bật lên lông mày, trong lòng suy tư lên một cái không có đáp án vấn đề. Nguyên bản, tại hắn trong tiềm thức, thâm viên chính là một cái không có ngọn nguồn cái khe to lớn. Cái này trong cái khe, âm trầm, đáng sợ, nguy hiểm, thần bí. Nhưng chân chính tiến vào trong thâm viên về sau, hắn mới dần dần phát hiện, khe hở vẹn vẹn thâm viên nhất cạn đồng hồ hình thái. Nó chân chính bản chất là cái gì? Tâm tình tiêu cực, không rõ ràng, không có đáp án. Bất quá, trực giác nói cho Dương Phàm, không bao lâu, hắn liền có thể để lộ thâm viên chân chính mạng che mặt. Có lẽ một khắc này, quá khứ liên quan tới thâm viên tất cả nhận biết đều sẽ bị phá vỡ. Ông, đột nhiên, Dương Phàm thể nội sở học bị Minh Kiếm Ca có kỳ quái phản ứng. Đây là? Dương Phàm mặt lộ vẻ chấn kinh, nghi hoặc không hiểu. Cái này bị Minh Kiếm Ca, thế nhưng là thanh đế tại hạ giới thời điểm sáng tạo đỉnh cấp võ kỹ. Nếu như uy lực phát huy đến cực hạn, lực phá hoại còn muốn tại thần thông phía trên. Lúc này, bị Minh Kiếm Ca tại sao lại xuất hiện kỳ quái phản ứng? Dương Phàm trong lòng đống nhiên nhớ tới, lúc trước cô Loan nói qua, thanh đế từng tới nơi này. Hẳn là. Dương Phàm trong lòng nghĩ đến một loại khả năng. Cô Loan, ngươi biết vùng biển này kêu cái gì sao? Dên dỉ chi hải. Dên dỉ chi hải. Năm đó thanh đế sáng tạo bị Minh Kiếm Ca chính là tại vùng biển này. Thì ra là thế. Dương Phàm trên mặt lộ ra giật mình. Bị Minh Kiếm Ca. Dên dỉ chi hải. Thanh đế tới này phiến thâm viên hải vực làm cái gì? Chương 731, đáng sợ dên dỉ chi hải. Chương 731, đáng sợ dên dỉ chi hải. Không biết. Dương Phàm một mặt im lặng. Cái này cô Loan nói chuyện, làm sao luôn luôn nói một nửa a? Đúng rồi, ta trước đó dự định đưa ngươi cái bảo vật, quên đi. Ngươi tại hối lộ bản đế. Không có không có, thuần chân nghĩ thầm đưa. Ngươi cáo không nói cho ta không có vấn đề nha. Thử. Cái kia bản đế liền cố mà làm nhận. Cái kia. Còn có chuyện gì? Không có. Dương Phàm gặp cô Loan kiếm này linh, lại tại nơi đó đùa nghịch nhỏ tính tình, chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ tặng quà. Nhưng mà, để Dương Phàm không nghĩ tới chính là, cô Loan kiếm này linh thu lễ vật, vậy mà thật không có lại mở miệng ý tứ. Trong lòng hắn gọi là một cái khí a, bởi như vậy, hắn lễ vật không phải tốn không, mãi mãi cái chân, làm phát bực hắn, sớm muộn đem cái này ngạo kiều kiếm linh đánh một trận. Nhìn ngươi có lòng như vậy phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết chút. Thanh đế năm đó mang ta đến nơi đây, liền không có để cho ta đang cùng theo. Cô Loan thanh âm lần nữa truyền đến, nghe Dương Phàm trong lòng sững sờ. Vì cái gì? Không biết. Dương Phàm lần nữa im lặng. Bất quá, từ cô Loan nói lời đến xem, lần này nàng hẳn là thật không biết. Lập tức, Dương Phàm lực chú ý rơi xuống phía trước dên dỉ chi hải bên trên. Cái này dên dỉ chi hải tình huống đã vượt ra khỏi Dương Phàm truyền thống nhận biết. Hắn không biết vùng biển này rộng bao nhiêu, lại ẩn giấu như thế nào nguy hiểm. Dương Phàm tại biên giới đứng sừng sững một lát, liền định vượt ngang qua đi. Chỉ là, Dương Phàm vừa bay vào trên biển, một cô đáng sợ băng lãnh, khí tức tà ác hướng hắn đánh tới. Cô khí tức kia không chỉ có quỷ dị, còn tràn ngập vô tận áp lực. Kém một chút đem hắn trực tiếp túm nhập những thứ này từ tâm tình tiêu cực ngưng tụ trong nước biển. Ngoa tạo, hung hiểm như thế sao? Dương Phàm giật nảy mình, vội vàng trở lại trên bờ. Hắn cúi đầu xuống, kinh hồn không chừng nhìn xem ra hắn muốn vượt ngang mảnh này dên dỉ chi hải không phải dễ dàng như vậy. Dương Phàm tại bên cạnh tìm kiếm biện pháp. Vùng biển này một mắt nhìn không thấy bờ, muốn từ bên cạnh đi vòng qua gần như không có khả năng. Nhưng từ phía trên bay qua, phía dưới trong nước biển lại chuyển tới mặt trái khí tức tà ác cùng đáng sợ hấp lực. Chẳng lẽ lại hắn đến từ cái này trong nước biển thông qua? Dương Phàm trong lòng suy tư đến nơi đây, nhịn không được giơ ngón tay lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc xuống biển nước. Trong máy mắt, một cỗ không cách nào hình dung thống khổ, bài xích, cô độc, lãng quên các loại tâm tình tiêu cực tràn vào hắn thân thể. Những cái kia mang theo tâm tình tuyệt vọng, tựa như lũ quét cuốn tới giống như, tàn phá lấy nội tâm của hắn thế giới. Cho dù là Dương Phàm tâm cảnh đã đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng, cũng có chút không chịu được nổi. Dương Phàm vội vàng đem ngón tay thu hồi lại. Qua hồi lâu, hắn mới bình phục lại trong lòng cái kia cố dọa người tâm tình tiêu cực. Dên dỉ chi hải, Bi Minh kiếm ca. Dương Phàm tự lẩm bẩm một tiếng, trong đầu đống nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó, Dương Phàm lần nữa vươn tay, tiếp tục nếm thử tiếp xúc những thứ này đáng sợ nước biển. Những thứ này tâm tình tiêu cực tàn phá hắn thân thể, cùng nội tâm thế giới, một lần so một lần mãnh liệt. Càng về sau, Dương Phàm trước mắt đã xuất hiện ảo giác, tâm cảnh gần như tan vỡ. Ông. Đột nhiên, một tiếng vụ vụ âm thanh từ trên người hắn vang lên. Viên kia Dương Phàm vừa tới đến thâm viên trong cái khe, lấy được thạch đầu, sáng lên hào quang nhỏ yếu. Viên này thạch đầu hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào hắn trong thân thể, che lại tâm mạch của hắn. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, túi đầu hướng về ngược mắt nhìn. Trước đó, hắn còn tại nghi hoặc, viên này thần bí thạch đầu có chỗ lợi gì. Hiện tại, Dương Phàm trong lòng nghĩ thông suốt. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống rên rỉ chi hải bên trên, do dự một chút. Sau một khắc, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, rơi vào cái này có vô số tâm tình tiêu cực, cụ tượng hóa hình thành rên rỉ chi hải bên trong. Bịch. Tiếng vang lanh lảnh, kinh khủng hấp lực đem hắn kéo vào đáy biển. Cô độc, ghen ghét, phẫn nộ, bi thương, vô số đáng sợ tuyệt vọng tâm tình tiêu cực hướng trên người hắn núi lửa giống như tuôn ra mà tới. Dương Phàm cảm giác thân thể muốn bị phá tan, duy chỉ có tâm mạch thần bí thạch đầu che chở vị trí, mang theo một tia thanh minh. Dương Phàm nhắm mắt lại, thoạt đầu hắn còn tại mâu thuẫn, bài xích, phản kháng, nhưng mà hắn cường đại tới đâu cũng vẹn vẹn một người lực lượng, có thể nào cùng toàn bộ Thâm Viên Hải Dương lực lượng chống lại? Chỉ một lát sau, Dương Phàm liền không chịu nổi, vùng biển này không cách nào lấy lực phá đi. Kiếm linh cô loan thanh âm vang lên lần nữa Dương Phàm bên tai. Dương Phàm nghe chấn động trong lòng, sau đó hắn dần dần từ bỏ mâu thuẫn, bài xích, phản kháng, thử tiếp nhận cùng cảm thụ. Sau một khắc, trong nước biển bốn phương tám hướng tâm tình tiêu cực trực tiếp tràn vào đầu óc hắn. Cái kia cố băng lãnh, tựa như phải chết cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mỗi khi hắn thân thể sắp sụp đổ lúc, tràn vào tâm mạch tảng đá kia, liền sẽ tản mát ra một tia năng lượng, để hắn giữ vững cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Loại này như gợn sóng xung kích, một lần lại một lần, tuyệt vọng đến để Dương Phàm không nhìn thấy đầu. Lúc mới bắt đầu đợi, Dương Phàm còn lo lắng cho mình không kiên trì được bao lâu, liền sẽ ở ra rắm. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát hiện, cứ việc thân thể sụp đổ giống như khó chịu thống khổ, nhưng giống như tạm thời không chết được. Vì vậy, hắn ép buộc tự mình ổn định lại tâm thần, cảm thụ những thứ này rên rỉ chi hải bên trong tâm tình tiêu cực. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Dương Phàm cảm giác trên thân cái kia cũ cảm giác thống khổ đang chậm rãi tiêu tán. Hắn không chỉ là tại cảm thụ, mà là tại lắng nghe, tại chia sẻ phần này thống khổ. Rên rỉ khí tức, nước vọt khắp hắn toàn bộ thân hình. Tại phần này rên rỉ khí tức bên trong, hắn giống như thấy được lúc trước thanh đế. Nàng chính là tại loại này cực đoan đáng sợ hoàn cảnh bên trong, lĩnh ngộ bi minh kiếm ca. Hắn giống như cảm nhận được thâm viên tồn tại, lắng nghe ước vạn năm ở giữa, nó trải qua cô độc cùng thống khổ, còn có khát vọng. Nó tại khát vọng cái gì? Khát vọng thu hoạch được nhân loại tán thành sao? Dương Phàm không biết, cũng không có thời gian nghĩ thêm nữa. Giờ phút này, Dương Phàm ngồi xếp bằng, bảo trì thiền định trạng thái, hóa thân một cái lắng nghe người. Hắn cùng cái này mênh mông rên rỉ chi hải, cộng đồng thừa nhận cố này cực đoan tâm tình tiêu cực xung kích. Làm Dương Phàm triệt để mở rộng cửa lòng lúc, một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản, sóng cả mãnh liệt, hung hiểm vạn phần rên rỉ chi hải, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một cỗ không biết từ nơi nào phiêu đãng mà đến yên tĩnh chi quang, làm cho cả mặt biển gió êm sóng lặng. Chìm vào đáy biển, Dương Phàm thân thể bên trên sáng lên hào quang nhỏ yếu. Thoạt đầu, quang mang kia vẫn còn tương đối ảm đạm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, quang mang từ tâm mạch vị trí bắt đầu khuếch tán, càng ngày càng mãnh liệt. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực đẩy, đem hắn từ mênh mông trong nước biển đẩy lên mặt biển. Lúc này, Dương Phàm rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng Thâm Viên ở giữa lực lượng liên hệ. Cái này tựa hồ là Thâm Viên tại đối với hắn chúc phúc. Lực lượng của hắn thu hoạch được cự phúc tăng cường. Dương Phàm từ từ mở mắt, vung tay lên. Soạn. Trong chốc lát, toàn bộ rên rỉ chi hải bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy hướng hai bên, hình thành một đạo không nhìn thấy cuối hồng câu. Đây cũng là Thâm Viên bản nguyên lực lượng. Giờ phút này, trong lòng hắn chân chính lý giải, Thâm Viên tại khát vọng cái gì? Trông thấy ta, thừa nhận ta. Chương 732, trở thành Thâm Viên phát ngôn viên duy nhất. Chương 732, trở thành Thâm Viên phát ngôn viên duy nhất. Đối với Phù Du tới nói, cuộc đời của nó chỉ có ngắn ngủi một ngày. Đối với Châu Chấu tới nói, cuộc đời của nó chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Đối với nhân loại tới nói, nhân sinh bất quá chỉ là mấy chục năm. Mà đối với Vô Cực Thâm Viên tới nói, vạn năm quá khứ. Trong nháy mắt vung lên, có lẽ dùng nhân loại tuổi tác cân nhắc nó vẫn chỉ là cái hài đồng. Chính như đây, nó mới có thể khát vọng đạt được nhân loại tán thành, khát vọng bên ngoài ngũ thải tân phân thế giới mới. Mênh mông rên rỉ chi hải dưới đáy hiện ra một tòa cự đại cung điện. Dương Phàm biết Thâm Viên trong ý thức liền sinh hoạt ở nơi này. Hắn không do dự, trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi. Cách rất gần, hắn cùng Thâm Viên ở giữa liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Loại kia nồng đậm cô độc vừa khẩn trương thấp thỏm khí tức, để trong lòng hắn dâng lên không hiểu phức tạp. Đại điện bên trong không có xa hoa trang trí, liếc nhìn lại chỉ là một cái che kín vô số sợi tơ đại sảnh. Mỗi một cây sợi tơ đều kết nối lấy một chỗ vết đá, không biết thông hướng chỗ nào. Dương Phàm lại tới đây, trong đầu trong thoáng chốc nhớ tới vừa đi vô chủ chi địa, nhìn thấy những cảnh tượng kia, hắn lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, đi thẳng về phía trước. Đại điện rất an tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tựa như tim đập thanh âm. Trừ cái đó ra, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày, nghi hoặc không hiểu. Thâm Viên bản chất là cái gì? Chính là những sợi tơ này. Dương Phàm trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, nâng lên chân trong lúc vô tình đụng phải một sợi tơ. Trong chốc lát, trong đầu của hắn tràn vào một đoạn ký ức. Kia là một đoạn liên quan tới thế giới này ký ức. Dương Phàm biểu hiện trên mặt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ trong đại điện sợi tơ. Sau đó, hắn giơ chân lên, trở về chỗ lối vào. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, chạm đến cái thứ nhất sợi tơ. Trong nháy mắt, từng đạo hình tượng tràn vào đầu óc hắn. Những sợi tơ này bên trong ghi chép kén cùng Thâm Viên cố sự. Chính như trước đó Thiền nói cho hắn biết như thế, toàn bộ nhân gian giới chính là một cỗ to lớn kén. Thế giới nhân loại là trật tự giành mạch bộ phận, mà Thâm Viên là cái này kén bên trong chưa ấp hỗn độn khu vực. Nơi này hoàn cảnh tuần hoàn theo một loại không biết phá vỡ tam quan hôn biết trật tự. Cái này trật tự là Thâm Viên bản thân định chế. Dương Phàm ngón tay không ngừng đụng vào những cái kia sợi tơ. Trong óc của hắn, tựa như tại đọc qua sách sử, thần kỳ mà bi thương. Hắn tận mắt thấy thế giới này sinh ra mới bắt đầu, trật tự cùng hỗn độn vốn là một thể. Vì thế giới này ổn định, trật tự bị tháo rời ra, tạo thành nhân tộc thế giới. Mà hỗn độn bị phong ấn, đã thành bị lãng quên bóng ma. Hắn thấy được tiền, thấy được hàng ngàn hàng vạn cùng tiền đồng dạng khối lỗi. Hắn còn chứng kiến vô chủ chi địa, thấy được Thâm Viên vì có thể được đến nhân loại tán thành, không ngừng mở rộng vô chủ chi địa phạm vi. Thật lâu, Dương Phàm ký ức trở lại tự thân, trong lòng rời sông lấp biển. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Giờ phút này, hắn đã đi tới toàn bộ đại điện chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái cổ lão cũ nát cửa đá. Trong cửa đá, Thâm Viên khí tức gần trong gang tấc. Chẳng biết lúc nào lên, Dương Phàm hậu phương tụ tập đầy hỗn độn chi linh. Bọn chúng lấy các loại hình thái ngưng tụ, ánh mắt tràn ngập chờ mong vừa khát nhìn xem hắn. Đây là người thứ hai loại đi vào mảnh này Thâm Viên cấm khu. Dương Phàm quay đầu hướng bọn chúng mắt nhìn, thở sâu, đi vào cánh cửa đá kia bên trong. Vừa tiến vào cửa đá, thiền khí tức trong lúc đó nồng đậm lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cái này Thâm Viên chỗ sâu nhất, không có quái vật, cũng không có cơ quan, chỉ có một cái cự đại, như trẻ con co quắp tại nơi đó năng lượng trôi nổi. Đây là Thâm Viên bản thể. Nó an tĩnh đang ngủ say, quanh thân tản ra mãnh liệt cô độc cùng khát vọng khí tức. Cái kia cô cùng tiền tương tự khí tức, cũng từ trên người nó phát ra. Dương Phàm trong lòng biết, tiền trên bản chất chính là thân thể nó một bộ phận bố trí. Đến thời khắc này, Dương Phàm trong lòng cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, hỗn độn chi kén trong miệng cái gọi là bái phòng cố nhân, chính là trước mắt Thâm Viên bản thể. Ông, thần bí thạch đầu lần nữa phát ra yếu ớt vụ vụ. Nguyên bản, nó hóa thành lưu quang tràn vào Dương Phàm tâm mạch, giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ. Dương Phàm cúi đầu mắt nhìn, chần chừ một lúc, nhấc chân đi vào phía trước cái này đoàn năng lượng phía trước. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thạch đầu tại hắn trong lòng bàn tay sáng lên chướng mắt qua mang, hóa thành vật dẫn kết nối lấy hắn cùng Thâm Viên. Trong chốc lát, Dương Phàm trong đầu hải lượng cảm xúc khí tức hướng Thâm Viên đoàn kia năng lượng thể tràn vào. Dương Phàm từ tiến vào Thâm Viên khe hở lên, dọc theo con đường này kinh lịch lý giải, thống khổ, tín nhiệm, cô độc, bi thương các loại khí tức liên tục không ngừng truyền lại cho Thâm Viên ý thức. Giờ phút này, hắn cũng thật sự rõ ràng nhìn thấy Thâm Viên ý thức chân chính diện mục. Phía trước, bị Dương Phàm ngón tay chạm đến đoàn kia năng lượng, vi vi chấn động một cái. Nó chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, hóa thành nhân loại hài đồng giống như bộ dáng. Nó ánh mắt hướng Dương Phàm xem ra, không nói gì, trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Giọt kia nước mắt hóa thành tinh khiết nhất hỗn độn bản nguyên, rơi vào đến Dương Phàm trong lòng bàn tay. Dương Phàm nhìn xem nó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới, nhân loại nghe đến đã biến sắc Thâm Viên cấm khu, sẽ là một cái khát vọng đạt được công nhận hài đồng. Nó giơ tay lên, khẩn trương lại thấp thỏm muốn chạm đến Dương Phàm ngón tay. Nhưng khi chân chính đụng chạm đến một khắc này, nó vừa sợ khủng hoảng trương cấp tốc rút ngón tay trở về. Dương Phàm thấy thế cười cười, nói, hỗn độn chi kén tiền bối nói, nó tha thứ ngươi. Hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng Thâm Viên bản thể, trên mặt lộ ra kích động lại ngạc nhiên biểu lộ. Sau một khắc, nó rốt cục lấy dũng khí, bắt lấy Dương Phàm đại thủ. Trong chốc lát, giọt kia rơi vào Dương Phàm lòng bàn tay nước mắt, dung nhập hắn trong thân thể. Dương Phàm cùng trước mắt cái này Thâm Viên biến thành tiểu nữ hài ở giữa, thành lập một loại mới cầu nối liên hệ. Đây là một loại trật tự cùng hỗn độn ở giữa liên hệ. Muốn đi thế giới loài người chơi đùa sao? Dương Phàm nhìn xem nó nói. Thâm Viên biến thành tiểu nữ hài, biểu lộ chần chờ. Sau đó, nó minh lượng mắt to nhìn về phía Dương Phàm, khẽ gật đầu. "Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài nhìn xem." Dương Phàm nở nụ cười, quay người mang theo hắn rời đi mảnh này vô cực cô độc chi địa. Trước kia, cái này Thâm Viên ý thức thể chỗ ngưng tụ tiểu nữ hài, là không cách nào rời đi hỗn độn khu vực. Bất quá, theo Dương Phàm trở thành trật tự cùng giữa hỗn độn, mới người phát ngôn. Thế giới loài người cùng Thâm Viên thế giới, chính lặng yên không tiếng động dung hợp. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Có lẽ cần mấy trăm năm, cũng có khả năng mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Tóm lại, theo thời gian tuế nguyệt biến thiên, Thâm Viên cùng nhân loại thế giới, cuối cùng rồi sẽ triệt để dung hợp. Đến lúc đó, Thâm Viên đem không còn tồn tại, hóa thành một mảnh có thể cung cấp nhân loại ở lại sinh hoạt thế giới mới. Ngươi ngược lại là sẽ hãm hại lửa gạn. Đột nhiên, kiếm linh cô loan trào phúng âm thanh truyền đến. Ý gì? Dương Phàm một mặt một bức, không làm rõ được kiếm này linh lại phát cái gì thần kinh. Ngàn năm trước, thanh đế không có thể đem nó mang đi, ngươi ngược lại là lợi hại, dễ dàng vừa lửa, nó liền đi theo ngươi. Ta cáo ngươi phỉ báng a. Ta cũng không có lửa gạt nó, là nó tự nguyện. Chương 733, Vũ Châu thành tụ tập đại lượng võ giả. Chương 733, Vũ Châu thành tụ tập đại lượng võ giả. Cô loan vu khống hắn, Dương Phàm cũng không lưng cái này mà nữa. Không biết có phải hay không bởi vì thiền nguyên nhân, Thâm Viên bản thể biến thành tiểu nữ hài này, rất dính hắn. Tại Dương Phàm cùng cô loan tranh cãi lúc, tiểu nữ hài khẽ gật đầu, tại phía trước trong không khí viết xuống mấy chữ. Ý là, Dương Phàm không có lừa nàng, là chính nàng muốn cùng Dương Phàm rời đi nơi này. Ngươi nhìn, ta đều nói ta là chất phát trung thực người tốt. A. Cô loan khí cười, lười nhắc lại phản ứng. Trung thực chất phát, người tốt. Mấy chữ này, cùng hắn dự cát. Dương Phàm trên mặt dương dương đắc ý sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thâm Viên bản thể, nói, ngươi tên là gì? Thâm Viên bản thể biến thành tiểu nữ hải, khẽ lắc đầu. Nàng tựa hồ tại nói cho Dương Phàm, nàng không có danh tự. Không có danh tự sao? Tiểu nữ hải nhẹ nhàng gật gật đầu. Dạng này a, vậy ta cho lấy một cái. Dương Phàm nhìn trước mắt tiểu nha đầu này, suy tư. Đặt tên, hắn thật không am hiểu. Cứ việc, trước mắt cái này Thâm Viên bản thể biến thành tiểu nữ hải, đã tồn tại mấy vạn năm, thậm chí càng lâu. Nhưng nàng tâm tính phức diện, chỉ sợ cùng nhân loại mấy tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Cho ngươi lấy tên gọi Thiến Tiến thế nào? Dương Phàm suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Thâm Viên bản thể biến thành tiểu nữ hài trên mặt, lộ ra vui vẻ tiểu dung. Hiển nhiên, nàng đối với Dương Phàm đặt tên, vừa lòng phi thường. Vậy sau này liền bảo ngươi Thiến Tiến. Dương Phàm trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tiểu dung. Nguyên lai, hắn rất có đặt tên thiên phú nha. Bất quá, Dương Phàm trong lòng còn có chút nghi hoặc. Vì sao Thiến Tiến không nói lời nào, hỏi sự tình gì, không phải gật đầu chính là lắc đầu? Chẳng lẽ lại không biết nói chuyện? Không thể nào. Vừa mới nàng đều biết viết chữ tới. Dương Phàm trong lòng suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn minh bạch. Dương Phàm tại cho Thiến Tiến đặt tên chữ về sau, lập tức rời đi Thâm Uyên. Cái này trong Thâm Uyên, căn bản không có thời gian trôi qua cái này khái niệm. Vì vậy, hắn tới đây về sau, ngoại giới thời gian trôi qua bao lâu, Dương Phàm trong lòng căn bản không biết. Cùng lúc đến khác biệt, bởi vì Dương Phàm cùng Thâm Uyên ở giữa, sinh ra thân mật liên hệ. Vì vậy, cái này trong Thâm Uyên bộ phận lực lượng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trưởng khống sử dụng. Bọn hắn lúc rời đi tốc độ rất nhanh. Đồng thời, so với Dương Phàm lúc đến, trong Thâm Uyên hỗn độn năng lượng cũng phát sinh yếu ớt biến hóa. Mơ hồ ở giữa, Dương Phàm cảm nhận được một tia linh khí rót vào. Hắn biết, đây là hai thế giới bắt đầu dung hợp bố trí. Từ trong Thâm Viên ra, Dương Phàm trong lòng dâng lên một loại không hiểu phiền muộn, hắn quay đầu nhìn xem sâu không thấy đáy Thâm Viên khe hở. Thật lâu, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh Thiến Tiến trên thân. Thiến Tiến cũng nhìn xem hắn, cách hắn rất gần. Thế giới bên ngoài, đối với nàng tới nói, hết thể đều là như vậy lạ lẫm. Phản phất, Dương Phàm thành nàng tất cả dựa vào. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thần Châu đại địa bên trên, làm sao tràn ngập một cỗ túc sát chi khí? Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, dự định mang theo Thiến Tiến đi trước Vũ Châu thành. Nhưng mà, bay ở giữa không trung, Dương Phàm phát hiện không thích hợp địa phương. Trước đó, hắn tiến về Thâm Viên khe hở lúc, toàn bộ Vũ Châu cảnh nội, linh khí màu mỡ, chính là võ giả thánh địa tu hành. Nhưng bây giờ, hắn từ trong Thâm Viên trở về, lập tức liền cảm giác nơi này khí tức cùng dị vãng khác biệt. Hắn đem thần thức dọc theo đi, không chỉ có là Vũ Châu thành, toàn bộ Thần Châu đại địa đều trở nên không bình thường. Không đợi Dương Phàm trong lòng nghĩ rõ ràng, Thiến Tiến giữ chặt hắn đại thủ, tại hắn lòng bàn tay viết xuống hai chữ: "Ừm." Chiến tranh. Dương Phàm cúi đầu nhìn lại, biểu hiện trên mặt sửng sốt. Thiến Tiến vẫn như cũ không nói chuyện, hướng hắn gật gật đầu. "Hoa Hạ, phát sinh chiến tranh sao?" "Làm sao có thể, Hoa Hạ sao lại thế?" Dương Phàm không quá tán đồng Thiến Tiến. "Mên Mông đại quốc, thế giới cường quốc. A Phi, thế giới cường quốc. Cái nào quốc gia dám mắt chó đuôi mù, xâm lấn Hoa Hạ ở tại Thần Châu đại địa? Mà lại, hắn cũng liền rời đi vài ngày như vậy thời gian." Bất quá, không chờ hắn trong lòng ý nghĩ rơi xuống, Dương Phàm trong lòng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Lập tức, sắc mặt hắn đỗng nhiên biến đổi lớn. Hạ giới quốc gia, không có cái nào quốc gia là Hoa Hạ đối thủ, cho dù là phương Tây lào ưng quốc, cũng chỉ phối sách dạy. Nhưng là, nếu như là thượng giới thế lực, vậy liền nói không chính xác. Dù sao, Dương Phàm tại đi Thâm Viên trước đó, từng chém giết vượt qua giới tiên sứ. Mẹ nó. Dương Phàm mắng câu, mang theo Thiến Thiến tăng thêm tốc độ, chạy tới Vũ Châu thành. Vũ Châu thành trên không, khí thế trùng thiên. Cách thật xa, Dương Phàm liền nhìn thấy vô số trong thành cường giả tụ tập. Mau nhìn, nơi đó có một cái đại lão, cấp tốc chạy đến. Cái đó là thống lĩnh đại nhân. Làm sao có thể? Thống lĩnh đại nhân không phải đã vẫn là sao? Vẫn lạc mẹ ngươi. Thống lĩnh đại nhân chính là chúng ta Hoa Hạ siêu cấp chiến thần, sao lại tùy tiện vẫn lạc? Thật là thống lĩnh đại nhân. Ta không phải hoa mắt nhìn lầm đi. Vũ Châu thành bên trong, một đám võ giả đột nhiên cảm nhận được nơi xa, hát vân ép thành giống như bảng bạc mà tức giận hơi thở, giật nảy mình. Bất quá, khi bọn hắn quay đầu nhìn thấy nơi xa người đến là Dương Phàm lúc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh khó có thể tin. Tiểu Phàm ca ca. Phàm ca. Đường Tiểu Man cùng Thái Đại thiếu hai người, cũng kích động và phần. Sau một khắc, bọn hắn cấp tốc bay tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy cường giả tập hợp? Dương Phàm ánh mắt quét mắt một vòng trong thành cường giả, mở miệng hỏi thăm. Từ trước mắt trận thế này đến xem, hoàn toàn chính xác phát sinh chuyện lớn. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì? Hắn đến hướng Đường Tiểu Man cùng Thái Đại thiếu hỏi rõ ràng. Tiểu Phàm ca ca, tại ngươi đi Thâm Viên mất tích 3 năm này ở giữa, phát sinh rất nhiều sự tình. Đường Tiểu Man cảm xúc kích động giải thích. Nha. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Ta đi Thâm Viên 3 năm này ở giữa? Dương Phàm lên tiếng. Lập tức, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Trừng to mắt chấn kinh khó có thể tin nhìn về phía Đường Tiểu Man. Tiểu nha đầu này đang nói đùa hắn sao? Hắn đi Thâm Viên khẽ hở, không phải liền là vài ngày như vậy sao? Làm sao biến thành 3 năm? Phàm ca, ngươi mất trí nhớ rồi. Thái Đại thiếu trừng to mắt, một mặt gặp quỷ khẩn trương biểu lộ. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Đường Tiểu Man trong mắt bao hàm lệ quang, bị Dương Phàm nhất kinh nhất sợ phản ứng, bị hù ngạnh sinh sinh ngừng lại, không có chảy ra. Các ngươi nói là ta đi Thâm Viên sau, thời gian đã qua 3 năm. Dương Phàm thở sâu, muốn xác định một chút. Đúng a, ngươi không nhớ sao? Dương Phàm trực tiếp im lặng. Nay thời gian tốc độ chạy, trên lệch như thế lớn sao? Theo Dương Phàm, hắn đi Thâm Viên thời gian, nhiều nhất 2-3 ngày. Hướng lớn nói, cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Có thể, Đường Tiểu Man, Thái Đại thiếu bọn hắn lại nói, đã qua 3 năm. Nay thời gian tốc độ chạy tỷ lệ, là một so nhiều ít. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía bên người Thiến Thiến, Thiến Thiến minh lượng mắt to, chớp chớp nhìn xem hắn. Tiểu Phàm ca ca, ngươi đừng dọa ta, ngươi bây giờ bộ này phản ứng, thật là dọa người. Đường Tiểu Man oa một tiếng, khóc lên. Đừng khóc đừng khóc, ta chỉ là có chút khó có thể tin qua thời gian dài như vậy. Đúng rồi, ngươi còn không có nói với ta, các ngươi lập tức tụ tập nhiều người như vậy, đi làm cái gì? Dương Phàm xấu hổ cười một tiếng, vừa dỗ dành ngao ngao khóc Đường Tiểu Man vừa hỏi chính sự. Chương 734, chạy tới phương Nam chiến trường phòng tuyến. Chương 734, chạy tới phương Nam chiến trường phòng tuyến bái kiến thống lĩnh đại nhân. Phương Nam bên cạnh bực tình hình chiến đấu khẩn trương, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Thống lĩnh đại nhân, ngươi trở về quá tốt rồi, phương Bắc biên cương, tình hình chiến đấu cũng căng thẳng. Đường Tiểu Man còn chưa tới kịp trả lời, mấy tên võ giả từ đằng xa vội vã bay tới. Bọn hắn trực tiếp hướng Dương Phàm hành lễ, báo cáo tình huống. Dương Phàm một mặt một bước, phương Nam tình hình chiến đấu căng thẳng, phương Bắc cũng phát sinh chiến tranh. Thượng giới những cái kia tạp thoái, thật xâm lấn Hoa Hạ rồi, cũng không khả năng đi. Nếu như là thượng giới đám kia tạp thoái, lấy thực lực bọn hắn, làm sao có thể đợi đến 3 năm sau mới đến đâu? Tiểu Phàm ca ca, ta tới nói đi. Ngươi mất tích 3 năm này ở giữa, toàn cầu cái khác quốc gia thế lực đối Hoa Hạ nhìn chằm chằm. Bởi vì ngươi chậm chạp chưa về, rất nhiều người đều cho là ngươi vẫn lạc tại trong vực sâu. Chính như đây, những cái kia đối Hoa Hạ nhìn chằm chằm quốc gia thế lực liên hợp lại tiến công chúng ta Hoa Hạ. Lập tức, Đường Tiểu Man đem Dương Phàm tiến về thâm viên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Dương Phàm nghe rời sông lớp biển, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận. Có mẹ nó, hắn cái này còn không có tiến về thượng giới đâu, những thứ này các quốc gia tạp thoái môn liền dám vào xâm Hoa Hạ. Đây là buộc hắn đem những thứ cậu này toàn diện giết sạch sao? Tiểu Phàm ca ca, tiểu muội muội này là. Lúc này, Đường Tiểu Man phát hiện Dương Phàm bên người, cái kia nhìn 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. "Ách, đây là bằng hữu của ta, quay đầu đang cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại, đã Nam Bắc phương chiến sự đều căng thẳng, các ngươi đi phương Bắc vậy, ta đi phương Nam." Dương Phàm không có lãng phí thời gian, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiểu Man đám người, ra lệnh. "Tiểu Phàm ca ca, ngươi cẩn thận một chút, phương Nam chối tiêu nước, quả đen nước bên kia có thượng giới phái tới tiên ô." Đường Tiểu Man gật gật đầu, nhớ tới một sự kiện nhắc nhở. "Tiên nô?" Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Đúng, những cái kia tiên nô rất lợi hại, là thượng giới phái tới. Nguyên bản, lấy này chúng ta Hoa Hạ thực lực tổng hợp, căn bản không sợ những thứ này cái khác quốc gia cường giả. Cũng là bởi vì những cái kia tiên nô lẫn vào, mới khiến cho chúng ta Hoa Hạ ở quá khứ mấy lần trong lúc giao thủ, bị thiệt lớn." Dương Phàm nghe xong Đường Tiểu Man giải thích, trong lòng đối với tiên nô thân phận có một chút hiểu rõ. Sau đó, hắn cùng Đường Tiểu Man đám người cáo biệt, mang theo Thiến Thiến bay về phía phương Nam chiến tuyến. Lấy Dương Phàm cất trình, nửa giờ không muốn liền đuổi tới phương Nam chiến tuyến. Và anh, hắn còn cách thật xa, bên hai liền chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Phía trước, Hoa Hạ đám võ giả đang cùng một đám cái khác quốc gia tu sĩ kịch chiến. "Ta là Dương Phàm, ai nói ai dám đến phạm ta Thần Châu đại địa lãnh thổ?" Dương Phàm vận khởi linh lực, gầm thét một tiếng. Trong chốc lát, trong miệng hắn thanh âm hóa thành quần quần tiên lôi, vang vọng toàn bộ phía trước chiến trường. Ngay tại kịch chiến song phương tê tê ngừng lại, đám người quay đầu nhìn tới. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật là thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân trở về, chính là những thứ này ngoại quốc lao tử kỳ. Mẹ nó, thật coi chúng ta Hoa Hạ dễ khi dễ." Có chút Hoa Hạ võ giả nhận ra Dương Phàm, kích động bàn phần. Trái lại chối tiêu nước, qua đen nước bên kia cường giả phốc tiếng cười một mảnh. "Dương Phàm, cái kia 3 năm trước đây mất tích ở ra giám Dương Phàm, mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu. Nếu là hắn Dương Phàm, ta hiện tại liền đi nước cức. Chiến tuyến lập tức thất thủ, cố ý tìm người giả mạo Dương Phàm hù dọa chúng ta, làm chúng ta 3 tuổi tiểu hài sao?" Dương Phàm lời nói chẳng những không có đưa đến uy hiếp tác dụng, ngược lại tiếng cười nhạo một mảnh. Nơi xa, những cái kia chối tiêu nước, quả đen quốc võ người, căn bản không tin kẻ trước mắt này chính là Dương Phàm. Dù sao, 3 năm trước đây hắn liền đã mất tích, cái khác quốc gia hướng Hoa Hạ xâm lấn khai chiến, cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Nếu như hắn thật sự là Dương Phàm, sẽ chờ đến bây giờ mới ra ngoài. "Ta lại cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lăn, còn kịp." Dương Phàm sắc mặt băng lãnh, làm một lần cuối cùng cảnh cáo. "Lăn mẹ nó, ngươi làm ngươi là." Một tên tính khí nóng nảy chối tiêu quốc võ người, phách lối giận mắng. "Bành!" Trong nháy mắt, đầu hắn nổ tung, có hỗn hợp có máu tươi vẩy ra đầy trời đều là. Đám người hãi nhiên hoảng sợ nhìn về phía Dương Phàm, ánh mắt cùng trước đó có chút khác biệt. Cứ việc đám người hiện tại còn không rõ ràng lắm kẻ trước mắt này là thật Dương Phàm vẫn là nổi lên hàng, nhưng hắn thủ đoạn giết người cùng thực lực hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. "Không cần đi, ta Thần Châu đại địa vừa vặn khuyết điểm phân bón trồng hoa màu, đều chôn ở chỗ này đi." Dương Phàm thanh âm tựa như tử thần đùa đòi mạng. Sau một khắc, một cỗ cường đại dọa người lĩnh vực từ hắn trong thân thể bắn tung tóe mà ra. Cực đạo kiếm vực, kinh khủng lĩnh vực chi lực, áp chế phạm vi bán kính chừng mấy trăm dặm. "Được, thật là khủng khiếp lĩnh vực. Hắn thật là cái kia Hoa Hạ sát thần." "Không, không thể nào. Vận khí của chúng ta làm sao có thể đen đuổi như vậy? Hắn không phải đã ở ra giám sao? Xưng làm sao đây? Còn có thể làm sao? Trốn a? Sao? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thân thể lâm vào vũng bùn, không động được?" Nơi xa, chối tiêu nước cùng quạ đen quốc võ đám người hoảng sợ muôn dạng. Cái kia cỗ thẳng vào cốt tủy sát ý, bị hù bọn hắn run lẩy bẩy. Đến thời khắc này, bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, chọc giận như thế nào tồn tại. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể bị lĩnh vực bao phủ, tựa như lâm vào vũng bùn. Động tác chậm như là rùa đen bò. Trái lại Hoa Hạ bên này võ giả, người người cảm xúc kích động, ánh mắt cuồng nhiệt. Trước đó, bọn hắn trong lòng liền tin tưởng vững chắc, Dương Phàm không có chết, nhất định sẽ trở về. bây giờ rốt cục để bọn hắn chờ đến. Cái kia giống như thần truyền kỳ thiếu niên trở về, không có dấu hiệu nào trở về. Cửu U chấn thiên chém, Dương Phàm mặt mũi lanh cốc, thanh âm trầm thấp tựa như tử thần đùa đòi mạng. Ông, kinh thiên cổ kiếm phóng lên tận trời, đạo đạo kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập bầu trời. Sau một khắc, một cỗ vô song dọa người năng lượng từ trên bầu trời khuynh tiết mà xuống, đánh phía những cái kia chuối tiêu nước, quả đen nước cường giả nhóm. A, không, không muốn, ta không muốn chết, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Sợ hãi âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Mảnh này bán kính mấy chục dặm chiến trường phòng tuyến, tất cả chuối tiêu nước cùng quả đen nước cường giả đều bị rào sát. Bầu trời thành huyết hồng sắc, toàn bộ thần châu đại địa phía trên rơi ra một trận rất có đánh vào thị giác màu đỏ huyết vũ. Hậu phương, Hoa Hạ võ giả các tu sĩ bị hù bờ môi phát tím, sắc mặt xanh lét. Những cái kia trước một khắc còn cùng bọn hắn đánh có đến có về địch nhân, cứ như vậy không có. Tốt. Thật là khủng khiếp. Đơn giản chính là địch nhân trong mắt tác động. Hoa Hạ đám võ giả, mặc dù biết Dương Phàm sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng vẫn như cũng bị hù hai chân run rẩy, lòng bàn chân bước lên hơi lạnh. Dương Phàm mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn trước mắt đây hết thảy. Từ thức tỉnh linh căn lên, đến bây giờ 2 năm. Không đúng, hơn 5 năm thời gian. Hắn trải qua quá nhiều chuyện, cũng trải qua quá giết nhiều lũ. Hắn hôm nay đã không còn là trước kia cái kia ngây ngô nhân tử thiếu niên. Năm đó thanh sam e sợ xuân hàn, bây giờ hoành giáo huyết tẩy yên. Mười mặt nạ trụ nước tà dương, một lưỡi đao xương quang phá cô yên. Không phải là tu la lệ hiếu chiến, mỗi đem thiết cốt chúc hùng quang. Nhưng nghe tiếng bên trong có gào thét, kia là cũ ta tại an nghỉ. Chương 735, gặp lại miêu cương cố nhân nhóm. Chương 735, gặp lại miêu cương cố nhân nhóm. Thần Châu đại lục nam bộ bên cạnh vực phòng tuyến, phân mấy cái khu vực. Lúc này, một tên Hoa Hạ võ giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới số 3 phòng tuyến khu vực. Số 3 phòng tuyến khu vực. Dương Phàm nhận biết Y Dĩ, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi bọn người tại. Cái phòng tuyến này là từ Miêu Cương chúng cường giả chống cự. Trong đó, Dương Phàm từng giúp Miêu Cương thu phục hắc sứ các loại ma đầu, là lần này chống cự nước khác xâm lấn quân chủ lực. Hắc sứ đại nhân, phát sinh chuyện lớn. Tên kia số 1 phòng tuyến võ giả, vừa nhìn thấy hắc sứ lập tức cả lăm mở miệng. Không biết là bởi vì cảm xúc kích động, vẫn là bị Dương Phàm lúc trước chém giết nước khác thực lực võ giả bị hù, hắn nói chuyện đều không lưu loát. Số 1 phòng tuyến, nhanh như vậy liền hỏng mất sao? Hắc sứ quay đầu nhìn xem người tới, trong lòng trầm xuống. Lúc này, Y Dĩ, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi các loại miêu cương vụ tộc cường giả cũng tề chạy tới. Số 1 phòng tuyến vị trí tương đối quan trọng. Nếu như số 1 phòng tuyến toàn diện sập bàn, những hắn đó quốc võ người sẽ toàn diện bước vào Hoa Hạ lãnh thổ. Đến lúc đó, đứng núi chịu sào chính là hậu phương phòng tuyến thành thị. Không, không phải, không phải. Hắc sứ trên mặt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Đã không phải số 1 phòng tuyến sập, vội vàng vàng như vậy tới làm gì? Thống lĩnh đại nhân trở về. Thống lĩnh đại nhân? Đúng. Cái nào thống lĩnh đại nhân? Người võ giả kia một mặt im lặng nhìn xem hắc sứ. Bọn hắn Hoa Hạ chẳng phải một người thống lĩnh sao? Ngươi nói là Tiểu Phàm ca ca trở về rồi. Vẫn là Y thì phản ứng nhanh, cảm xúc trong nháy mắt kích động lên. Y lớn nhỏ Di Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, Dương Phàm đã mất tích 3 năm. 3 năm trước đây, đám người chỉ biết là hắn đi thâm viên khe hở. Mà đi lần này, chính là dòng dã 3 năm. Không có ai biết hắn đi đâu, còn sống hay không. Bởi vì chuyện này, Y tiểu nha đầu này từng nhiều lần muốn đi thâm viên tìm hắn, bị lớn nhỏ Di cho cản lại. Bây giờ, tại Hoa Hạ lọt vào cái khác quốc gia xâm lấn lúc, gia hỏa này đột nhiên trở về rồi. Là đúng thế. Võ giả đội vàng gật đầu. Tiểu Phàm ca ca. Ý kích động kêu một tiếng. Sau một khắc, nàng lập tức quay người hướng phía số 1 phòng tuyến bay đi. Hắc sứ đám người sắp xếp người phòng thủ phòng tuyến cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Dương Phàm thiếu niên này không chỉ có riêng là thần hạ phủ đồ thống lĩnh đơn giản như vậy. Đã từng Hoa Hạ tao ngộ mấy lần nguy cơ đều là hắn trong tuyệt cảnh đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Hắn sớm đã thành Hoa Hạ võ giả tu sĩ trong lòng hồn. Chỉ cần có hắn tỏa chấn, dù là sự tình gì không làm, đều có thể cổ vũ tất cả võ giả chiến đấu sĩ khí, đem địch nhân giết đánh tơi bời. Cũng chính bởi vì hắn 3 năm trước đây đột nhiên mất tích, các phương lời đồn tương truyền, hắn đã vẫn lạc tại trong vực sâu. Hoa Hạ xung quanh các quốc gia độ mới có thể dám liên hợp lại vây công xâm lấn. Nếu như hắn còn tại Hoa Hạ, ai dám? Tiểu Phàm ca ca, số 1 phòng tuyến, Dương Phàm giải quyết xong tất cả địch nhân về sau, chính mệnh lệnh đám võ giả ra cố phòng tuyến. Lúc này, một tiếng kêu tiếng la vang lên hắn bên tai. Dương Phàm nghe quen thuộc tiếng la, đột nhiên quay đầu. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ đằng xa cấp tốc bay tới. Y Dĩ. Dương Phàm mở to hai mắt, vui vẻ kêu lên. Coi như hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy tiểu nha đầu này, trong lòng rất nhớ niệm. Nhỏ, Tiểu Phàm ca ca, thật là ngươi. Y Dĩ vọt tới Dương Phàm trước người, đột nhiên tới cái rừng ngay. Sau đó, nàng trừng to mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Dương Phàm. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không dám bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực, hoài nghi là đang nằm mơ. Nàng thanh âm cũng run rẩy mẹ nào. Không phải ta, còn có thể là ai? Dương Phàm cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Hoa. Sau một khắc, Y Dĩ rốt cuộc không kềm được cảm xúc, trong nháy mắt bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực khóc giống lên. Dương Phàm cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Siêu siêu, siêu siêu. lúc này nơi xa chuyển đến tiếng xe gió. Hắc sứ, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi đám người cũng chạy đến. Cứ việc lúc trước người võ giả kia đã nói Dương Phạm từ Thâm Viên trở về, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao Thâm Viên đối với toàn cầu tất cả võ giả tới nói, nơi đó là tuyệt đối cấm khu, bất luận cái gì võ giả tiến vào bên trong đều đem thập tử vô sinh. Dương Phạm thực lực mặc dù có thể chém giết tiên nhân, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Đặc biệt là Dương Phạm chuyến đi này chính là dòng dã thời gian 3 năm. Bây giờ khi bọn hắn thật nhìn thấy Dương Phạm trở về, loại kia vui sướng trước đó không cách nào nói rõ. Chư vị đã lâu không gặp. Dương Phạm bên cạnh an ủi Y Y kích động cảm xúc vừa hướng đám người chào hỏi. Giờ phút này Y Y tiểu nha đầu này cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng ghé vào Dương Phạm trong ngực khóc ngao ngao gọi. Người trở về liền tốt, không nghĩ tới mấy năm không thấy ngươi vậy mà trưởng thành đến như vậy độ cao. Hắc sứ nở nụ cười. Trước kia hắn là tôn thượng dưới trướng Hắc Bạch nhị sứ một trong, là Dương Phạm thuyết phục hắn để hắn cải tà quy chính, thống lĩnh miêu cương những cái kia ma đầu. Khi đó Dương Phạm vẫn là một cái thái điểu, mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng chỉ là rất nhiều thiên kiêu bên trong một vị. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới đằng sau ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, hắn đã trưởng thành đến đủ để địch nổi đại thừa kỳ lục địa thần tiên tình trạng. Bây giờ Dương Phạm thực lực Hắc sứ nhìn không thấu, hắn liền như vậy đứng ở nơi đó. Hắc sứ nhìn xem hắn, cảm giác đang nhìn một mảnh sâu không thấy đáy hàn đàm. Vận khí tương đối tốt thôi. Dương Phạm cũng cười, trong lòng đồng dạng đùi ngùi mãi thôi. Đúng rồi, những cái kia tiên nôn là chuyện gì xảy ra? Sau đó Dương Phạm nhớ tới một sự kiện, hướng đám người mở miệng hỏi thăm. Lúc trước hắn tại U Châu thành lúc, Đường Tiểu Man đám người có đề cập qua tiên nô. Bất quá bọn hắn bởi vì tại U Châu bên kia điều động võ giả cũng hết chỗ chê quá rõ ràng. Nơi này là bên cạnh vực chiến trường, Hắc sứ đám người hẳn là hiểu rõ tương đối rõ ràng. Tiên nô là thượng giới những tên kia phái tới nô lệ. Nô lệ? Dương Phạm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu. Đúng, thượng giới quy tắc chế độ so hạ giới càng tàn khốc hơn, bên kia tài nguyên tranh đoạt lợi hại, có chút tiên nhân vì tu luyện không thể không mượn vay nặng lãi, mà còn không lên đại giới, phi thường thảm trọng. Ngươi có thể hiểu thành những tiên nô này chính là thượng giới lẫn vào kém nhất đám kia tiên nhân, cùng loại với hạ giới công nhân. Lập tức Hắc sứ hướng Dương Phạm đơn giản giảng thuật một lần. Dương Phạm tinh tinh nghe, đối với tiên nô cũng có đại khái hiểu rõ. Trong lòng hắn rung mạnh, không nghĩ tới thượng giới sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, theo võ giả cảnh giới tăng lên, cần thiết tài nguyên tu luyện sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chớ nói chi là vẫn là thượng giới tiên nhân rồi. Dù là thượng giới lại lớn, tài nguyên cũng có phần phối xong thời điểm, đến lúc đó liền sẽ hình thành thế lực khắp nơi tranh đoạt tài nguyên, tàn sát lẫn nhau cục diện. Vừa nghĩ như thế cũng đã rất tốt lý giải vì sao có chút thượng giới thế lực sẽ đi cướp đoạt thấp hơn hạ giới tài nguyên. Nguyên bản chuối tiêu nước, quả đen nước các nước độ là không có can đảm xâm phạm chúng ta Thần Châu đại địa. Về sau bởi vì tiên nô tỏa chấn, tăng thêm người mất tích, bọn hắn liền càng ngày càng tàn rỡ. Đợi Dương Phạm tiêu hóa xong tiên nô sự tình về sau, Hắc sứ còn nói lên các quốc gia độ liên hợp xâm lấn Hoa Hạ nguyên nhân. Bọn này không biết sống chết đồ vật, ta xem bọn hắn là sống án. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, bộc phát ra dọa người sát khí. Bên cạnh, đám người bị trên người hắn đột nhiên bộc phát sát khí giật mình. Chương 736, Kiếm Linh cô loan cái này số nữ nhân, lại nói hiệu nói vượn. Chương 736, Kiếm Linh cô loan cái này số nữ nhân, lại nói hiệu nói vượn. Tiểu Phạm ca ca, qua đi 3 năm này nhiều thời gian, ngươi đi đâu? Ý Dĩ Nhi mở miệng hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Nói đến các ngươi cũng không tin. Dương Phạm lấy lại bình tĩnh, cười khổ một tiếng. Cái gì? Trên mặt mọi người biểu lộ càng phát ra nghi hoặc, bởi vì bọn hắn chưa hề từng tiến vào Thâm Uyên, vì vậy đối nơi đó phi thường tò mò. Ta tiến vào trong Thâm Uyên, cảm giác cũng liền đi qua mấy ngày thời gian. Mấy ngày? Đúng. Trong Thâm Uyên, bởi vì liếc nhìn lại đều là hắc ám, căn bản không có thời gian quan niệm, cũng không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Đáng sợ như vậy sao? Nơi đó tình huống thật xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng đáng sợ, thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới mấy chục gấp mấy trăm lần. Dương Phạm đang khi nói chuyện, hướng bên người Thiến Thiến mắt nhìn. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, ai có thể nghĩ tới tại cái này giới bên trong còn có như vậy một mảnh đáng sợ hỗn độn khu vực đâu? T T. Đám người nghe xong Dương Phạm giảng thuật, tê tê hít vào ngụm khí lạnh. Lúc này, đám người cũng chú ý tới An Tĩnh đứng tại Dương Phạm bên người, nhìn rất dính hắn Thiến Thiến. Tiểu Phạm ca ca, tiểu muội muội này là ai a? Ý Dĩ Nhi mắt to ngập nước, nhìn chằm chằm Thiến Thiến mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng không nghe nói Dương Phạm còn có cái nhỏ như vậy muội muội a? Chờ chút, cô bé này sẽ không phải là? Lúc này Y trong lòng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt thay đổi liên tục. Không chỉ có là hắn, ngay cả lớn nhỏ Di Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi cũng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Các người đó là cái gì ánh mắt? Dương Phàm một mặt một bước, bị các nàng ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nàng, cô bé này sẽ không phải là con gái của ngươi a? Khương Ú Nhi chần chừ một lúc, mở miệng dò hỏi. Nữ nhi của ta. Dương Phàm suýt nữa đem đầu lưỡi cắn đứt. Khương Ú Nhi cái này mỹ phụ, sức tưởng tượng như thế phong phú sao? Hắn đến bây giờ chân chính trên ý nghĩa bạn gái đều không có, chớ nói chi là lão bà. Nếu thật là nữ nhi của hắn, với ai sinh? Cùng ngươi sao? Đương nhiên, Dương Phạm trong lòng chỉ dám ngấm lại, không dám thật nói ra. Hắn sợ để Khương U Nhi cái này mỹ phụ biết, vài phút báo nổi lột ra hắn. Không phải sao? Ý Dĩ Nhi nối liền một câu. sắc mặt của nàng cũng khó nhìn, ngữ khí chua chua. Nói mò gì, đây là bằng hữu của ta.
Bằng hữu của ngươi?
Đúng. Ngươi còn có nhỏ như vậy bằng hữu?
Không được sao?
Ngươi từ chỗ nào gặp đến?
Người ta 14 năm tuổi.
Mấy cái này nữ nhân, tư duy ý nghĩ không phải bình thường kỳ hoa.
Cái gì gọi là ngoạn?
Hắn dáng dấp đẹp trai, mị lực lớn không được sao?
Ý dù ý gặp Tiến Tiến cô bé này, không phải Dương Phạm nữ nhi về sau, trên mặt một lần nữa tách ra tiểu dung.
Khương U Nhi, Khương Minh Nhi cái này hai đại tiểu di, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít.
Bất quá,
các nàng trong lòng đối với Dương Phạm giải thích, vẫn như cũ biểu thị hoài nghi.
Dù sao,
hắn lập tức mất tích hơn 3 năm thời gian, lần nữa trở về mang theo cái nhìn 3-4 tuổi tiểu cô nương. Điều này không khỏi làm cho trong lòng người nghĩ lung tung.
Lúc này,
nhìn có chút xã chỉ sợ người Tiến Tiến, tại Dương Phạm lòng bàn tay viết xuống mấy chữ. Dương Phạm biểu lộ khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía nàng, nói: "Không tới cái kia trình độ, không tới cái kia trình độ, chúng ta có thể xử lý."
Dương Phạm bị Tiến Tiến tại lòng bàn tay viết chữ, giật nảy mình.
Nàng tại Dương Phạm lòng bàn tay viết đến, muốn đi giết sạch những cái kia xâm lấn hoa hạ chuối tiêu nước cùng quạ đen quốc võ người. Cái này Dương Phạm làm sao có thể đáp ứng?
Người khác không biết Tiến Tiến tiểu nha đầu này chỗ đáng sợ, Dương Phạm trong lòng nhất thanh nhị sợ.
Làm thâm viên bản nguyên ý thức, thực lực của nàng xa xa áp đảo Dương Phạm phía trên.
Không chút nào khoa trương.
Nếu như Dương Phạm thật làm cho nàng đi làm việc này, đừng nói những cái kia xâm lấn hoa hạ quốc độ võ giả, chỉ sợ những cái kia quốc gia toàn bộ sinh linh cũng phải bị Tiến Tiến giết sạch, thậm chí biến thành mới thâm viên khe hở cũng có thể.
Tiểu Phạm ca ca, nàng nói gì với ngươi?
Y Lý Y nghiêng cái đầu nhỏ, mắt nhìn Tiến Tiến, hướng Dương Phạm hiếu kỳ hỏi thăm.
Ách, không có gì.
Dương Phạm sắc mặt vi vi xấu hổ, không có giải thích.
Y Lý Y nhếch miệng, có chút bất mãn.
Ma Long, ngươi đi hướng chuối tiêu nước cùng quả đen nước đưa phong thư.
Dương Phạm sắp hết chỗ này, Ma Long từ long mạch mẫu thai bên trong triệu hoán đi ra.
Lúc trước,
Dương Phạm từ trong vực sâu ra, có cùng Trung Yên Ma Long trao đổi qua.
Vị ương cái kia nhỏ lọ ly, tựa hồ ngay tại long mạch mẫu thai bên trong mở lấy cái gì, tạm thời không cách nào ra.
Chủ nhân, đưa cái gì tin?
Trung Yên Ma Long hóa thành nhân hình thái, từ long mạch mẫu thai bên trong ra, cung kính hướng Dương Phạm hành lễ.
Ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía Trung Yên Ma Long.
Cứ việc,
bọn hắn cũng không nhận ra Trung Yên Ma Long, nhưng hắn trên thân cái kia cố dọa người yêu thú khí tức, thực sự dọa người.
Trọng yếu nhất chính là, hát sứ vị này lục địa thật tiên, đồng dạng nhìn không thấu hắn thực lực.
Nói cho những cái kia tạp toái, để bọn hắn sớm đặt trước cố quan tài, ngày mai ta sẽ đích thân đi đem bọn hắn chôn.
Dương Phạm không có dư thừa lời nói, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói.
Bên cạnh, đám người nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hai mặt nhìn nhau.
Mà lúc trước được chứng kiến Dương Phạm xuất thủ những cái kia võ giả, căn bản không cảm thấy tên sát thần này là đang nói đùa.
"Vâng, chủ nhân."
Trung Yên Ma Long lên tiếng, lập tức phóng lên tận trời hướng nơi xa bay đi.
"Chúng ta về doanh địa."
Dương Phạm tại Trung Yên Ma Long sau khi đi, quay đầu nhìn về phía Y đám người.
Sau đó,
một đám người trở lại số 1 phòng tuyến doanh địa.
Dương Phạm trở về, lệnh tất cả võ giả sĩ khí đại trấn.
Nguyên bản âm u đầy tử khí bầu không khí cũng sinh động.
Một màn như thế, nhìn hát sứ đám người liên tục cảm khái.
Gia hỏa này tại hoa hạ võ giả trong lòng lực ảnh hưởng, đơn giản không ai bằng.
Ban đêm,
đám người lúc ăn cơm, Kiếm Linh cô loan nữ nhân này, không biết lại cái nào gân dựng sai, chạy đến quấy rối.
Dương Phạm, nữ nhân kia xem ngươi ánh mắt, kéo.
Cô loan nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, một chỉ nơi xà Khương Minh Nhi nói.
Phúc.
Dương Phạm uống đến nước trong miệng, lập tức toàn phun ra ngoài.
Ta không có.
Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, lộ vẻ chột dạ xấu hổ.
Sau đó, nàng đội vàng giảo biện.
A Phi,
là đội vàng giải thích.
Cô Loan, ngươi nhà chớ nói nhảm.
Dương Phàm mặt đen lên, đánh gây nói hiệu nói vượn cô Loan.
Trước kia cô Loan còn tốt, cứ việc yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng coi như nghe lời.
Có thể theo cùng vị ương cái kia nhỏ lò ly ở chung thời gian lâu dài, thật bị nàng làm hư.
Tiểu Phàm ca ca, số nữ nhân này là ai?
Y Lý sắc mặt tái xanh, tràn đầy địch ý nói.
Xuân xã, ngươi dám mắng bản đế số nữ nhân?
Phi,
liền ngươi còn tự xưng bản đế?
Y Lý tính cách cũng mạnh mẽ đây.
Nàng cô gái ngoan ngoãn hình tượng, chỉ nhằm vào Dương Phàm.
Đối với người khác cũng sẽ không quá khách khí, đặc biệt là cùng Dương Phàm quan hệ thật không minh bạch, dài nữ nhân xinh đẹp.
Chứ nàng lớn nhỏ gì bên ngoài, đều là nàng địch nhân.
Dương Phàm, ngươi có quản hay không cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu.
Ngươi nếu là không quản, đừng trách bản đế đến tổ giới, tìm cáo ngươi trạng.
Ta nói cho ngươi, thanh đế tính tình còn nhỏ hơn ta tâm nhãn.
Nàng nếu là biết.
Ngông nô.
Ngươi đừng che miệng ta, để bản đế nói xong.
Cô Loan gặp cãi nhau 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 bất quá ý đi,
lập tức đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân.
Trong miệng nàng càng nói càng thái quá, Dương Phàm sắc mặt đều tái rồi. Tay mắt lanh lẹ che miệng nàng lại ba.
Mãi mãi cái chân.
Cái này Kiếm Linh, có bệnh nặng đúng hay không?
Không nói hiệu nói vượn có thể chết ta.
Chương 737, Trung Yên Tổ Long Kịch Chiến Thập Nhị Tiên Nô. Chương 737, Trung Yên Tổ Long Kịch Chiến Thập Nhị Tiên Nô. Đi, nhanh đi về.
Dương Phàm mặt đen lên, mặc kệ Kiếm Linh cô Loan có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa nàng chạy về kinh thiên của kiếm.
Cách đó không xa.
Ý dữ ý cùng lớn nhỏ gì, hầu nghi ánh mắt nhìn tới.
Làm gì?
Dương Phàm tâm tình khẩn trương, một mặt vô tội nói.
Nữ nhân này là ai?
Khương Minh Nhi mở miệng trước nói.
Nàng là ta kinh thiên cổ kiếm Kiếm Linh.
Cái kia thanh đế đâu?
Ta không biết.
Không biết.
Ta đều không có đi qua thượng giới, thế nào nhận biết?
Người tiếp tục giảo biện.
Dương Phạm giải thích, không ai tin tưởng.
Mà so với Y Y thì cùng Khương Cú Nhi, Khương Minh Nhi cái này cô em vợ phản ứng đặc biệt bị liệt.
Càng về sau, một đám người ánh mắt tề tề rơi xuống trên người nàng. Lúc này, Khương Minh Nhi cũng phát hiện, phản ứng của mình giống như hơi bị lớn. Thế là, nàng tranh thủ thời gian chột dạ giải thích nói, ta đây là thay ý ý kiểm định một chút. Kiểm định một chút. Hắc sứ các loại võ giả, một mặt hồ nghi. Khu khu. Ta thật không có giả biện, các ngươi nghe ta giả biện. À không phải. Các ngươi nghe ta giải thích. À. Ý kìa ý kìa, ngươi tiểu nha đầu này làm gì? Đột nhiên cắn ta làm cái gì? Đau đau đau. Đau quá. Ngươi là chó sao? Vi vi vi. Ý gì ý thì cắn ta coi như xong, các ngươi cái này làm gì cũng động thủ cái gì. Quá mức a. Dương Phàm còn muốn giải thích. Kết quả, ý gì ý đã không tâm tình nghe, sinh khí cắn hắn. Dương Phàm đau ngao ngao gọi. Bên cạnh, Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi này lớn nhỏ gì, cũng mảy may không có điểm hình tượng thuộc nữ, đi theo độc thủ. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm bị đánh ngao ngao kêu thảm. Cách đó không xa đám người, nhìn trận mắt hốt mồm. Đậu xanh rau má. Đây cũng quá cay cú, vẫn còn độc thân tốt. Trung Yên Ma Long nhỏ giọng lục lục. Sau đó, hắn nhớ tới còn tại Hải Thần Đảo không có trở về nhỏ lò ly ạ xạ quả sẻn vô cụ, so sánh dưới. Cái kia nhỏ lò ly ôn nhu nhiều. Một phen thu thập, Dương Phàm bị thu thập mặt mũi bầm dập. Bất quá. Lúc trước cô loan quay rối chuyện này, cũng không giải quyết được gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phàm còn chưa tỉnh ngủ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, trực tiếp đem hắn đánh thức. Ngoa tảo, chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Dương Phàm từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, chửi ầm lên. Vừa mới bất tình lình một tiếng vang thật lớn, giường đều chấn đung đưa. Tiểu Phàm ca ca, mau dậy đi, phát sinh chuyện lớn. Ngoài cửa, Ý Ý Ý vô cùng lo lắng xông tới. Chuyện gì xảy ra? Dương Phàm bên cạnh rời giường vừa nói. Ý Ý Ý gặp Dương Phàm vậy mà tại đi ngủ, một mặt im lặng. Đều đại thừa kỳ lục địa thần tiên, còn cần đi ngủ sao? Chuối tiêu nước cùng quả đen quốc võ người đến gây chuyện. Hai nước võ giả tới. Ừm. Khí thế hung hung, còn mang đến giúp đỡ. Giúp đỡ? Chính là những cái kia thượng giới làm loạn tiên nô. Một lát sau, Dương Phàm cùng Ý Ý Ý đi vào phòng tuyến chỗ. Nơi xa, một đám nước khác võ giả trôi nổi giữa không trung. Dẫn đầu tổng cộng có 12 người. Thân thể của bọn hắn cùng nhân loại bình thường khác biệt, hướng tới năng lượng hóa, nhưng lại không có hoàn toàn năng lượng hóa. Tiên nô. Dương Phàm nghĩ đến lúc trước Ý Ý Ý nói lời, trong lòng có đáp án. Dương Minh, cẩn thận một chút, những tiên nô này thực lực tại bán tiên chi cảnh. Hắc sứ gặp Dương Phàm tới, nghiêm túc nhắc nhở. Nếu như bàn về hạ giới các quốc gia độ thế lực, căn bản không có là Hoa Hạ địch thủ. Thậm chí, dù là nhiều quốc gia vây công, cũng khó có thể địch nổi Hoa Hạ bây giờ nội tình thực lực. Nhưng mà, theo những thứ này thượng giới tiên nô gia nhập chiến cuộc, tình huống liền không đồng dạng. Bọn hắn thực lực vượt xa phổ thông đại thừa kỳ cường giả. Hôm qua, chính là ngươi cái này con dệ phái người đi hướng chúng ta chối tiêu nước hạ chiến thư. Một tên chối tiêu nước cường giả, xâm nhiên chất vấn. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi, chủ động tới chịu chết rồi. Dương Phàm lạnh lùng niệm ai? Xuống xã. Ngươi là ai? Dám cùng chúng ta chối tiêu nước khiêu chiến? Dương Phàm một mặt im lặng nhìn về phía trước tên này chối tiêu nước cường giả. Hẳn là, hắn đi thâm viên 3 năm này thời gian, những thứ này cái khác quốc gia đám võ giả, cảm giác tự mình lại đi. 3 năm trước đây, hắn tại Hoa Hạ xung quanh đi một chút, cái nào quốc gia đại lao gặp được, không được không người. Bên cạnh, Ý Lý Ý mắt nhìn nơi xa 12 tên tiên nô, lại nhìn về phía Dương Phàm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Những tiên nô này thực lực, nàng là được chứng kiến. Tương đương kinh khủng. Lúc trước Hoa Hạ có thật nhiều đỉnh cấp đại lao, đều hao tổn trong tay bọn hắn. Có thể nói, nếu như không phải Thiên Không Thành Bạch ra bên kia, điều động đại lao đến Hoa Hạ trợ chiến hỗ trợ, Hoa Hạ võ giả có thể hay không chống cự đến bây giờ, đều là ẩn số. Chủ nhân, đối phó những thứ này tạp mái, há có thể muốn ngươi tự mình động thủ, để cho ta tới nó người. Trung Yên Ma Long bay đến Dương Phàm bên người, 10 ngón tay đầu bóp đôm đốp rung động. Trong mấy mắt, tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Gia hỏa này ai vậy, lớn lối như thế. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ muốn một người khiêu chiến đối phương 12 tên tiên nô. Uy, ngươi được không? Ý Lý Ý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm. Ha, chỉ là mấy tên tạp mao thiên minh, có thể làm gì được ta? Trung Yên Ma Long gặp Ý Lý Ý xem thường hắn, xấu hổ cười một tiếng. Cũng chính là Ý Lý Ý tiểu nha đầu này, nếu là biến thành người khác chất vấn hắn thực lực, hắn vài phút trở mặt rút đối phương. Đi thôi. Dương Phàm thanh âm truyền đến. Rõ. Trung Yên Ma Long lên tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tiểu Phàm ca ca, đầu này bên trên sừng dài ra hỏa, là lai lịch gì? Ý Lý Ý không rõ ràng Trung Yên Ma Long thân phận, cũng nhìn không thấu hắn thực lực, hiếu kỳ hỏi thăm. Theo Ý Lý Ý thoại âm rơi xuống, những người khác ánh mắt cũng tề tề rơi xuống Trung Yên Ma Long trên thân. Trung Yên Ma Long hô Dương Phàm chủ nhân, như vậy nói cách khác là Dương Phàm người hầu. Mà trên đầu của hắn mọc ra một đôi sừng hiệu, rõ ràng không phải đường đường chính chính nhân tộc. Duy nhất giải thích chính là yêu tộc. Nhìn liền biết. Dương Phàm cười cười, cố ý thừa nước đục thả câu. Ý Lý Ý gặp Dương Phàm không nói cho, nên miệng có chút bất mãn. Lúc này, Trung Yên Ma Long cùng 12 tiên nô đã kịch chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói, thập nhị tiên nô không hổ là bán tiên chi cảnh thực lực cường đại vô song. 12 người liên thủ phía dưới, cho dù là Trung Yên Ma Long cũng khó có thể chống đỡ. Giống. Đang lúc trong lòng mọi người treo lên, thay Trung Yên Ma Long lo lắng lúc, một tiếng to rõ long ngầm vang vọng đất trời. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Trung Yên Ma Long khôi phục chân thân, hóa thành một đầu 500 mét cự long. Trong chốc lát, kinh khủng long uy tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. A, là Một đầu hắc long. Không, không phải hắc long, không phải hắc long. Đó là cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một đầu tà ác ma long. Ma long, cũng chính là ác long. Đám người kinh hô, thét chói tai vang lên. Trung niên ma long đột nhiên khôi phục chân thân, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một lát sau, có chút có nhãn lực kình võ giả nhận ra trung niên ma long lai lịch. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tề tề nhìn về phía Dương Phạm. Có chấn kinh, có hãi nhiên, cũng có khó có thể dùng tin. Thu phục các long làm sủng vật. Tiểu Phạm ca ca, đây là ma sủng của ngươi sao? Ý Lý Y nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Không phải, không phải ma sủng. Trên mặt mọi người tề tề lộ ra nghi hoặc. Gia hỏa này là ta tọa kỵ. Dương Phạm rất chân thành trả lời. Trong nháy mắt, đám người tề tề mắt trợn trắng im lặng. Gia hỏa này trong miệng nói lời, làm sao như vậy muốn ăn đòn đâu? Chương 738, Trung Yên Ma Long không phải địch thủ. Chương 738, Trung Yên Ma Long không phải địch thủ thế nào? Dương Phạm gặp một đám người im lặng nhìn xem hắn, nghi ngờ nói: Ma sủng cùng tọa kỵ có khác nhau? Đương nhiên là có. Khác nhau ở chỗ nào? Châu ngựa cùng châu, ngựa có thể giống nhau. Đám người lần nữa im lặng tự bế. Gia hỏa này có ý tứ là, đầu này ma long là châu ngựa. Dương Phạm ánh mắt nhìn quanh một vòng bốn phía, không khỏi rơi xuống Khương Minh Nhi cái này cô em vợ trên thân. Mấy năm không gặp, tiểu di tử này dáng người lại đầy đặn. Dương Phạm suy nghĩ, không tự chủ trở lại lúc trước giả trang phiên vương đoạn thời gian kia. Lúc ấy, Khương Minh Nhi bị ma tu nhóm bắt được, suýt nữa lọt vào trà đạp. Dương Phạm thu nàng làm nữ tỷ, lừa dối quá quan. Nghĩ đi nghĩ lại bởi vì quá xuất thần, cô em vợ Khương Minh Nhi quay đầu phát hiện, tóm gọn. Trong mấy mắt, Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp hàm sát, hung dữ ánh mắt nhìn tới. Dương Phạm một mặt xấu hổ, bị nàng ánh mắt chừng có chút chột dạ. Hắn thể, thật không có ý gì khác, chính là nhìn hai mắt, từ đấy lòng cảm khái một phen. Khương Minh Nhi từ đằng xa bay tới, nhìn nàng bộ kia nghiến răng nghiến lợi tư thế, tựa hồ là tới gây sự. Dương Phạm tê cả da đầu. Nữ nhân này, sẽ không phải cẩn thận như vậy mắt ta. Dài xinh đẹp, vóc người đẹp, nhìn hai mắt thế nào? Ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Khương Minh Nhi đi tới gần, hạ giọng xấu hổ nói, con mắt ta cận thị 800 độ. Dương Phạm đội vàng giảo biện. Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, khí cười. Một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, nói cho nàng con mắt cận thị 800 độ. Cái này hợp lý sao? Mộ phân đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu? Tiểu Di, ngươi cùng Tiểu Phạm ca ca, trò chuyện thứ gì a? Khương Minh Nhi vừa muốn phát tác, y từ bên cạnh nhô ra cái đầu nhỏ. Lập tức, Khương Minh Nhi biểu hiện trên mặt cứng đờ. Dương Phạm trong lòng càng hoảng so sánh. Này nương môn, sẽ không phải hướng y cáo trạng a? Không có việc gì, cùng hắn trò chuyện chút trước kia sự tình. Dương Phạm, ngươi nói có đúng hay không? Đồng nhiên, Khương Minh Nhi lại giúp Dương Phạm nói chuyện. Ê, là. Dương Phạm một mặt một bức, vội vàng phụ họa. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy hồ nghi, này nương môn là đổi tính cách rồi. Trước kia đối với hắn, cũng không phải như vậy thái độ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này nương môn tính cách nếu là ôn nhu một điểm, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tỷ như, y chị vợ liền rất không tệ, lộng lẫy ung dung, cao nhã thành thủ. Dương Phạm trong lòng trong lúc suy tư, không khỏi hướng dáng người đồng dạng mê người Khương Ú Nhi mắt liếc. Bất quá, hắn không dám nhìn nhiều, miễn cho gây nên hiểu lầm. Vâng, nơi xa chiến đấu, ngay tại tiếp tục. Tiếng oanh minh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đinh hai nhức óc. Ma Long khôi phục chân thân về sau, thực lực tăng mạnh gấp bội. Cho dù là thập nhị tiên nô, muốn bắt lấy hắn, cũng không phải chuyện dễ. Nơi xa, bất luận là Hoa Hạ bên này võ giả, vẫn là Chuối Tiêu Nước, Quả Đen Quốc võ người, đều đang khẩn trương nhìn xem. Cấp độ này chiến đấu, đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Cái này, chính là tiên nhân ở giữa chiến đấu sao? Chu ma trận. Đột nhiên, một tên tiên nô hét lớn một tiếng. Sau một khắc, mặt khác 11 tên tiên nhân, tề tề từ bỏ vây công Trung Yên Ma Long, bắt đầu bố trí đại trận. Ông. Một tiếng trầm thấp nặng nề bù bù. Một cỗ cực kỳ dọa người khí tức từ thập nhị tiên nô trong thân thể dâng lên. Lập tức, lấy bọn hắn thân thể làm trận cơ, tại Trung Yên Ma Long phía dưới xuất hiện một cái màu đen trận pháp đồ. Trận pháp này đồ bên trên, để lộ ra cực kỳ dọa người lực xoắn. Giống. Trung Yên Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, hung tàn nhào về phía trong đó một tên tiên nô, như muốn chém giết. Bành. Chỉ là, làm song phương hung hăng và chạm đến cùng một chỗ về sau, ngoài ý muốn biến cố đột nhiên phát sinh. Trung Yên Ma Long là tuổi thành nổ trại công kích, chẳng những không có đem tên kia tiên nô đánh giết. Nó long chảo bên trên vảy rồng, đứt thành từng khúc. Trong chốc lát, máu tươi chảy ròng. Cái kia ngút trời mà hàng long huyết, rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bốc cháy lên. Giống. Trung Yên Ma Long trong miệng, phát ra càng thêm vang dội gầm hét. Hiển nhiên, cái này Chu Ma trận công kích, thương tổn tới hắn, làm hắn ăn thiệt thòi lớn. Rào sát. Vẫn là vừa mới mở miệng nói chuyện tên kia tiên nô. Sau một khắc, từng đạo hắc mang từ Chu Ma trận xông lên tiên mà lên, đánh phía Trung Yên Ma Long. Bành. Trung Yên Ma Long thân thể mặt ngoài kiên cố đến tiên khí đều khó mà phá vỡ vảy rồng, một mảnh tiếp lấy một mảnh vỡ tan, máu chảy ồ ạt. Trung Yên Ma Long tình cảnh xa vào đến trong nguy cấp. Hừ. Dương Phàm gặp một màn này, không còn quan sát, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Dương Phàm, cẩn thận một chút. Khương Minh Nhi sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở. Ha, lại là cái chịu chết. Nơi xa, Chuối Tiêu Nước, Quả Đen Quốc võ đám người thấy thế, cười ha ha. Giờ phút này, bọn hắn nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Vâng. Nột ngạt tiếng vang, Dương Phàm đại thủ huy động ở giữa, trực tiếp đem Chu Ma trận xé mở một đường vết rách. Giống. Trung Yên Ma Long nắm lấy thời cơ, gào thét từ Chu Ma trận bên trong chỗ tới. "Chủ nhân, lão long ném ngươi mặt." Trung Yên Ma Long lần nữa hóa thành nhân hình, máu me khắp người, khá chật vật. Mà hắn mở miệng câu nói đầu tiên, chính là hổ thẹn cúi đầu xuống hướng Dương Phàm xin lỗi. Nơi xa đám người thấy thế, có chút phá phòng. "Cái này hắn a, một long chiến thập nhị tiên nô, thất bại rất mất mặt sao? Nếu như Trung Yên Ma Long cái này chiến tích đều tính mất mặt, bọn hắn tính gì? Đây là tại hàm xúc bọn hắn sao? Về sau nhiều cố gắng, ta tới thu thập những tiên nô này." Dương Phàm vỗ vỗ bả vai, động viên một câu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa thập nhị tiên nô, làm thượng giới tiên nhân, vậy mà dùng như thế ác độc tà trận. Vừa mới Chu Ma trận vận chuyển tình huống, hắn cũng nhìn thấy. Trận pháp này, căn bản không phải cái gì danh môn chính đạo tiên trận, mà là một tòa tà trận. Ha, không phải là đối thủ cũng không phải là đối thủ, tìm cái gì lấy cớ? Chối Tiêu Quốc võ người mỉa mai chế giễu. Bọn hắn mới mặc kệ cái gì tà trận không tà trận, chỉ cần có thể làm thịt hoa hạ những thứ này con đệm, đó chính là tốt trận pháp. A, thật sao? Dương Phàm cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Ông to rõ kiếm minh. Trong ngay mắt, kinh thiên cổ kiếm bị tế ra. Ý địa ý địa, hát sứ, Khương Minh Nhi, Khương Ú Nhi đám người, muốn vọt qua đến cùng tiến lên. Chối Tiêu Nước, Qua Đen Nước bên kia võ giả, đồng dạng làm tốt hôn chiến chuẩn bị. Các ngươi không cần hỗ trợ, một mình ta là đủ. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía ý địa ý địa đám người, mở miệng nói. Đám người biểu lộ cứng đờ, tê tê im lặng nhìn xem hắn. Gia hòa này, ngông cùng như thế khinh thường. Lúc trước, thập nhị tiên nô thực lực khủng bố cỡ nào, hắn không nhìn thấy sao? Vẫn là nói, hắn đối với thực lực mình, đúng như này tự tin. Đến chiến, cùng tiến lên. Dương Phàm tiến lên trước một bước, chủ động tiến vào tiên nô bố trí Chu Ma trận. Sau đó, hắn tương đương phách lối khiêu khích thập nhị tiên nô. Muốn chết. Thập nhị tiên nô khi nào bị người như vậy khinh thị qua? Đừng nói tại hạ giới, cho dù là tại thượng giới, cũng không ai dám khinh thị Chu Ma trận uy lực. Trong mấy mắt, bọn hắn đồng loạt ra tay, muốn đem Dương Phàm đánh sát. Ý ý ỉa đám người, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, làm tốt tùy thời ra tay giúp đỡ chuẩn bị. Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, thập nhị tiên nô bá đạo dọa người công kích, tề tề rơi xuống trên người hắn. Chương 739, ngược ta ma sủng. Ai cho các ngươi dũng khí? Chương 739, ngược ta ma sủng. Ai cho các ngươi dũng khí? Tiểu Phàm ca ca. Ý Lý kinh hô kêu to, muốn xông vào Chu Ma đại trận. Nhưng vào lúc này, Ý Lý cảm giác được một con lạnh buốt tay nhỏ giữ nàng lại. Trên mặt nàng biểu lộ khẽ giật mình, túi đầu nhìn lại. Là Dương Phàm mang về cái kia 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Ta dựa vào. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này, đây không có khả năng. Đây không phải là thật. Lông tóc không tổn hao gì. Ý vừa muốn mở miệng, một trận tiếng kêu to sợ hãi chuyển vào nàng bên tai. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Dương Phàm lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Bốn phía đem hắn bao phủ Chu Ma trận, lại không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. A. Ý trong miệng hét lên kinh ngạc, ngoác mồm kinh ngạc. Nàng giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái. Không nhìn lầm. Dương Phàm lọt vào thập nhị tiên nô Chu Ma trận công kích, thật lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể a? Lúc trước đầu kia ma long bị cái này Chu Ma trận giảo sát, vảy rồng vỡ vụn thành từng mảnh, hơi kém chết ở bên trong. Giờ phút này, không chỉ có Hoa Hạ bên này võ giả ngoác mồm kinh ngạc, Chối Tiêu Nước, Quả Đen Nước bên kia đám võ giả cũng tập thể phá phòng dọa sợ. Chẳng biết tại sao, đột nhiên bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an cảm xúc. Tiểu Phàm ca ca thật là lợi hại, cố lên, cố lên. Ý Lý kích động kêu to, vì Dương Phàm cố lên hò hét. Liền cái này, Dương Phàm mặt lộ vẻ khinh miệt, khinh thường chào phúng. Bốn phía cái kia 12 tên tiên nô tề tề đổi sắc mặt. Sau một khắc, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lần nữa hướng Dương Phàm phát động mưa to gió lớn giống như tiến công. Ý liền ngừng thở, khẩn trương nhìn xem. Một lát sau, nàng nhìn thấy Dương Phàm ứng phó thành thạo điêu luyện, nỗi lòng lo lắng có thể tính buông xuống. Sau đó, Ý ánh mắt rơi xuống Thiên Thiến trên thân. Một cái gọi Ý, một cái gọi Thiên Thiến, âm điệu ngược lại là rất tiếp cận. Ngươi là Tiểu Phàm ca ca người nào? Lúc trước Ý có hỏi qua Dương Phàm, có thể Dương Phàm chỉ là giải thích Thiên Thiến là bạn hắn, không thừa nhận là nữ nhi của hắn. Lúc này, Dương Phàm đang cùng thập nhị tiên nô chiến đấu, nàng muốn bụng trộm hỏi một chút tiểu nha đầu này. Thiên Thiến ngẩng đầu, hướng nơi xa Dương Phàm mắt nhìn. Sau đó, nàng mắt to ngập nước, rơi xuống Ý trên thân, hướng nàng vẫy tay. Ý thấy thế, vui mừng quá đỗi. Nàng còn tưởng rằng Thiên Thiến muốn bụng trộm nói cho thân phận đâu. Vì vậy, Ý không nghĩ nhiều, cúi người, đem đầu đưa qua tới. Há biết, Thiên Thiến cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng nâng lên trắng nón nà tay nhỏ, hướng về Ý mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh từ Ý trong miệng truyền đến. Sau một khắc, nàng hai tay ôm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Không chỉ có như thế, cặp mắt của nàng cũng thay đổi thành tinh hồng sắc. Trước đó, trong cơ thể nàng dựa vào thánh giả di cốt áp chế huyết mạch chi lực, trong khoảnh khắc lũ quét cuốn tới giống như sôi trào. Cách đó không xa, lớn nhỏ di gặp một màn này, bị hù hoa run thất sắc. Các nàng lập tức liền muốn vọt qua đến, nhưng bị lui lại Thiến Thiến ngăn lại. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện một kiện, nghĩ đến quỷ dị dọa người sự tình. Ý khí tức trên thân, vậy mà bắt đầu lấy lũ quét cuốn tới giống như tăng lên. Chỉ một lát sau, khí tức của nàng độ cao liền đạt đến đại thừa kỳ. Trong lòng mọi người hãi nhiên, trong lúc nhất thời không có người biết rõ ràng Ilya là thế nào. Ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Thiên Tiễn. Lúc trước Ilya đang cùng tiểu nha đầu này nói thì thầm, giống như nàng giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái Ilya mi tâm, nàng cứ như vậy. Thiên Tiễn đối mặt mọi người nhìn lại ánh mắt khẽ lắc đầu, tựa hồ nàng tại nói cho đám người Ilya không có nguy hiểm. Khương U Nhi, Khương Minh Nhi đôi này lớn nhỏ gì, tâm tình khẩn trương nhìn xem. Lúc này Ilya vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thống khổ, cặp mắt của nàng tại thanh tịnh cùng tinh hồng ở giữa biến ảo. Càng về sau, nàng đỗng nhiên ngồi xếp bằng, phiêu phủ ở giữa không trung. Vâng. Lúc này, Dương Phàm bên kia chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Thập nhị tiên nô gặp chậm chạp không cách nào cầm xuống Dương Phàm, lập lại chiêu cũ. Bọn hắn lần nữa liên thủ, muốn thi triển lúc trước trọng thương Trung Yên Ma Long chiêu kia, đem Dương Phàm tại chỗ tru sát. Đám người nhìn thấy tình huống tạm thời ổn định, lực chú ý lại tập trung đến Dương Phàm bên này. Tâm tình của bọn hắn cũng khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Cửu U chấn thiên chém. Dương Phàm cười lạnh, chậm rãi giơ tay lên. Kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra cực kỳ dọa người quan mang, hóa thành một thanh vượt ngang toàn bộ bầu trời cự kiếm. Sau một khắc, trôi này cự kiếm theo Dương Phàm động tác hung hăng chém về phía dưới Chu Ma trận. Vang, đột ngạt tiếng vang, chấn sỏ lỗ hai màng. Phúc, phúc. Ngay tại rào sát Dương Phàm 12 tên tiên nô, tê tê hít vào ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, Dương Phàm vừa mới cái này một kích đáng sợ, đã thương nặng bọn hắn 12 người. Không chỉ có như thế, cái này nhìn bức cách kéo căng Chu Ma đại trận, cũng cơ hồ bị Dương Phàm một kích đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Phàm một kích này uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thêm chút sức, thập nhị tiên nô gào thét một tiếng, tiếp tục hướng Chu Ma đại trận bên trong rót vào lực lượng. Ông, Chu Ma đại trận quang mang đại thịnh. Giống, trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh gào thét, phản phất muốn đem trong trận Dương Phàm chém thành muôn mảnh. Cái thằng này, quả nhiên là cái quái vật. Quái vật lại như thế nào? Vẫn như cũng muốn chết. Nếu như hắn thực lực mạnh hơn chút nữa, thập nhị tiên nô thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, không có nếu như a. Địch nhân bên kia chuyển đến một trận cười vang. Vừa mới bọn hắn gặp Dương Phàm thi triển đại thần thông một chiêu kia, thật sợ tè ra quần. Nếu là ngay cả thập nhị tiên nô đều không phải là cái này biến thái đối thủ, vậy bọn hắn hôm nay cũng phải đi theo khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may sợ bóng sợ gió một trận. A, thật sự cho rằng ta liền chút thực lực ấy. Dương Phàm đem chuối tiêu nước qua đen nước bên kia chảo phúng âm thanh nghe vào trong tai. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy mỉa mai chế giễu. Sao? Trước khi chết còn muốn dạy dỗ hạ? Gấp. Hắn gấp. Phẫn nộ là vô năng người biểu hiện. Đối phương cũng không tin tưởng Dương Phàm còn có át chủ bài, cười ha ha, điên cuồng nhà ránh. Thôi được, để các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng xem thật kỹ một chút, ta vì sao có thể trở thành hóa hạ ngàn năm vừa gặp thiên tiêu số 1. Dương Phàm không còn nói nhảm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời hư ảnh, bước về phía trước một bước. Hồng hoang liệt địa bộ. Vô hình sóng năng lượng từ lòng bàn chân hắn dâng lên. Tựa như hải khiếu giống như, tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Mà Dương Phàm thân thể, tại cái kia cố dọa người năng lượng nằm sần dưới, cũng bay vào giữa không trung. Ngoa tạo. Cái thằng này sẽ còn cái khác thần thông. Được, giống như so vừa mới một chiêu kia càng mạnh. Ý miệng, ngươi cái miệng quả đen này. Đám người gặp Dương Phàm lại thi triển ra một đạo đại thần thông, sợ tè ra quần. Bình thường tiên nhân phía dưới võ giả không phải chỉ có thể lĩnh ngộ một cái thần thông sao? Tên biến thái này làm sao sẽ còn cái thứ hai thần thông? Giờ phút này, chối tiêu nước qua đen quốc võ người trong lòng, cái kia cố bất an cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như thế, bọn hắn khí thế hùng hổ đến gây chuyện, không những giết không được Dương Phàm cái này biến thái, chưa chừng đều phải chết ở chỗ này. Xương làm sao đây? Hiện tại bọn hắn hối hận, còn kịp sao? Có hay không khóa đại biểu, phân tích trước mắt cục diện. Bọn hắn có mấy thành phần thắng? Chương 740, Thiến Thiến đưa cho Ilya lễ vật. Chương 740, Thiến Thiến đưa cho Ilya lễ vật. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia từ thập nhị tiên nô hợp lực bố trí mà thành Chu Ma đại trận, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Phúc, phúc. Đại trận vỡ vụn, bọn hắn lọt vào phản vệ, tề tề phun ra máu tươi. Trên người bọn họ khí tức cũng trở nên chợt mạnh chợt yếu, hỗn loạn không chịu nổi. Tiến công hết à? Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thập nhị tiên nô. Ánh mắt kia, tựa như tiên đế giáng lâm, nhìn một đám con kiến. Thập nhị tiên nô sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Trong mắt bọn họ có hoảng sợ, cũng có khó có thể dùng tin. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao tiểu hạ giới sẽ xuất hiện đáng sợ như thế quái thai. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao cái thằng này có thể giết tiên sứ, hủy đi tiên bảng. Mẹ nó, đơn giản không phải người. Đánh cược lần cuối. Thập nhị tiên nô bên trong, không biết là ai gào thét một tiếng. Sau một khắc, thập nhị tiên nô trên thân hỗn loạn khí tức, đột nhiên lũ ông giống như bộc phát. Nơi xa, tất cả mọi người giật mình. Lúc này, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này thập nhị tiên nô đã bị buộc đến tuyệt cảnh, dự định cùng Dương Phàm đồng quy vu tận. Đánh cược lần cuối. Đồng quy vu tận. Dương Phàm một mặt khinh miệt, trên mặt không cái gì vẻ sợ hãi. Các ngươi, sướng sao? Lập tức, Dương Phàm thu liễm nghĩa mai tiểu dung, gàn từng chữ một. Vâng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trên bầu trời trong chốc lát cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Một con dọa người có thể số lượng lớn tay, chống rông xuất hiện. Cái kia cố uy áp, phản phất muốn đem phía dưới tất cả mọi thứ đều phá hủy. Cái này, đây là đại thần thông. Hoa Hạ đám võ giả ngẩng đầu, hãi nhiên lại khó có thể tin nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng triệt để phá phòng. So với phía trước hai đạo đại thần thông, cuối cùng này một đạo đại thần thông, uy lực rõ ràng càng mạnh gấp bội. Sự thật tình huống cũng đúng là như thế. Dù sao, Cửu U Chấn Thiên Trảm cùng Hồng Hoang Liệt Địa Bộ là Dương Phàm từ Độc Cô Cửu Kiếm cùng Bạo Bộ bên trong lĩnh ngộ. Bọn chúng tuy mạnh, nhưng ban đầu chỉ huyền giai. Tiệt Thiên Chỉ thì lại khác, bản đầy đủ Tiệt Thiên Chỉ vốn chính là thiên giai trung cấp võ kỹ. Dương Phàm đem cải tạo thành đại thần thông, uy lực cũng tất nhiên muốn so mặt khác hai đạo cường đại gấp bội. Vạn cổ phù đồ chỉ. Dương Phàm thanh âm nổ vang đám người bên hai, tựa như từ viễn cổ hồng hoang mà đến, trực kích đám người tâm linh. Sau một khắc, theo hắn ngón trỏ rơi xuống, trên bầu trời con kia dọa người đại thủ cũng đi theo rơi xuống, đánh phía thập nhị tiên nô. Bành, bành, bọn hắn nửa năng lượng thân thể, tựa như bắp rang giống như nổ tung. A, tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt chân trời, nghe tất cả mọi người dùng mình. Trong chớp mắt công phu, 12 tên tiên nô liền toàn bộ bị đánh giết. Chối tiêu nước, qua đen quốc vo đám người hoảng sợ muôn dạng, bị triệt để sợ choáng váng. Chết, chết rồi, đều đã chết. Cái này sao có thể a? Ngay cả liên lên rồi xuống tới 12 tên tiên nhân, cũng không phải đối thủ. Ta hắn a pha phòng. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, sợ hãi âm thanh bên tai không dứt. Hai nước võ giả nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tựa như đang nhìn ma quỷ tới từ địa ngục. Bọn hắn sợ, thật đánh đáy lòng sợ. Trốn. Lập tức, bọn hắn tỉnh táo lại, tan tác như chim muông giống như điên cuồng chạy trốn. A, hiện tại nhớ tới chạy trốn. Dương Phàm ánh mắt không tình cảm nhìn xem. Sau đó, hắn nở nụ cười. Tiếu Dung rơi xuống địch nhân trong mắt, tựa như ác ma tại hướng bọn hắn mỉm cười. Không chỉ có là hai nước võ giả, ngay cả Hoa Hạ bên này võ giả cũng nhìn cuồng nuốt nước miếng, hãi hùng kết vía. Ta lúc trước nói, để các ngươi sớm đặt trước miệng tốt quan tài. Kết quả, các ngươi tựa hồ ta cảm giác đang nói đùa. Nếu như thế, cái kia quan tài tiền cũng mất đi, liền chôn ở chỗ này đi. Dương Phàm vung tay lên, bắt đầu giết chóc hình thức. Thảo nê mã, bọn này tạp toái cũng có hôm nay. Chúng ta cũng tới. Thống lĩnh đại nhân, chừa chút cho chúng ta. Đúng đúng đúng. Để chúng ta luyện tay một chút, làm chết những thứ này cậu nương dưỡng. Xông lên a. Hoa Hạ đám võ giả sĩ khí đại trấn. Sau một khắc, bọn hắn từng cái tựa như cắn thuốc giống như, phóng lên tận trời gia nhập chiến đấu. Một bên khác, hai nước đám võ giả đã sớm bị sợ mất mật. Bọn hắn đối mặt Hoa Hạ bên này giống là chó điên đánh tới võ giả, không có chút nào đấu trí, chỉ muốn đảm mệnh. A! Tiếng kêu thảm thiết, một tiếng tiếp lấy một tiếng, vang vọng chân trời. Toàn bộ số một phòng tuyến hóa thành nhân gian luyện ngục. Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung, mặt không biểu tình nhìn xem. Cái này chính là chiến tranh, tàn khốc lại huyết tinh. Trước kia, Dương Phàm trong lòng đang nghĩ, giữa người và người vì sao không thể cùng hòa thuận ở chung? Kinh lịch nhiều chuyện, trong lòng hắn liền nghĩ minh bạch. Người tham nghiệm, không đáy hạ. Chớ nói chi là thượng giới những tiên nhân kia. Trong mắt bọn hắn, hạ giới toàn bộ sinh linh chỉ là tài nguyên, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua, kẻ yếu cuối cùng muốn bị đào thải. Một trận chiến này là những thứ này phòng tuyến đám võ giả chiến tích nhất một lần. Càng về sau, bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, từng cái ma quyền sát trưởng còn kém bọn tới bọn hắn đại bản doanh đi chu diện, vẫn là Dương Phàm ngăn lại bọn hắn kích động quá mức hành vi. Trải qua trận này, thập nhị tiên nô bị toàn bộ xử lý, hai nước đại lượng đỉnh cấp cường giả cũng thảm tao đổ sát, còn lại những cái kia con tôm nhỏ đã sớm sợ mất mật, không đủ gây sợ. Dương Phàm trở về rơi xuống đất. Xa xa, hắn liền nhìn thấy Y Y ngồi xếp bằng, nhỏ mày nhăn lại, tựa hồ còn có chút thống khổ. Y Y là thế nào? Dương Phàm nghi hoặc hỏi thăm. Khương U Nhi, Khương Minh Nhi, Hắc Sứ, đám người, một đám người ánh mắt tề tề rơi xuống trên người hắn, tràn đầy im lặng. Thế nào? Dương Phàm một mặt một bước, không làm rõ được những người này ánh mắt nhìn hắn chằm chằm làm gì. Lúc này, Thiến Thiến đi tới, nàng tại Dương Phàm trong lòng bàn tay viết xuống một ít chữ. Lập tức, Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nhắm mắt lại Y Y, cảm khái lại hâm mộ. Dương Phàm, tiểu nha đầu này nói với ngươi cái gì? Đại Di Khương Ú Nhi đi tới, hiếu kỳ hỏi thăm. Thiến Thiến nói cho ta, đây là Y tiểu nha đầu này một đoạn cơ duyên. Dương Phàm giải thích một câu. Và anh. Cũng vào lúc này, Y trên thân bộc phát ra ngột ngạt tiếng vang, tựa như thứ gì vỡ vụn đồng dạng. Lúc này, không chỉ có khí tức của nàng đạt đến đại thừa kỳ, liền ngay cả nàng võ giả cảnh giới cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Cái gì? Tiểu nha đầu này cảnh giới trực tiếp đột phá đại thừa kỳ? Không đúng, không phải đại thừa sơ kỳ, mà là đại thừa trung kỳ. T, cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn không khoa học a. Đám người phá phòng không cách nào bình tĩnh. Tại bọn hắn dĩ vãng nhận biết bên trong, cảnh giới đột phá là cần một bước một cái dấu chân, nước chảy đá mòn giống như dần dần tích lũy. Nhưng mà Y lúc trước cảnh giới bất quá luyện hư cảnh, trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả tục đột phá trực tiếp bước vào đại thừa trung kỳ, cái này hoàn toàn phá vỡ đám người tam quan. Tiểu Phàm ca ca, ta cảm giác huyết mạch cùng thiên ma thánh thể mang tới ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Y vừa mở to mắt liền kích động chạy tới, nàng không có hướng Đại Di cùng Tiểu Di chia sẻ vui sướng, mà là bổ nhào vào Dương Phàm trong ngực. Một màn này nhìn lớn nhỏ quan hệ bạn gì tình cứng đờ. Dương Phàm thì một mặt xấu hổ, tiểu nha đầu này, không phải cho hắn kéo cừu hận nha. Đại Di còn dễ nói, về phần nàng tiểu Di, có chút lòng dạ hẹp hỏi. Chương 741, cô em vợ gây chuyện, bị đùa giỡn. Chương 741, cô em vợ gây chuyện, bị đùa giỡn. Tiến Tiến nói, nàng rất thích ngươi, đây là nàng đưa cho ngươi lễ vật. Dương Phàm hướng Y để giải thích câu. Trong mấy mắt, đám người chung quanh hâm mộ chảy nước miếng. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Tiến Tiến cái này 3-4 tuổi tiểu nữ hài ánh mắt đều cùng lúc trước khác biệt. Cô bé này đến tột cùng lai lịch ra sao? Vì sao tùy tiện điểm một chút Y mi tâm, liền có thể để nàng tu vi cảnh giới, cưới tên lửa giống như tăng lên? Dương Phàm trong mắt mọi người cũng càng ngày càng thần bí. Nam bộ phòng tuyến nguy cơ giải trừ. Ban đêm, đám người cử hành một cái tạm biệt yến. Ngày mai, Dương Phàm dự định chạy tới phương Bắc chiến tuyến. Dù sao, Dương Phàm lúc trước đến phương Nam phòng tuyến lúc, phương Bắc bên kia cũng báo nguy. Cơm nước xong xuôi, Dương Phàm trở về doanh địa nghỉ ngơi. Đột nhiên, Khương Minh Nhi tới. Ta dựa vào. Sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm đột nhiên nhìn thấy Y tiểu di Khương Minh Nhi, giật mình. Thế nào, ta liền không thể đến? Khương Minh Nhi hướng Dương Phàm mắt nhìn, tức giận nói. Hiển nhiên, nàng đối Dương Phàm thái độ tương đương bất mãn. Ê, ta không phải ý kia. Dương Phàm sắc mặt vi xấu hổ, đội vàng rào biện. A Phi, đội vàng giải thích. Không phải ý kia, kia là cái nào ý tứ? Dương Phàm nhìn xem hùng hổ dọa người, cố ý làm khó dễ Khương Minh Nhi, lập tức im lặng. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này kẻ đến không thiện. A Dương Phàm suy nghĩ hồi lâu, giống như cũng đắc tội nàng. A ngươi lúc trước đang nhìn cái gì? Đồng nhiên, Khương Minh Nhi đi tới, hướng Dương Phàm dò hỏi. Ê, Dương Phàm nhìn xem Khương Minh Nhi trợn tròn mắt. Vừa mới, trong lòng hắn còn tại nghi hoặc, nữ nhân này đêm hôm khuya khoắt tới làm gì? Nguyên lai, là bởi vì ban ngày thưởng thức nàng ngạo nhân dáng người sự tình, bị bắt được. Đến gây chuyện. Chuyện kia, không phải đã qua nha. Nữ nhân này, làm sao còn níu lấy không thả? Nói chuyện. Khương Minh Nhi gặp Dương Phàm dáng vẻ đó, trong lòng liền khí không đánh một chỗ ra. Nàng đột nhiên hướng Dương Phàm đi tới. Lập tức, Dương Phàm trong lỗ mũi truyền đến trên người nàng thoải mái mùi thơm. Đến thời khắc này, Dương Phàm mới bỗng nhiên phát hiện, Khương Minh Nhi nữ nhân này lúc trước tựa hồ vừa tắm rửa xong, quần áo trên người cũng đơn bạc rất nhiều. Xuyên thấu qua lờ mờ dưới ánh sáng, dáng da thịt như ẩn như hiện dáng người, càng phát ra mê người. Ta lúc ấy chính là trùng hợp mắt liếc, ngươi muộn như vậy tới là có chuyện gì không? Dương Phàm ra vẻ bình tĩnh, mở miệng nói. A. Khương Minh Nhi cười. Không biết có phải hay không trước đó trên yến tiệc uống nhiều rượu, nàng càng phát ra lớn mật xuống xã. Ngươi tốt xấu là Y Lìa tiểu di, có thể hay không thận trọng điểm? Dương Phàm mặt đen lại nói. Lúc trước, ngươi giả trang phiên vương Chu Trường Sinh lúc cũng không phải cái này thái độ. Dương Phàm im lặng nhìn xem nữ nhân này. Đều đi qua bao lâu sự tình, nàng thế nào còn nhớ đâu? Nếu là không có sự tình, nhanh đi về ngủ đi. Nếu là Y Lìa đến xem đến, sẽ không tốt. Dương Phàm tránh đi Khương Minh Nhi xem ra ánh mắt, hạ lệnh chủ khách. Ngươi sợ? Khương Minh Nhi không những không đi, cả người tiếp tục dính sát. Dương Phàm vô ý thức lui lại. Kết quả, Khương Minh Nhi chẳng những không có có chừng có mực, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Phàm hậu phương đã là vết tưởng, không đường tối lui. Giờ phút này, Khương Minh Nhi trên thân mê người khí tức, điên cuồng hướng hắn trong lỗ mũi kim cương. Đến mức Dương Phàm giếng cổ không gợn sóng tâm tính, đều nổi lên gợn sóng. Nữ nhân này, đơn giản cả gan làm loạn. Xú nương môn, ta cảnh cáo ngươi đừng quá phép lối, ngươi tin hay không? Dương Phàm hít sâu khẩu khí, nổi nóng cảnh cáo. Tin hay không cái gì? Khương Minh Nhi đánh gãy, trong lời nói đều là khiêu khích. Dương Phàm đống nhiên cắn răng một cái, bắt lấy nàng hai đầu cánh tay ấn ở trên tường. A, ngươi tên lưu manh này, làm cái gì? Khương Minh Nhi giật mình, lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Phàm đến như vậy vừa ra. Nguyên bản, nàng sở dĩ tìm đến Dương Phàm, một mặt là trong lòng có chút bị đè nén. Một phương diện khác, nàng trong lòng cũng cất giấu một điểm tự mình tiểu tâm tư. Nhưng mà, nghĩ là một chuyện, thật phát sinh lại là một chuyện khác. Giờ phút này, nàng đối mặt đột nhiên lên cơn Dương Phàm, một trái tim bịch bịch của loạn, có chút luống cuống. Làm cái gì? Ngươi không biết. Ngươi dám? Ta làm sao lại không dám? Dương Phàm gặp Khương Minh Nhi sợ, lập tức kiên cường. Nói đùa cái gì? Hắn tốt xấu một cái thần hạ phù đồ thống lĩnh, sẽ trị không được một nữ nhân. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, một cố không hiểu khí tức trong không khí phiêu đãng mở. Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhột ngạo lên đỏ ửng khuôn mặt, càng phát ra mê người. Dương Phàm ánh mắt không kiêng nể gì cả thưởng thức. Không thể không nói, cái này số nữ nhân so với mấy năm trước, nhiều phân nữ nhân bị, dáng người cũng càng tốt. Tiểu Phàm ca ca, ngươi đang làm cái gì a? Ta vừa mới làm sao nghe được phòng ngươi bên trong có người nói chuyện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến y tiếng gào. Hiển nhiên, vừa mới Khương Minh Nhi thanh âm quá lớn, đem y hấp dẫn tới. Nhanh, mau buông ta ra, y đến rồi. Khương Minh Nhi triệt để luống cuống. Trước đó, y không đến, nàng còn dám phách lối điểm. Hiện tại, y tới, nàng thật sợ hãi bị phát hiện. Dù sao, nàng nói thế nào, đều là y cô em vợ. Mà tại toàn bộ Miêu Cương, người nào không biết y thích Dương Phàm tên vương bát đản này. Nếu để cho y hiểu lầm, nàng cái này làm kiểu gì, đoạt bạn trai nàng. Nàng về sau cũng không mặt mũi thấy người. Sợ cái gì, ta đều không sợ. Ngươi. Khương Minh Nhi gặp Dương Phàm một mặt võ đã mẹ không sợ rơi biểu lộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cầu ta. Nam mơ. Vậy liền không có thương lượng. Dương Phàm một mặt không quan trọng biểu lộ, đang đánh cược nữ nhân này tâm lý phòng tuyến. Ta nhận thua, van cầu ngươi buông ra. Rốt cục, Khương Minh Nhi thua trận, an nói khép nép cầu xin tha thứ. Nàng thanh âm ép rất thấp, sợ bị càng ngày càng gần y nghe được. Cái này còn tạm được. Dương Phàm không có chơi quá phận, miễn cho nữ nhân này tức giận cắn người. Y, sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm biểu hiện trên mặt ngược lại là bình tĩnh. Hắn đi hướng trước cửa, đối vào cửa y hỏi thăm. Ta vừa mới. A, tiểu di, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Y vừa muốn trả lời, sau đó nàng liền thấy tiểu di Khương Minh Nhi. Giờ phút này, Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhưng ra vẻ chấn định. Ta có một số việc đến tìm Hạ Dương Phàm. A, thật sao? Y một mặt hồ nghi. Nữ sinh trực giác để nàng cảm giác sự tình, tựa hồ không phải tiểu di nhớ tới đơn giản như vậy. Đang nhìn tiểu di một mặt chột dạ dáng vẻ, nàng trong lòng nghĩ tới điều gì? Đồng nhiên, Ý ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm. Tiểu nha đầu, nhìn ta làm gì? Dương Phàm bị Ý đột nhiên xem ra ánh mắt, giật mình. Thối tiểu Phàm ca ca, mau nói, ngươi có phải hay không nghĩ đối tiểu di ta, như đồ làm loạn? Ý lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng chất vấn. Dương Phàm trừng to mắt, im lặng nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu này, cái gì lo gì? Tự mình đối nàng tiểu di, như đồ làm loạn. Xác định không phải nàng cô em vợ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tới cầu dẫn hắn. Ý, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói mò gì? Khương Minh Nhi mặt càng đỏ hơn, tranh thủ thời gian chửi mắng một câu. Không mù nói, bản đế làm chứng. Lúc này, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cô Loan, đột nhiên từ kinh thiên cổ kiếm chạy vừa ra. Chương 742, bác phòng tuyến hoàng kim tiên nô. Chương 742, bác phòng tuyến hoàng kim tiên nô. A. Ngươi, các ngươi. Ý lên tiếng kinh hô, khó có thể tin. Cô Loan, ngươi đừng cho ta nói lung tung. Dương Phàm mặt đen lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó, hắn không cho cô Loan đang nói chuyện, trực tiếp đưa nàng chạy về trong kiếm. Vương Bát Đản, ngươi đừng nghĩ đánh ta tiểu di chủ ý. Không nói trước tiểu di ta sẽ không đồng ý, cho dù là nàng đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tại lui một bước, cho dù ta đồng ý, ta đại di cũng sẽ không đồng ý. Ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sinh khí, đem Dương Phàm đổ ập xuống chửi mắng một trận. Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem nàng. Hắn làm sao cảm giác tiểu nha đầu này nói lời phi thường kỳ quái đâu? Khương Minh Nhi gương mặt xinh đẹp cũng xấu hổ vô cùng, nói: Ý, đừng phản ứng ra hòa này. Nam nhân không có một cái tốt, chúng ta đi. Khương Minh Nhi đem xấu hổ sinh khí Ý lôi đi. Dương Phàm đứng ở nơi đó, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem. Tình cảm cuối cùng, hắn thành hai nàng địch nhân chung. Hắn đợi tại gian phòng của mình bên trong, làm gì? Nữ nhân thế nào không nói lý lẽ như vậy đâu? Ai? Quá ưu tú bản thân cũng là một loại sai a. Dương Phàm thở dài, mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Phàm cáo biệt Ý, lớn nhỏ gì, hắc sứ đám người, chạy tới phương Bắc chiến tuyến. Ý tiểu nha đầu này cứ việc trong lòng còn đang tức giận, nhưng cũng đưa tiễn. Cái này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Lúc đầu, nàng cũng nghĩ đi theo Dương Phàm tiến về phương Bắc chiến tuyến. Bất quá, cái này phương Nam chiến tuyến nguy cơ vừa giải trừ, còn cần người trấn thủ. Đồng thời, thanh lý chiến trường, cùng trùng kiến chiến tuyến, đều là cực lớn công trình lượng. Hiện tại Ý cũng không lại là Dương Phàm mấy năm trước mới quen tiểu nha đầu kia. Nàng làm đen trắng vu tộc, cộng đồng tộc trưởng. Nếu như nàng đi, chưa chừng đen trắng vu tộc lại bởi vì tính tình bất hòa, lẫn nhau thấy ngứa mắt đánh nhau. Tại Dương Phàm cùng tiến chạy tới phương Bắc phòng tuyến lúc, thời khắc này phương Bắc phòng tuyến nguy cơ trùng trùng. Đồ Chu Quốc, pha dạ hột nước các nước độ cường giả, để tụ phương Bắc chiến tuyến. Không chỉ có như thế, phương Bắc chiến tuyến bên này tiên nô thực lực càng mạnh. Bảy đại hoàng kim tiên nô đồng loạt ra tay. Hoa Hạ đám võ giả xa vào đến cổ chiến. Nếu không phải lúc trước Đường Tiểu Man, Thái Đại thiếu mang theo Dương Phàm cho vậy ngược tín vật, triệu hoán mấy ngàn con cấp thấp hoang thú trợ chiến, chưa chừng cái này đạo thứ hai phòng tuyến liền muốn phá. So với phương Nam phòng tuyến, cái này phương Bắc phòng tuyến có không ít gương mặt quen. Bắc vực bên kia thiên cơ các chư vị trưởng lão, bao quát các chủ thiên cơ đều tới. Mọi người chịu đựng, không bao lâu thống lĩnh đại nhân liền sẽ chạy đến trợ giúp chúng ta. Đúng, phương Nam phòng tuyến bên kia uy hiếp đã hướng tới hồi cuối, chỉ cần thống lĩnh đại nhân đổi tới, chính là trước mắt những thứ này tạm thoái tự kỳ. Trong đám người, võ giả lớn tiếng gào thét, cổ vũ sĩ khí. Trên mặt đất có thật nhiều thi thể, có địch nhân, cũng có Hoa Hạ võ giả tu sĩ. Chiến tranh tương đương tàn khốc, kẻ yếu vĩnh viễn bị ức hiếp. Mặc dù bọn hắn không có làm gì sai, nhưng yếu bản thân liền là một loại sai. Không biết bao lâu, một đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh tựa như thuấn di giống như xé rách không khí mà tới. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, trên thân cái kia cỗ sẽ làm lên đỉnh cao nhất khí tức, bao phủ toàn bộ chiến trường phòng tuyến. Đám người cảm nhận được khí tức, tề tề quay đầu. Là thống lĩnh đại nhân đến rồi. Thật là thống lĩnh đại nhân. Đoàn trưởng, đoàn cái đầu mẹ ngươi a, muốn gọi chức vụ. Đúng, ta một kích động gọi sai, thống lĩnh đại nhân. Tiểu Phàm ca ca. Phàm ca. Nơi xa truyền đến một mảnh tiếng la. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, đều là gương mặt quen, có bằng hữu, có thuộc hạ, còn có Bắc vực bên kia thu phục tiểu đệ. Dương Phàm nhìn đến đây, trong lòng ấm áp, bọn hắn đều còn tại. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi xuống mặt đất, những cái kia chết đi Hoa Hạ võ giả lúc, sắc mặt của hắn dần dần lạnh xuống tới. Con rể, ngươi không có chết tại trong vực sâu, còn dám trở về? Trở về vừa vặn tính toán ngươi sai sử võ giả, làm chúng ta đổ chua cốt sự tình. Đúng, còn có chúng ta phạ dạ ở nước cân đoán, cũng cùng nhau cùng người tính toán. Đối phương ỷ vào bảy tên hoàng kim tiên nô chỗ dựa, càng phát ra ngang ngược càng rỡ. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống đám kia đồ chua quốc, phạ dạ ở quốc võ người trên thân, hơi nhíu lên lông mày. Ta sai sử võ giả, công kích các ngươi đồ chua quốc. Trong lòng hắn không hiểu, nguyên bản từ Bắc vực trở về, thật sự là hắn là muốn đi đồ chua quốc một chuyến, đem bọn hắn thu thập một trận. Bất quá, bởi vì cột mốc biên giới sự tình, trực tiếp về đế đô. Về sau, Dương Phàm trực tiếp đi Thâm Nguyên khe hở. Chuyến đi này, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, qua 3 năm. Những thứ này đồ chua quốc võ giả, làm sao cùng như chó điên cắn người linh tinh. Hắn lúc nào kẻ sai khiến, đi công kích đồ chua quốc rồi. Bọn hắn, đồ chua quốc đám võ giả giơ tay lên một chỉ, lớn tiếng nói. Dương Phàm thuận bọn hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thiên cơ các tam trưởng lão, các chủ thiên cơ đám người, bọn hắn công kích các người đồ chua quốc, có quan hệ gì với ta? Dương Phàm mặt mũi tràn đầy một bức. Cái này nổi, hắn không lưng. A, chứng cứ đều vung trên mặt, còn giảo biện. Ta cái chạy cái cối sao? Không có sao. Ta có sai xử các ngươi công kích đồ chua quốc? Không có. Đơn thuần chúng ta hành vi cá nhân, cùng câu lạc bộ không quan hệ. Tam trưởng lão lúc này tỏ thái độ. Mấy vị trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu. Dẫn người đi tiến đánh đồ chua quốc, thật đúng là không phải Dương Phàm sai xử. Lúc trước, bọn hắn nghĩ đến đồ chua quốc cùng phạ dạ ở nước, đều cùng Dương Phàm có khúc mắc cân đoán. Sau đó, bọn hắn lại gấp làm nhiều điểm cống hiến, tốt dung nhập Hoa Hạ. Dù sao, cột mốc biên giới đều theo bọn hắn tiên cơ các phía sau núi. Vì vậy, bọn hắn liền mang chút các cường giả, làm đồ chua quốc cùng phạ dạ ở nước. Nguyên bản, lấy thiên cơ các thực lực, cho dù là Bắc vực cự đầu một trong, cũng không có khả năng cùng quốc gia chống lại. Bất quá nha, bởi vì Quỷ Y thì cửa cùng Âm Dương Tông bị tiêu diệt lúc, sáp nhập chiêu mộ không thế lực, toàn bộ thiên cơ các thực lực tăng lên gấp bội. Tăng thêm mấy vị trưởng lão đối ngoại tuyên bố, bọn hắn đã gia nhập Dương Phàm tổ kiến câu lạc bộ lực hiệu triệu. Trong lúc nhất thời, thiên cơ các lắc mình biến hóa, thành Bắc vực như bức nhất thế lực lớn. Đoạn thời gian kia, bọn hắn thật là muốn đánh ai đánh ai. Cho dù là đồ chua quốc, cũng bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập. Nếu không phải thượng giới tiên nô nhóm đột nhiên đến trấn áp, bọn hắn chưa chừng có thể đem đồ chua quốc phần đánh ra tới. Ngươi nhìn, bọn hắn đều nói, đơn thuần hành vi cá nhân, không liên quan gì đến ta. Dương Phàm mặt đen lên, phủi sạch quan hệ. Giờ phút này, trong lòng hắn có chút tức giận. Bọn này Bắc vực kẻ già đời, mặc dù không phải hắn sai sự làm sự tình, nhưng tuyệt đối là đánh lấy hắn ngụy trang, đánh người ta. Bằng không thì, đồ chua quốc, pha dạ ở nước các nước độ võ giả, không có khả năng như thế đỏ mắt cửu thị hắn. Bất kể có phải hay không là ngươi sai sự, ngươi hôm nay đều phải chết. Mời hoàng kim tiên nô các tiền bối xuất thủ. Đồ chua quốc đám võ giả lười nhác cùng Dương Phàm xe bước, xâm nhiên cười lạnh nói. Siêu siêu, siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió truyền đến, mấy đạo uy áp mạnh mẽ, tề tề khóa chặt Dương Phàm. Bảy đại hoàng kim tiên nô đang tràng, khí tức đều khóa chặt Dương Phàm. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, biểu lộ sương sở. Hoàng kim tiên nô, từng cái người khoác hoàng kim chiến giáp, thật đúng là người cũng như tên a. Chương 743, Thiến Tiến xuất thủ, biểu sát hoàng kim tiên nô. Chương 743, Thiến Tiến xuất thủ, biểu sát hoàng kim tiên nô. Thập nhị tiên nô, vậy mà không thể cầm xuống ngươi. Phía trước, một tên hình thể cao lớn hoàng kim tiên nô, xâm nhiên mở miệng. Bên cạnh hắn tia sáng đều bóp méo, bởi vậy có thể thấy được thực lực khủng bố đến mức nào. Bọn hắn vừa đi Diêm Vương cái kia bảo đến, các ngươi đi nhanh lên, nói không chừng còn có thể gặp phải cùng một chỗ. Dương Phàm cười lạnh niệm ai. Muốn chết. Hoàng kim tiên nô gặp Dương Phàm cuồng vọng vô tri đến mức độ này, giận tím mặt. Cách đó không xa, Hoa Hạ võ giả nghe Dương Phàm đem Phương Nam phòng tuyến thập nhị tiên nô làm thịt, trên mặt tề tề lộ ra chấn kinh. Những tiên nô này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn là biết đến. Chết tại những tiên nô này trong tay cường giả vô số kể. A, cùng ta nói như vậy người, ngươi không phải cái thứ nhất. Đáng tiếc, lúc trước cùng ta khẩu khí này người nói chuyện đều đã chết. Dương Phàm tiếu dung càng phát ra sán lạ, đáy mắt chỗ sâu không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ. Song Vương, Dương cung bạc kiếm. Phảng phất sau một khắc, một hồi đại chiến kinh thiên đều muốn mở màn. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên dâng lên. Thiến Thiến đột nhiên đi vào Dương Phàm bên người, kéo hắn lại cánh tay. Ừm. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía bên người Thiến Thiến. Lúc này, những người khác ánh mắt cũng tề tề rơi xuống cô bé này trên thân. Kỳ thật, Dương Phàm lúc mới tới đợi đám người liền có chú ý nàng. Khí tức trên người nàng rất kỳ quái, thoạt nhìn như là cái phổ thông tiểu nữ hải, nhưng nếu là nhìn lâu, phản phất linh hồn đều muốn bị sa bảo. Mà lại, nếu như là một cái bình thường tiểu nữ hải, sao có thể bay trên trời? Phải biết, Dương Phàm thế nhưng là đại thừa kỳ lục địa thần tiên, tốc độ phi hành của hắn không sai biệt lắm là trực tiếp khoảng cách dài thuần di. Nhưng nhìn cô bé này bộ dáng, đi theo rất nhẹ nhàng. Như thế đến phỏng đoán, nàng tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại. Tại mọi người trong lòng suy đoán Thiến Thiến thân phận lúc, Thiến Thiến dùng nho nhỏ ngón tay, tại Dương Phàm trong lòng bàn tay viết mấy chữ. Dương Phàm sắc mặt đột biến, vội vàng nói, không tới cái kia trình độ, không tới cái kia trình độ, ta tự mình tới là được rồi. Nói đùa cái gì? Nếu để cho tiểu nha đầu này xuất thủ, cái kia toàn bộ Hoa Hạ phương Bắc phòng tuyến, làm không tốt sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Lực lượng của nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào, Dương Phàm trong lòng cũng không rõ ràng. Dương Phàm, cô bé này đã nói gì với ngươi? Cách đó không xa, đế đô mấy vị đại lão nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Ê! Thiến Thiến nói, nàng muốn ra tay đối phó những thứ này hoàng kim tiên nô. Dương Phàm sắc mặt có chút xấu hổ, hướng đám người giải thích nói. Cái gì? Tiểu Phàm ca ca, ngươi là đang nói đùa à? cái này 3 tuổi tiểu nha đầu, đối phó những cái kia hoàng kim tiên nô, chữ ta đều biết, nhưng thả cùng một chỗ, ta thế nào càng xem càng mơ hồ. Dương Phàm lời nói gây nên sóng to gió lớn, một đám người tiếng kinh hô một mảnh, xem ra ánh mắt tựa như nhìn đồ đần. Cứ việc bọn hắn cũng nhìn ra Thiên Thiên tiểu nha đầu này thực lực không kém, nhưng là lại không nhược năng đến đâu. Những thứ này hoàng kim tiên nô thực lực thâm bất khả chắc, đừng nói cô bé này, cho dù là Dương Phàm chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ. Trước đó tại Phương Nam phòng tuyến lúc, Dương Phàm cự tuyệt qua Thiên Thiên thỉnh cầu, lúc ấy Thiên Thiên cũng không tiếp tục kiên trì, nàng xuất thủ sự tình không giải quyết được gì. Nhưng mà lần này Thiên Thiên lại mặt mũi tràn đầy quật cường, nàng đứng tại Dương Phàm bên người, chu miệng nhỏ, làm sao cũng không nguyện ý rời đi. Dương Phàm nhìn đến đây, chậm chậm nhấc đầu, mãi mãi cái chân. Tiểu nha đầu này tính tình rất lớn a. Thật không phải Dương Phàm không cho nàng xuất thủ, mà là Dương Phàm lo lắng nàng khống chế không tốt tự mình lực lượng. Cái kia, ngươi chờ một lúc, đừng quá chăm chú, chơi đùa là được rồi. Cuối cùng, Dương Phàm không lay chuyển được Thiên Thiên quật cường, không thể không thở dài đáp ứng. Bất quá, tại đáp ứng đồng thời, Dương Phàm cũng căn dặn Thiên Thiên, đừng đem cái này Phương Bắc phòng tuyến hủy. Thiên Thiên không nói chuyện, vui vẻ lên chút một chút đầu. Cách đó không xa Hoa Hạ đám người, nhìn mặt mũi tràn đầy một bức. Khẩu khí này, thế nào cùng nhà tròi giống như đây này? Cái gì gọi là đừng quá chăm chú, chơi đùa là được rồi. Người không biết, còn tưởng rằng bảy đại hoàng kim tiên nô cực kỳ cãi bắt đầu. Dương Phàm cùng Thiên Thiên gặp đối thoại, xa xa hoàng kim tiên nô nhóm cũng nghe đến. Sắc mặt của bọn hắn xanh sáng khó coi. Cái thằng này, khi bọn hắn là cái gì rồi? Điểm kinh nghiệm sao? Nhất định không thể quá chăm chú. Dương Phàm không yên lòng lần nữa căn dặn, lúc này mới lui về đám người. Dương Phàm, tại sao ta cảm giác ngươi cùng đùa giỡn giống như đây này? Tiểu Phàm ca ca, cô bé này thân phận gì? Ta đoán Phàm là ca nữ nhi. A, Dương Phàm nữ nhi? Ngươi có nữ nhi? Hắn mất tích hơn 3 năm thời gian, cô bé này 3-4 tuổi bộ dáng, về thời gian rất ăn khớp. Hắn với ai sinh tiểu hải? Cái này ai rõ ràng, phải hỏi hắn a. Mọi người điên cuồng nghị luận. Thoạt đầu, đám người còn nghị luận Thiên Thiên lai lịch thân phận. Kết quả, không biết ai mang lệnh, nhao nhao đem Thiên Thiên trở thành Dương Phàm nữ nhi. Một đám người càng bắt quái càng không hợp thói thường. Dương Phàm đứng tại bên cạnh, nghe trợn mắt hốt mồm, người đều choáng váng. Dựa vào a, hắn cũng liền đi một chuyến Thâm Uyên, sau đó trở về. Những người này làm sao bịa chuyện vậy a? Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía đám người cũng chừng to mắt nhìn xem hắn. Dương Phàm, cái này, thật là ngươi nữ nhi. Lúc này, chiến giáp bên trên tràn đầy vết máu Nhân Hoàng cũng đi tới. Nguyên bản, tại Dương Phàm trong lòng, Nhân Hoàng là một cái phi thường ổn trọng, uy nghiêm nam nhân. Kết quả, hắn vậy mà cũng cùng hiện trường đám người cùng một chỗ, bắt quái lên. Dương Phàm im lặng nhìn xem Nhân Hoàng, có loại muốn mắng người xúc động. Chột dạ. Vương, đừng loạn nói bừa, Thiên Thiên chỉ là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi? Ngươi cùng một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài kết giao bằng hữu? Ta làm sao như vậy không tin đâu. Ngươi không phải đi Thâm Viên sao? Ở đâu giao bằng hữu? Đối với Dương Phàm giải thích, đám người một cái dấu chấm câu đều không tin. Tiểu nha đầu, đã ngươi chủ động muốn chết, thành toàn ngươi. Một tên hoàng kim tiên nô đứng ra, ánh mắt của hắn tà mị tàn nhẫn nhìn về phía Thiên Thiên. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng Thiên Thiên đè xuống. Bèn, vô song dọa người lực lượng, đem không gian xé rách. Đám người không lo được nghị luận, sắc mặt đều biến. Dương Phàm để Thiên Thiên cô bé này đối phó bảy đại hoàng kim tiên nô, đơn giản chính là hồn áo. Bất quá, đối mặt hoàng kim tiên nô công kích, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi, mà nhìn Dương Phàm biểu hiện trên mặt, căn bản không nóng nảy. Bành! Lột ngạt tiếng nổ lớn rơi xuống, lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người tình cảnh, đem tất cả mọi người dọa ngộng. A, chết, chết rồi. Cái kia hoàng kim tiên nô người đâu? Trên người hắn hoàng kim chiến khải trực tiếp bị vanh bạo. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Là cô bé kia làm. Nàng khủng bố như thế sao? Tất cả mọi người nhìn ngộng, sợ choáng váng. Lúc đầu, trong lòng mọi người còn tại lo lắng Thiên Thiên an nguy, cảm giác Dương Phàm hoàn toàn là hồ nháo. Kết quả, hoàng kim tiên nô một kích, chẳng những không có làm bị thương Thiên Thiên, hắn bản thân thể trực tiếp nổ tung. Ta tích thân vê đút. Cái này thực sự quá dọa người. Chương 744, nước khác các đại lao dọa kẻ ra quần. Chương 744, nước khác các đại lao dọa kẻ ra quần. Hiện tại, các ngươi tin lời của ta à? Dương Phàm quay đầu nhìn về phía ngoác mồm kinh ngạc đám người, chậm rãi nói. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng sợ hai thán phục Thiên Thiên thực lực đáng sợ. Nếu như là hắn xuất thủ, đánh giết một tên hoàng kim tiên nô, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này cũng cùng tên kia đồ ngốc hoàng kim tiên nô khinh địch có một chút điểm quan hệ. Mặc kệ như thế nào, cái này cũng đủ để chứng minh Thiên Thiên bóp chết những thứ này hoàng kim tiên nô, liền cũng bóp chết con kiến giống như đơn giản. Tiểu Phàm ca ca, nàng đến tụt cùng thân phận gì? Ngươi từ chỗ nào gặp đến? Đám người lấy lại tinh thần, tê tê hướng Dương Phàm truy vấn. Ngay cả Nhân Hoàng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Phàm khẽ cười một tiếng, nói, ta lúc trước đi đâu? Ngươi lúc trước không phải đi Thâm Viên sao? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không làm rõ được Dương Phàm lời này có ý tứ gì. Chờ một chút, ngươi nói là? Lúc này, đám người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tê tê trừng lớn ánh mắt. Dương Phàm trên mặt lộ ra thần bí tiêu dung. Chẳng biết tại sao, trên mặt hắn lộ ra tiêu dung, rơi xuống trong mắt mọi người, có chút dùng mình. đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy đoán. Càng là suy đoán, bọn hắn trong lòng càng sợ hãi. Càng về sau, một đám người suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng, đáy mắt nhìn về phía Thiến Tiên lúc, mang theo sợ hãi. Nếu như bọn hắn trong lòng đoán là thật, vậy cái này 3-4 tuổi tiểu nữ hài, liền thật quá kinh khủng. Giết nàng. Một tên hoàng kim tiên nô ở ra dám, còn thừa 6 tên hoàng kim tiên nô tể tể sắc mặt thay đổi. Sau một khắc, bọn hắn không còn dám kinh địch, trong nháy mắt nhào lên. Không gian giam cầm. So với phương nam chiến tuyến thập nhị tiên nô, những thứ này hoàng kim tiên nô thực lực hoàn toàn chính xác mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Bọn hắn xuất thủ, liền trực tiếp cầm giữ Thiến Tiên bốn phía không gian. Cứ như vậy, Thiến Tiên dù là lợi hại hơn nữa, cũng bỏ chạy không được bị bọn hắn oanh sát vật mệnh. Đám người gặp một màn này, tâm tình trong nháy mắt khẩn trương lên. Dương Phàm biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước. Tiểu tiểu mấy tên hoàng kim tiên nô lực lượng, há có thể tổn thương nàng? Thiến Tiên không nói gì, chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, nàng bốn phía giam cầm không gian, vậy mà quỷ dị bắt đầu hư hóa. Nàng đứng sừng sững ở giữa không trung thân ảnh, cũng trở nên không chân thật. Cái này, đám người hoảng sợ muôn dạng nhìn xem, trong lúc nhất thời không rõ ràng nàng muốn làm gì. Giang giác, một tiếng tựa như miệng thủy tinh nứt giống như tiếng vang, vang lên đám người bên hai. Sau một khắc, đám người liền phát hiện, thân thể nàng bốn phía bị giam cầm không gian trong nháy mắt sụp đổ. Không chỉ có như thế, kinh khủng thôn phệ lực lượng, tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Giống. Sau một khắc, cái kia bóng đêm vô tận phá toái hư không, phát ra như là thượng cổ hung thú giống như gào thét, nào về phía nơi xa hoàng kim tiên ô. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng đám người bên hai, nghe tất cả mọi người dùng mình. Chỉ gặp nơi xa hoàng kim tiên nô trên thân áo giáp, tựa giống như lậu hũ, lần lượt vỡ vụn. Không chỉ có như thế, thân thể của bọn hắn cũng đang tan rã. Tùy ý bọn hắn dây rủa như thế nào, đều vô sự vô bổ. Quỷ dị như vậy một màn, thực sự quá dọa người. Giờ phút này, trong lòng mọi người đối với thân phận của Thiên Điến càng thêm kiêng kỵ kinh khủng một phần. Nhanh, mau nhìn. Đột nhiên, có người mở miệng nói chuyện. Đám người lấy lại tinh thần, tê tê hướng người võ giả kia chỉ phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, tất cả mọi người quá sợ hãi, hai chân đều đang run rẩy. Chỉ gặp nơi xa một đạo thâm viên khẽ hở, vô thanh vô tức hình thành. Không chỉ có như thế, còn tại thôn phệ lấy chung quanh tất cả mọi thứ. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh không có bất kỳ cái gì sắc thái tia sáng hắc ám. Dựa theo tiếp tục như thế, lập tức mảnh này chiến trường phương bắc liền sẽ bị cái kia phiến dọa người hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Cứ việc tất cả mọi người là võ giả, các loại sự kiện lớn cũng coi như gặp qua. Nhưng như thế phá vỡ tam quan một màn, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cái này hắn a, cũng quá dọa người. Dương Phàm thấy thế, sắc mặt đột biến. Quả nhiên, hắn lo lắng cái gì đến cái gì. Thiên Thiến. Dương Phàm bước ra một bước, đi vào Thiên Thiến bên người, hô một tiếng. Lúc này, Thiên Thiến biểu lộ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm. Rơi vào nàng trong tầm mắt, là Dương Phàm xanh xám sắc mặt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa cái kia điên cuồng thôn vệ chung quanh hết thảy hắc ám, sắc mặt vi vi mất tự nhiên. Sau đó, nàng đem tay nhỏ buông xuống. Theo nàng động tác, cấp tốc huyết trương thâm viên khẽ hở, cũng ngừng lại, đồng thời đang chậm rãi thu nhỏ. Nhưng là, chung quanh bị thôn vệ đổ bật, thì biến mất vô tung vô ảnh. Một đám người trừng to mắt nhìn xem, mồ hôi lạnh như mưa, không tự chủ lui về sau mấy bước. Được, thật là dọa người. Nàng làm sao làm được? Ta tin tưởng. Cái gì? Vừa mới thống lĩnh đại nhân liên tục căn dặn, để cô bé này đừng quá chăm chú, chơi đùa là được rồi. Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ đùa giỡn đâu, kết quả, dô kệ đúng là chính ta. Ta hân a, thật muốn quất chính mình hai bàn tay. Hiện tại rút cũng không muộn. Đám người bên cạnh nuốt nước bọt vừa nghị luận. Bọn hắn cảm giác cả đời này, nhịp tim đều không có nhanh như vậy qua. Nơi xa, cái kia 6 tên hoàng kim tiên nô, người đã trải qua hết rồi. Là thật không có. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại loại kia. Cái này hắn a, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp a. Bịch. Có chút võ giả, thật sự là chịu không được đáy lòng áp lực, hai chân mềm nhũn té ngã trên đất. Hô. Dương Phàm gặp cục diện đạt được khống chế, âm thầm thở phào. Rằng nói thật, hắn cũng sợ hãi Thiến Thiến tiểu nha đầu này, khống chế không nổi tự mình lực lượng, đem toàn bộ đại địa hủy. Thật lâu, trên mặt đất cái kia đạo to lớn thâm viên khẽ hở, biến mất không thấy. Bất quá, đám người liếc nhìn lại, lại thủng trăm ngàn lỗ, không có chút nào sinh cơ, cùng bên cạnh địa phương khác mặt đất hoàn toàn không giống. Về sau, đừng ở cùng ta đùa nghịch nhỏ tính tình, bằng không thì ta đưa ngươi trở về. Dương Phàm mặt đen lên, giáo dục hai câu Thiến Thiến. Thiến Thiến cúi đầu không nói lời nào, nhìn có chút ủy khuất. Bất quá, nàng đối mặt Dương Phàm sinh khí ánh mắt, vẫn là không tình nguyện gật gật đầu. Trên thực tế, bản ý của nàng không phải muốn hủy đi Thần Châu đại địa, chỉ là muốn làm một số chuyện. Chỉ là, Thiến Thiến đến bây giờ còn không có minh bạch, lực lượng của nàng so với những thứ này võ giả bình thường, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái này như là voi cùng con kiến, voi cái gọi là hữu hảo, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ lệnh vô số con kiến ở ra rắm. Lực lượng của nàng cũng là sờ một chút cái này đại địa liền chịu không được. Dương Phàm lôi kéo Thiến Thiến trở lại hoa hạ bên này. Đám người thấy thế, như là gặp ôn dịch giống như tranh thủ thời gian tránh đi, lập tức xuất hiện một mảng lớn đất trống. Đừng sợ, nàng sẽ không tổn thương các ngươi. Dương Phàm mở miệng nói. Cứ việc, đám người biết Dương Phàm thực sự nói thật, nhưng vẫn là đánh đáy lòng sợ hãi. Bởi vì Thiến Thiến lực lượng vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lúc này, nơi xa đồ Trung Quốc, pha dạ một nước các nước độ đám võ giả cũng lấy lại tinh thần đến, run lẩy bẩy. Hoàng Kim Tiên nô đâu? Bọn hắn người đâu? Con người? Bọn hắn người đã trải qua hết rồi. Ta. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đã trung thực.
Đúng đúng đúng.
Giang hồ quy củ, đầu hàng giết một nửa có thể hay không a?
Chương 745, Huyết Miêu Vương mang người Hoàng Phiên trở về. Chương 745, Huyết Miêu Vương mang người Hoàng Phiên trở về giết sạch.
Nhân Hoàng làm Hoa Hạ quân vương, có được quân vương sát phạt quả đoán. Hắn cũng không cùng tình, cũng không có mềm lòng. Theo hắn vung tay lên, vô số Hoa Hạ võ giả nào về phía quá sợ hãi cái khác quốc gia võ giả. Lúc trước, bọn hắn Hoa Hạ sở dĩ không phải địch thủ, hoàn toàn là bởi vì cái kia bảy tên Hoàng Kim Tiên Nô. Bây giờ, bảy tên Hoàng Kim Tiên Nô đều ở ra rắm, còn lo lắng cái lông gà a. Dương Phàm trở về, đối với Hoa Hạ đám võ giả tới nói, như là định hải thần châm quý vị. Thực lực bọn hắn cứ việc không có tăng trưởng, nhưng là sĩ khí phương diện tăng lên mấy lần. Dương Phàm đứng lặng nơi xa nhìn xem, trong lòng đồng dạng không có thương hại. Những thứ này tạp toái bất tử, làm sao thăm hỏi lúc trước chiến tử Hoa Hạ những đồng bào.
Ô ô, ô ô.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận giống như là ác quỷ tiếng khóc. Tình huống như thế nào?
Không biết.
Mau nhìn bên kia. Sẽ xảy ra sự tình gì? Đám người tề tề quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp không biết nguyên nhân gì, nơi xa nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong chốc lát cuồng phong gào thét, hắc vân dày đặc.
Không chỉ có như thế,
một cỗ mười phần huyết tinh nghiêm lãnh khí tức thẳng vào cốt thủy. Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày nhìn xem. Chẳng biết tại sao, cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức, để hắn có như vậy một tia quen thuộc. Trước đó, hắn giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Một lát sau, Dương Phàm từ đằng xa lăn lộn trong mây đen, thấy được một mặt màu đen lá cờ.
Nhân Hoàng cờ.
Dương Phàm trừng to mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc.
Khó trách quen thuộc.
Đây không phải hắn người Hoàng Phiên mà. Lúc trước, Huyết Miêu Vương tìm tới hắn, mượn đi hắn Nhân Hoàng cờ. Về phần Huyết Miêu Vương mượn người khác Hoàng Phiên đi đâu, lại dùng làm gì, Dương Phàm căn bản không rõ ràng. Hiện tại Nhân Hoàng cờ xuất hiện tại chiến trường, đại biểu Huyết Miêu Vương cũng bay về rồi.
Chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết.
Một trận tiếng la truyền đến. Nhân Hoàng cờ cấp tốc hướng Dương Phàm bay tới, một bóng người xinh đẹp đứng sừng sững Nhân Hoàng cờ phía trước. Không phải cơ hồn Hatsunji, còn có thể là ai? Hatsunji cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy Dương Phàm trong nấy mắt, lập tức bổ nhào trong ngực hắn. Lập tức, Dương Phàm cảm nhận được một cỗ kinh người có giãn. Dương Phàm cúi đầu mắt nhìn, trong lòng đồng dạng vui vẻ cảm khái. Mấy tháng không thấy,
A Phi,
là mấy năm không thấy. Cái này Hatsunji dáng người, lại đây đặn không ít, càng ngày càng có nữ nhân vị.
Meo,
tiểu tử, bản Miêu Vương trở về á. Một trận meo meo tiếng kêu truyền đến, nơi xa chạy tới một con mèo đen. Ánh mắt mọi người tê tê nhìn về phía Huyết Miêu Vương. Đối với Huyết Miêu Vương, những người khác khả năng không biết, nhưng Phong Thành thủ lĩnh đám người kia, từng cái sắc mặt đều biến. Lúc trước, Huyết Miêu Vương đi Phong Thành tìm Dương Phàm, bọn hắn không ít bị ngược. Đặc biệt là Tần Bạch Hạc, tức thì bị dán tại trên cửa thành, lao thảm rồi.
Chính như đây,
làm Tần Bạch Hạc nhìn thấy Huyết Miêu Vương lúc, vô ý thức lui lại mấy bước, trong lòng rụt rè.
Ồ,
này Nhân Hoàng Cờ,
thành tiết khí.
Lúc này, Dương Phàm một lần nữa cùng Nhân Hoàng Cờ sinh ra liên hệ.
Chính như đây,
hắn mới phát hiện Nhân Hoàng Cờ cùng lúc trước biến hóa cực lớn. Dương Phàm cấp cho Huyết Miêu Vương lúc, Nhân Hoàng Cờ vẫn là một kiện chuẩn tiên khí. Mặc dù uy lực vô tận, nhưng cần hấp thu các loại linh thể, chậm rãi trưởng thành mới có thể đạt tới uy lực lớn nhất. Hiện tại, mấy năm không thấy, vậy mà trực tiếp tấn cấp làm tiên khí. Cái này lập tức để Dương Phàm thấy choáng con mắt. Ánh mắt của hắn rơi xuống Huyết Miêu Vương trên thân chờ đợi nó trả lời.
"Meo,
tiểu tử, bản Miêu Vương không có phí công cho ngươi mượn Nhân Hoàng Cờ a." Huyết Miêu Vương dương dương đắc ý, ngẩng lên cái cằm.
"Tiền bối, trước ngươi đi đâu?"
Dương Phàm hiếu kỳ hỏi thăm.
"Bái phỏng một vị bằng hữu."
Huyết Miêu Vương hồi đáp. Dương Phàm trong lực, Hatsunji nghe được Huyết Miêu Vương lời nói, sắc mặt đột nhiên biến cổ quái.
"Bái phỏng bằng hữu?"
Dương Phàm một mặt hồ nghi. Cứ việc, hắn cùng Huyết Miêu Vương ở chung thời gian không dài, nhưng cái này Huyết Miêu Vương, căn bản không phải đèn đã cạn dầu. Trong miệng nó nói bái phỏng bằng hữu, tuyệt đối không phải mặt chữ ý tứ, mà lại, Hatsunji biểu tình cổ quái, cũng nói hết thảy.
"Huyết Miêu Vương,
ngọa tào nê mã,
lão phu hôm nay không thể không giết ngươi."
Đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến. Lập tức, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ đằng xa phong quyển tàn vân giống như đánh tới.
Bán tiên chi cảnh.
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa lăn lộn hắc vân cấp tốc tụ tập, hóa thành một đạo huyết hồng sắc thân ảnh. Tựa hồ là một vị lão giả, nhưng hắn khí tức trên thân mười phần quỷ dị, cho Dương Phàm cảm giác phản phất lúc trước không có độ kiếp trước Bạch Mi đạo nhân. Lão giả này thực lực không đơn giản.
Bất quá,
lấy Dương Phàm thực lực bây giờ, dù là này huyết sắc thân ảnh thực lực mạnh hơn, cũng có thể đối phó.
"Chủ nhân, cẩn thận một chút.
Máu này ma lão tổ rất lợi hại."
Hatsunji tranh thủ thời gian hướng Dương Phàm nhắc nhở.
Dương Phàm quay đầu mắt nhìn, lại nhìn về phía huyết ma lão tổ.
"Máu này ma lão tổ, xem xét chính là hạ giới đỉnh cấp đại lão.
Làm sao vừa đến đã không có giáo dục chửi ầm lên?
Hẳn là Huyết Miêu Vương trộm lão bà hắn."
"Không thể đi.
Một con mèo,
ngoại trừ có thể làm một thân ngụm nước, còn có thể làm gì?"
"Mèo."
"Huyết ma lão tổ, Nhân Hoàng Cờ là tiểu tử này, ngươi tìm ta cũng vô dụng."
Tại Dương Phàm trong lòng suy nghĩ lung tung ở giữa, Huyết Miêu Vương meo meo kêu hai tiếng.
"Siêu."
Sau một khắc, nó trực tiếp chui vào Dương Phàm hậu phương, đem cái này cục diện rối rắm giao cho Dương Phàm xử lý.
Dương Phàm một mặt một bước, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra.
"Tiền bối, tình huống như thế nào?"
Dương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Huyết Ma lão tổ. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, có thể giết chết máu này ma lão tổ, nhưng dù sao đối phương bối phận cao hơn hắn hơn nhiều. hô một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Còn cái gì tình huống?
Ừm,
ít cho lão phu chứa. Lão phu nuôi ngàn năm huyết chỉ bên trong oán linh, bị nó vụng trộm nuôi nấng cho người ta hoàng phiền, bằng không thì nhân hoàng cờ làm sao lại tấn cấp tiên khí? Dương Phàm nghe được huyết ma lão tổ nổi trận lôi đình lời nói, người choáng váng. Lúc trước trong lòng hắn nghĩ như thế nào tới? Máu này Miêu Vương khẳng định không làm cái gì sự tình tốt. Quả nhiên, nó cái gọi là bái phỏng bằng hữu, là đi trộm người ta đồ vật, nuôi nấng nhân hoàng cờ. Ta kéo cái xoa, cái này cỡ nào ít oán linh mới có thể để cho nhân hoàng cờ trực tiếp từ chuẩn tiên khí tiến hóa làm tiên khí à? Phải biết, kinh thiên cổ kiếm lúc trước từ chuẩn tiên khí tiến hóa thành tiên khí, thế nhưng là hấp thu cô loan kiếm này linh, mà cô loan vốn là thanh đế tại hạ giới tọa kỵ thanh loan thần điệu chi hồn, có thể thấy được pháp bảo tấn cấp tiên khí đến cỡ nào khó khăn. Tiền bối, đây là trong miệng ngươi bái phỏng cổ nhân. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía huyết Miêu Vương, nhanh khóc. Đây là cho hắn thủ lao sao? Cái này hoàn toàn chính là cho hắn kéo cựu ra a. Nghèo. Nhân hoàng cờ tấn cấp tiên khí, lại hải lượng oán linh, bằng không thì làm sao xử lý? Huyết Miêu Vương nói lẽ thẳng khí hùng, một điểm nhận lầm tự giác đều không có. Dương Phàm đã không muốn cùng nó nói chuyện. Cùng một con thối mèo giảng đạo lý, tuyệt đối là đầu góc có hố. Dương Phàm ánh mắt một lần nữa rơi xuống nơi xa huyết ma lão tổ trên thân. Tiền bối, mặc dù chuyện này ta căn bản không biết, nhưng là này nhân hoàng cờ đích thật là ta. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cho ngươi bồi thường, ngươi ra cái giá. Dương Phàm suy tư một lát, hướng huyết ma lão tổ lễ phép nói xin lỗi. Dù sao trộm người ta đồ vật là không đối hành vi, chớ nói chi là huyết Miêu Vương trộm đồ vật còn đút cho nhân hoàng cờ. Cái này miệng hắc qua, Dương Phàm không lưng không được. Chương 746, cả gan làm loạn hạt sủn gì? Chương 746, cả gan làm loạn hạt sủn gì? Bên cạnh một đám người nhìn hai mặt nhìn nhau, con mèo này bản sự như thế lớn sao? Phải biết máu này ma lão tổ, thế nhưng là toàn cầu thứ hai lớn của lão thế gia mỹ giả mộ tổ gia tộc cung phụ. Nếu không phải cấp nhãn, làm sao có thể đuổi theo huyết Miêu Vương một đường đến hoa hạ? Bồi thường, ngươi bồi thường lên sao? Huyết ma lão tổ sắc mặt tâm trầm, xâm nhiên trầm trọng. Dương Phàm hơi nhíu hạ lông mày, nói, ngươi không nói nói nhìn, làm sao biết ta không thường nổi? Đối với tự thân nội tình, Dương Phàm trong lòng vẫn là tương đối tự tin. Hắn có được điểm tích lũy thương thành, ở trong đó các loại đỉnh cấp bảo vật vật liệu đều có. Hắn còn cũng không tin, bồi thường không nổi. Ta muốn ngươi nhân hoàng cờ. Đột nhiên, huyết ma lão tổ xâm nhiên mở miệng. Chủ nhân, ta không muốn đi theo lão ma. Hạt sùn gì thần sắc khẩn trương, vội vàng mở miệng nói. Căn cứ huyết Miêu Vương thuyết pháp, máu này ma lão tổ chính là cái lao biến thái, tu luyện chính là âm dương bổ sung tà công. Hạt sùn gì làm nhân hoàng cờ cờ hồn, nếu là rơi xuống trong tay nàng, ngấm lại đều dọa người. Mà lại, dù là máu này ma lão tổ không phải ma tu, nàng cũng không nguyện ý yên tâm, điều kiện này ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dương Phàm an ủi một câu hạt sùn gì. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa huyết ma lão tổ, nói, muốn người hoàng phiên điều kiện này, khẳng định không được, đổi một cái khác. A, nếu như ta nhất định phải này nhân hoàng cờ đâu? Huyết ma lão tổ xâm nhiên cười lạnh, bầu không khí trong chốc lát ngột ngạt đè nén. Dương Phàm vi nheo mắt lại, nhìn về phía trước huyết ma lão tổ. Lập tức hắn đi về phía trước một bước, trong chốc lát một cỗ dọa người khí thế từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra. Nhất định phải, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Dương Phàm cười lạnh đánh trả. Nguyên bản hắn không muốn cùng lấy huyết ma lão tổ trở mặt, mà lại cũng đáp ứng bồi thường. Kết quả cái này lão ma tựa hồ không nhìn rõ tự mình thứ gì, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn Dương Phàm cũng liền mất tích cái 3 năm, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Vẫn là nói, cái này Lam Tinh bên trên các quốc gia võ giả, khi hắn đã chết. Hậu phương, nhân hoàng đám người phất phất tay, để mọi người lui về sau xa một chút. Dương Phàm tiểu tử này cái gì tính tình, bọn hắn trong lòng nhất thanh nhị sợ. Vẫn là cái kia mùi vị, một điểm không thay đổi. Máu này ma lão tổ nếu là thật sự làm phát bực hắn, đừng nói bồi thường, hắn hôm nay có thể hay không đứng đấy rời đi, đều là một chuyện. Huyết ma lão tổ không nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giống. Sau một khắc, hắn hậu phương cái kia lăn lộn hắc vân, trong lúc đó hóa thành một trường to lớn mặt quỷ, gào thét gào thét. Doa người huyết khí từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng không có ý định làm lựa bộ. Huyết ma lão tổ, ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, 1, cút; 2, chết. Dương Phàm lạnh lùng mở miệng, thu hồi bồi thường ý nghĩ. Hậu phương đám người trừng trong mắt, suýt nữa rơi trên mặt đất. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng Dương Phàm trong miệng nói 2 lựa chọn sẽ là phải bồi thường, hoặc là đánh một trận đâu. Nhưng mà, hắn lựa chọn tương đương dứt khoát, hoặc là lăn, hoặc là chết. Đậu xanh rau má, đây cũng quá bá đạo cản rỡ. Ánh mắt mọi người lại hướng huyết Miêu Vương mắt nhìn. Rốt cục, bọn hắn trong lòng minh bạch, vì sao cái này một người một mèo có thể trở thành bằng hữu? Vô Chi tiểu nhi, đừng cản rỡ. Huyết ma lão tổ giận tím mặt. Sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, say sưa xuất thủ. Giống. Hậu phương, cái kia hình thể dọa người mặt quỷ, trực tiếp hung mãnh nào về phía Dương Phàm. A. Dương Phàm cười khẩy. Lập tức, hắn tế ra kinh thiên cổ kiếm, trong nháy mắt nên chiến đi lên. Vâng. Vâng. Liên tục mấy tiếng biết thai nhức có quanh mình. Giống. Giống. Mặt quỷ trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ một lát sau, chương này vừa mới còn hung tàn, không ai bị nổi mặt quỷ, liền bị Dương Phàm đánh sát. Không chỉ có như thế, Dương Phàm trực tiếp nhào về phía huyết ma lão tổ, bật hết hỏa lực. Nơi xa, đám người ngoác mồm kinh ngạc, thấy choáng. Cái này hắn a đòi nợ, cũng liền hơi khoa trương điểm, nói chuyện khẩu khí lớn một điểm. Kết quả, chịu một trận đánh đập. Giờ phút này, đám người phát hiện, huyết ma lão tổ căn bản không phải Dương Phàm đối thủ. Thậm chí, hắn tại đối mặt Dương Phàm mưa to gió lớn giống như công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cử chỉ này, đơn giản xã hội tội phạm a. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay bút chứng này, ta sẽ không cứ tính như vậy. Lại một lát sau, huyết ma lão tổ gầm thét quanh mở Dương Phàm. Sau đó, hắn chật vật đào tẩu, đã bản thân bị trọng thương. Lão ma, đừng chạy a, tới chơi a. Hát xuân gì thấy huyết ma lão tổ chạy, cười ha ha. Bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, suýt nữa khi huyết ma lão tổ lại một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, người này a, có đôi khi chính là trời sinh tiện cốt đầu. Tâm bình khí hòa cho đền bù đâu, còn ra dáng không muốn. Hiện tại tốt đi, không chỉ có không có chỗ tốt, còn chịu một trận đánh đập. Huyết miêu vương tiếng cười quái dị, cũng vang lên huyết ma lão tổ bên hai. Phúc, rốt cục hắn cũng nhịn không được nữa, lửa công tâm hạ phun ra một ngụm máu tươi. Huyết miêu vương, ngọa tào nê mã, ngươi cái này thối mèo, đi cho ta lấy nhìn. Theo huyết ma lão tổ cuối cùng rít lên một tiếng rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm không có đi truy, cũng không có thật hạ tử thủ, đem huyết ma lão tổ đánh giết. Dù sao là hắn đối lý phía trước, nếu là thật không nói đạo lý đem huyết ma lão tổ làm thịt rồi, vậy liền cùng tà ma ngoại đạo không khác. Làm hoa hạ thần hạ phù đồ thống lĩnh, hắn có thể không cần mặt mũi, nhưng những người khác còn phải muốn. Ai nha? Chủ nhân, tiểu nữ hài này thật đáng yêu, là con gái của ngươi sao? Lúc này, Hát Sùn Dì phát hiện Thiên Thiến. Lập tức, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Thiên Thiến, kích động truy vấn. Không chỉ có như thế, nàng đang khi nói chuyện, còn sờ sờ Thiên Thiến tay nhỏ, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Bên cạnh, đám người nhìn mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi trắng bệch. Nửa giờ sau, bọn hắn đã từng coi là cô bé này là Dương Phàm nữ nhi. Bất quá, tại Thiên Thiến đưa tay ở giữa, miểu sát bảy đại hoàng kim tiên nô về sau, bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Mà lại, chính vì bọn họ biết Thiên Thiến thân phận chân thật, bọn hắn trong lòng mới sợ. Hát Sùn Dì cử chỉ này, hoàn toàn chính là đùa lửa. Thiên Thiến cô bé này nếu là một không cao hứng, giết nàng tuyệt đối so giết chết con kiến dễ dàng gấp trăm lần. Mèo. Này khí tức. Huyết Miêu Vương ánh mắt cũng rơi xuống Thiên Thiến trên thân. Nó cùng Hát Sùn Dì khác biệt, không phải như vậy không có nhãn lực. Thoạt đầu, nó cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nhưng là theo nó phát hiện Thiên Thiến khí tức cực kỳ khủng bố về sau, trong lòng giật nảy mình. Đây là Thiên Thiến, ta tại Thâm Viên giao bằng hữu. Dương Phàm đi tới, ngăn lại Hạt Sùn Dị không có giới hạn giới cảm giác hành vi. Đồng thời, hắn cũng hướng Hạt Sùn Dị đề tỉnh một câu, đừng tìm đường chết. A, nguyên lai là trong vực sâu giao bằng hữu. Chờ một chút. Chủ nhân, ngươi nói chỗ nào giao bằng hữu? Hạt Sùn Dị thuận miệng lên tiếng. Trong ngay mắt, nàng kịp phản ứng, giật nảy mình. Mèo, ta biết nàng là ai. Huyết Miêu Vương trong miệng thanh âm cũng truyền tới. Ai? Hạt Sùn Dị mau đuổi theo hỏi. Thâm Viên. Chi chủ. A. Hạt Sùn Dị hoảng sợ hét lên một tiếng, trực tiếp do khóc. Ông trời của ta. Nàng vừa mới bóp Thâm Viên chi chủ trắng non nà khuôn mặt nhỏ, mà lại còn khen nàng dài đáng yêu.